Chương 151, lấy đồ trong túi. Hạ Văn Đăng không ngờ lại nói trắng ra như vậy. Hạ huynh, sao lại nói vậy, ta chỉ là thưởng thức tài văn chương của Hạ Văn, hy vọng được cùng hắn nói chuyện mà thôi. Trương huynh muốn nói chuyện cùng ta, nhưng ta không muốn. Triệu Tử Văn cười ha hả nói với Trương Nhữ Chu, trong mắt lóe ra sát ý băng lãnh, nếu Trương Nhữ Chu dám động thủ, Triệu Tử Văn nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận. Hạ Văn Đăng cả giận cười gằn. Hạ Văn không muốn nói chuyện cùng ngươi, chúng ta cáo tử. Hạ Văn Đăng ôm quyền nhìn Trương Nhữ Chu, sau đó xoay người rời đi. Trương Nhữ Chu liếc mắt nhìn hai tên hộ vệ, một trong hai tên gật đầu, tiến về phía trước một bước, khóa chặt lối đi trước mặt Hạ Văn Đăng và Triệu Tử Văn, hét lớn. Hảo nô tài, công tử nhà ta mời cũng dám cự tuyệt, tối nay ngươi nhất định không được đi. Hừ. Triệu Tử Văn sớm đã đoán được thủ đoạn của Trương Nhữ Chu, nhưng không ngờ hắn lại âm hiểm như vậy, nhưng vẫn kiềm chế, hừ lạnh. Tối nay ta muốn đi, xem ngươi làm sao làm khó dễ được ta. Hạ Văn Đăng nhìn thấy hai tên hộ vệ ngăn cản, nổi giận. Đừng tưởng rằng cha ta không ở đây là các ngươi có thể làm cản, không tin cứ thử động thủ xem ba. Hai tên hộ vệ thân thủ bất phàm, đối với Hạ công tử đương nhiên không e ngại, nếu lúc này có Hạ tướng quân ở đây có lẽ bọn chúng không dám làm cản, sớm cúp đuôi trốn mất, nhưng chiến sự ở biên giới Kinh Quốc rất nóng bỏng, Hạ tướng quân đâu có nhàn rỗi ở nhà để quản việc nhà. Hai tên hộ vệ biết rõ việc này, cười lạnh tiến tới, ra vẻ nhất định phải bắt tên thư đồng này mang đi. Hạ Văn Đăng tức giận, mặt đỏ bừng, thân hình mạnh mẽ thủ thế, chuẩn bị giáo huấn hai tên hộ vệ này. Thiếu gia, để ta ba. Triệu Tử Văn chụp bả vai Hạ Văn Đăng, thản nhiên nói, nhưng cỗ khí thế bá đạo trên người hắn toát ra cực kỳ khủng khiếp. Hạ Văn Đăng theo bản năng gật gật đầu, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại nghe lời như vậy. Triệu Tử Văn nhìn hai tên hộ vệ, bâng quơ nói, các ngươi một người lên hay cả ba cùng lên? Hai tên hộ vệ vốn có chút kiêng kỵ công tử của Hạ tướng quân, chợt thấy tên thư đồng này chủ động tiến lên, trong lòng lập tức vui vẻ, không cần thương hại đến Hạ công tử mà vẫn bắt được tên thư đồng, họ tự nhiên rất cao hứng, nhưng nhìn vẻ mặt coi thường và lời nói khinh miệt của hắn, cả hai tức giận phóng về phía Triệu Tử Văn. Hạ Văn, cẩn thận! Hạ Văn Đăng đang tự hỏi tại sao mình lại làm theo lời Hạ Văn nói đã thấy hai tên hộ vệ vung quyền cước tấn công, Hạ Văn Đăng thất kinh hô lớn. Triệu Tử Văn tay mắt lanh lẹ, một tay giơ lên, một tay hạ xuống. Phanh! Em mở thanh trầm đục vang lên, Triệu Tử Văn vẫn bất động, ngăn cản thế công của hai người, hai tên hộ vệ lúc này cũng giật mình, bọn hắn phát động thế công mãnh liệt, một trên một dưới, lại cùng lúc công kích, không ngờ lại bị chặn lại. Ngay lập tức, bọn họ thay đổi, quyền pháp càng lúc càng mạnh mẽ, tấn công liên tục, nhưng Triệu Tử Văn càng linh hoạt hơn, liên tục đỡ hơn 10 chiêu, sắc mặt không đổi, hắn cười ha hả nói. Công phu của các ngươi chỉ có vậy sao? Hai tên hộ vệ biến sắc, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ tên thư đồng này dưới thế công của họ, có thể tránh đỡ toàn bộ hơn 10 chiêu mà mặt không đổi sắc, không ngờ hắn lại là một tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người âm thầm kêu khổ, nhưng Trương Nhữ Chu đang ở phía sau, cả hai bất đắc dĩ, tiếp tục tấn công. Đến thật tốt. Ta cho các ngươi kiến thức, cái gì mới là quyền pháp chân chính. Triệu Tử Văn quát lớn, hung hăng tung một quyền, tay trái nhanh như chớp đỡ lấy một cước của tên hộ vệ bên trái, tên hộ vệ bên phải thấy quyền pháp của hắn nhanh nhẹn, sắc bén, lại cực kỳ cương mãnh. Căn bản cũng không dám cùng hắn đối chọi, hai tay lập tức co trước ngực, muốn ngăn cản một quyền cương mãnh này. Không như mong muốn, nắm tay của Triệu Tử Văn đập thẳng vào tay tên hộ vệ bên phải, bất quá quyền pháp của Triệu Tử Văn quá sức mạnh mẽ, hai tay tên hộ vệ căn bản không ngăn cản nổi, chỉ làm chậm lực đạo một chút, dính một quyền, ngực hắn thụ thương nặng, tên hộ vệ như tiễn rời cung, lăng không bay vọt về phía sau, phun ra mấy ngụm máu ngất xỉu đường trường. Phịch, một. Tên hộ vệ ngã lăn xuống mặt đất, Triệu Tử Văn ảm đạm cười. Cũng không hiểu vì sao, hắn đánh ai thì người đó cũng đều có kết cục như vậy, quyền pháp của lão quái nhân quả thực quá mức mãnh liệt. Hạ Văn Đăng trợn mắt há mồm nhìn, lẩm bẩm. Tiểu tử này hôm nay ăn phải thần dược. Sao lại có thể lợi hại như vậy ba? Đại ca! Tên hộ vệ bên trái hét lớn, vọt về phía tên hộ vệ bị thương, cảm thấy hơi thở của hắn mỏng manh, hắn quay đầu lại, phẫn hận nhìn Triệu Tử Văn, nhưng thấy Triệu Tử Văn vẫn thản nhiên không suy xuyển, hắn hoảng sợ ấp úng. Ngươi! Rốt cục ngươi là người phương nào? Hóa ra đây là hai huynh đệ. Nhất quyền, nhất cước. Ta là một thư đồng nho nhỏ của Hạ phủ. Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, ánh mắt tràn ngập sát khí băng lãnh, nhìn tên hộ vệ. Tên hộ vệ chợt dùng mình, không dám tiếp tục nhiều lời. Trương Nhữ Chu lúc này hoàn toàn chết lặng, biến hóa bất thình lình khiến hắn có chút luống cuống, đôi môi run rẩy nửa ngày không nói ra lời, tên thư đồng này quả thực thâm tàng bất lộ. Gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc dài của Triệu Tử Văn tung bay, hắn vẫn đứng bất động. Lạnh lùng nhìn về phía Trương Nhữ Chu. Ta muốn giết ngươi, dễ như lấy đồ trong túi. A đừng giết ta. Trương Nhữ Chu rốt cục không che giấu nổi sự hoảng sợ trong nội tâm, lực lượng, ánh mắt băng lãnh kia đập vào hắn khiến hắn bị dọa khiếp vía ngã ngồi xuống đất, thất thanh kêu lớn. Triệu Tử Văn cười lạnh, tên Trương Nhữ Chu này thật đúng là nhát như chuột, chỉ là một tên ngụy quân tử giỏi bắt nạt kẻ yếu. Hạ Văn, chúng ta đi. Hạ Văn đang không muốn nhiều chuyện, giao huấn bọn họ như vậy cũng đủ rồi, hắn kéo áo Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn gật gật đầu, trong lòng thầm đủ, cha của Trương Nhữ Chu là quan lại bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư lại trưởng quản việc thi cử của cả nước, Hạ Văn Đăng nếu muốn kiếm được ông danh qua thi cử cũng cần phải được cha của Trương Nhữ Chu gật đầu, muốn làm quan, cũng không nên làm quá. Chương 152, Đông Tuyết. Tuy nhiên, Hạ tướng quân cũng thật là, sao lại bắt thiếu gia phải thi công danh chứ, muốn hắn làm quan không phải chỉ cần nói một câu sao, quá mức chính trực cũng không phải là tốt, trong lòng Triệu Tử Văn thầm bất bình. Hạ Văn Đăng lôi Triệu Tử Văn đi, không để ý tới tên Trương Nhữ Chu lúc này vẫn đang thất kinh hồn vía. Cũng không thèm quay đầu lại. Trương công tử, việc hôm nay ta không truy cứu, cứ coi như là hiểu lầm. Trương Nhữ Chu khẽ cắn môi, không nói gì, hắn vẫn còn rất sợ hãi, một tên hộ vệ bị đánh đến không dậy nổi, cái này rốt cuộc là ai phải truy cứu ai. Triệu Tử Văn cũng không phải là ngụy quân tử thích bắt nạt kẻ yếu, căn bản không có chút hứng thú gì. Hắn cũng nhanh chóng rời đi. Cũng thật khéo, nơi này cũng chính là nơi Dư Tư Lăng và đại tiểu thư trước đây khuất nhục Triệu Tử Văn, ép buộc hắn bước vào con đường báo thù. Ta muốn giết tên thư đồng kia. Trương Nhữ Chu thấy Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng đã đi xa, hắn nắm chặt tay, giận dữ thét. Tên hộ vệ bất tỉnh đã sớm tỉnh lại, nhưng do vết thương quá nặng, hắn vẫn ngồi dưới đất, sợ hãi nói. Quyền pháp của tên thư đồng này rất lợi hại, sức mạnh ngàn cân, thực quá cương mãnh. Tâng bốc người khác, hạ uy phong của bản thân. Nếu không phải tên hộ vệ kia đã đi theo Trương Nhữ Chu từ lâu, hắn đã sớm cho hắn một cước, hắn nói với tên hộ vệ. Dù hắn lợi hại thế nào cũng không thể một chống mười. Quay về kinh ta sẽ nhờ phụ thân cho người giết hắn. Thiếu gia, tuyệt đối không thể. Tên hộ vệ vội vàng lắc đầu nói. Tại sao? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Tên hộ vệ đứng cạnh Trương Nhữ Chu không cam lòng nói. Trương Nhữ Chu cũng phẫn nộ gật gật đầu. Ta sao có thể cam tâm bỏ qua chứ, phải giáo huấn thật tốt tên thư đồng này. Thiếu gia, người nhớ hắn họ gì không? Tên hộ vệ đang ngồi dưới đất nói tiếp. Tên hộ vệ kia vốn từng điều tra thân phận tên thư đồng này, hắn lẩm bẩm. Hình như là họ Triệu. Tên thư đồng này từng nhập ngũ, tham dự trận chiến Vọng Giang Thành, hắn không chỉ họ Triệu, võ công lại cao kinh người, ta và đệ đệ liên thủ đối phó cũng không động nổi một sợi lông của hắn. Tên hộ vệ đang ngã dưới đất trong mắt lóe lên vẻ sùng kính, nếu suy nghĩ kỹ một chút. Chẳng lẽ hắn là ba? Trương Nhữ Chu vốn thông minh, ngay lập tức hiểu ý tứ của tên hộ vệ, trong lòng hắn vốn không muốn tin, nhưng nhớ lại ánh mắt lạnh như băng, quyền pháp cương mãnh kia, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hoảng hốt nói. Đi, chúng ta quay về kinh. Tháng chạp, sáng sớm, trên đường phố đã xuất hiện âm thanh ồn ào, nhưng cũng tràn ngập vẻ vui mừng, tất nhiên sắp đến, nhà nhà đều vui vẻ đón xuân. Tuyết vẫn còn đọng lại bao phủ trên đường phố, tuyết trắng nõn, trong suốt khiến người đi lại cảm giác như mình đang dẫm lên những tấm gương, mọi người mặc áo đông, những em nhỏ ngây thơ nghịch tuyết, đứa thì đùa giỡn ném tuyết, đuổi nhau vô cùng náo nhiệt. Triệu Tử Văn đứng trước cửa hạ phủ, nhìn lầu các phía xa bị bao phủ trong tuyết trắng nõn. Trong lòng vô cùng thanh thản, mấy ngày nay, hắn sống thật khoái hoạt, mỗi ngày cùng thiếu gia đọc sách, sáng lại qua trông cửa hàng cùng Bảo Nhi, cũng nhờ bản lĩnh của Triệu Tử Văn mà cửa hàng lại nhộn nhịp như xưa, hắn và Bảo Nhi đã không còn phải lo cái ăn cái mặc, cuộc sống gia đình cũng coi như tạm ổn. Trương Nhữ Chu sau khi phát sinh xung đột với Triệu Tử Văn ở Tây Hồ đã vội vàng rời khỏi Hàng Châu. Triệu Tử Văn cảm giác Trương Nhữ Chu dường như đã đoán ra thân phận của hắn, nhưng hắn biết tên Trương Nhữ Chu này sẽ không công bố thân phận của hắn. Bởi vì Trương Nhữ Chu vốn là một tên âm hiểm, giả dối, nếu bộc lộ thân phận của hắn thì cơ hội báo thù càng thêm xa vời. Hạ Văn, sao sớm vậy? Hạ Bình nhẹ nhàng đi tới cạnh Triệu Tử Văn, dựa vào vai hắn thì thầm. Pháo chết tiệt. Triệu Tử Văn căm giận, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Hạ Bình. Không phải muội cũng dậy sớm sao? Hạ Bình đỏ mặt, đêm qua nàng cuối cùng đã cho phép Triệu Tử Văn ngủ lại qua đêm, lại thừa dịp tiểu thư ngủ say. Len lén đến chuẩn đến căn phòng nhỏ mà Triệu Tử Văn ngủ rồi rúc vào lòng hắn ngủ. Chỉ khổ cho Triệu Tử Văn, bị một cô bé hấp dẫn như vậy, dáng người thức tha nằm trong lòng khiến hắn dạo dực cả đêm, mãi gần sáng mới ngủ được một chút. Hạ Bình mặt xinh như vẽ, ánh mắt như thu thủy, ẩn chứa một tia hạnh phúc, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Hạ Văn, muội muốn ngủ với huynh hàng ngày. Cái này không phải là muốn tra tấn ta sao? Triệu Tử Văn sợ tới mức ngay lập tức lắc đầu. Hạ Bình, lớn vậy rồi còn cần người ngủ cùng hả? Đáng ghét, người ta là con gái đã xuất giá. Hạ Bình nũng nịu, vẩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đợi tướng quân về đồng ý, mọi việc sẽ rõ ràng. Triệu Tử Văn không cách nào hiểu được suy nghĩ, tư tưởng của nữ tử thời này, hắn cười khổ. Chúng ta vẫn chưa thành thân. Hôm nay chúng ta sẽ thành thân. Hạ Bình nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực, nhưng con mắt lại dâng lên một dòng lệ ủy khuất. Vì sao huynh ít về phủ, vì sao luôn ở cạnh Bảo Nhi mà không ở cạnh muội? Triệu Tử Văn ôm chặt Hạ Bình đang thương tâm đến rơi lệ, khẽ cười. Hạ Bình, một ngày nào đó, huynh sẽ lấy muội. Đông tuyết đang bay múa đầy trời, có vài bông nhẹ nhàng hạ xuống vai Triệu Tử Văn, Hạ Bình nhẹ nhàng phủi bông tuyết rồi lại ôm chặt lấy hắn. Hạ Văn, trong ngộng, muội mơ thấy có rất nhiều người đuổi giết muội, muội sợ phải mất huynh. Chương 153, việc nhà. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Bình lóng lánh lệ quang trong suốt, bộ dáng kiêu sa, thanh thuần, Triệu Tử Văn ôm chặt thân hình mảnh mai của nàng, kiên định nói: "Có huynh ở đây, không ai có thể ước hiếp muội." Những lời này của Triệu Tử Văn cũng như một lời hứa hẹn với Hạ Bình, hắn rất thích cô bé thư đồng đáng yêu này, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác giữa Hạ Bình và Hạ Phủ có một bí mật nào đó, mặc dù vậy, hắn cũng không cố gắng điều tra. "Hạ Văn, muội sau này sẽ cùng huynh tới căn nhà cỏ, cùng Bảo Nhi hầu hạ huynh, được không?" Hạ Bình biết Triệu Tử Văn và Bảo Nhi trước đây sống trong căn nhà cỏ gần Tây Hồ, nàng cố gắng rũ bỏ sự rụt rè của thiếu nữ, nhẹ nhàng hỏi Hạ Văn. "Song Phi." Triệu Tử Văn vô thức lẩm bẩm. "A." Hạ Bình cũng ý thức được câu nói này có nghĩa khác, hai má nàng nóng bừng, vành hai trắng trợt đỏ rực, nàng lẩm bẩm. "Huynh là kẻ xấu, mỗi ngày chỉ biết nghĩ hư, còn muốn muội và Bảo Nhi." Mi mắt nàng ngập tràn mưa xuân, khi nói chuyện hai má lại đỏ bừng, bộ ngực xưa khẽ phập phồng khuôn mặt tiên diễm như hoa đào. Thân hình đầy vẻ phong tình, núp trong lòng Triệu Tử Văn. "Cái này không phải muốn ta phạm tội sao?" Triệu Tử Văn âm thầm kêu khổ, chỉ có điều Hạ Bình tuổi còn nhỏ hơn cả Bảo Nhi, nếu bây giờ tử hình nàng thì chẳng khác gì giam dâm học sinh trung học tội lỗi. Hạ Bình thấy Hạ Văn si ngốc nhìn mình, nàng lại thẹn thùng chúi đầu vào ngực hắn, đôi mắt khẽ mở nhìn đông tuyết bay đầy trời, trong lòng ấm áp, hạnh phúc, hy vọng giờ khắc này có thể thành vĩnh hằng. Khúc khục. Triệu Tử Văn đang ôm Hạ Bình, thưởng thức tuyết rơi. Chợt nghe thấy tiếng ho khan. Hắn ngơ ngác nhìn thấy một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp đang đi tới. "Hạ Hổ." Triệu Tử Văn giật mình. Điền Hổ cười ha hả nói: "Đại ca, thật là nhiều ngày không gặp, gặp lại thì lại được ngắm cảnh Song Phi ha ha." Hạ Hổ đáng ghét. Hạ Bình xấu hổ dậm chân, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ bừng, nàng xoay người chạy vội vào nội phủ. Triệu Tử Văn nhìn cặp mông đang lay động kia, lại nhìn dáng người thướt tha của Hạ Bình, nha đầu kia rốt cuộc có phải thư đồng không chứ? Sao càng lớn càng hấp dẫn như vậy? "Triệu huynh, nhìn đủ chưa?" Điền Hổ nhìn Triệu Tử Văn đang si ngốc đùa. Triệu Tử Văn quay lại, nhìn Điền Hổ hồi lâu, hắn mặc áo dài màu xám, đầu đội nón trắng, cánh tay gân guốc lộ ra dưới cánh tay áo, chỉ có khuôn mặt là không đổi, vẫn cái môi dày với hàm râu cá chê kia. "Ha ha." Triệu Tử Văn cười đến nghẹn giọng, nói: "Điền huynh, có phải chuẩn bị đi làm tiểu Nhật Bản hay không?" "Tiểu Nhật Bản?" Điền Hổ biết Triệu Tử Văn suy nghĩ như thiên mã hành không, rất khó nắm bắt, dù sao tiểu cũng không tốt, hắn căm giận nói: "Ta vừa hồi phủ ngươi đã mắng ta là sao hả?" Triệu Tử Văn đặt tay lên vai hắn cười lớn: "Sao có thể mắng được, ta thật là cao hứng khi thấy ngươi hồi phủ." Nhưng vừa nói xong, Triệu Tử Văn lại nhìn thấy bộ râu cá chê kia, mặt lại đỏ bừng, bật cười. Điền Hổ cười khổ: "Nếu không phải vì che giấu hành tung, ta nhất định sẽ không tốn tiền để làm cái tròm râu này." Sau trận chiến Vọng Giang Thành, Triệu Tử Văn và Điền Hổ nổi danh thiên hạ. Tướng mạo của hai người khắp thiên hạ đều biết, nhưng không ai biết Triệu Tử Văn vì hắn đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, còn Điền Hổ lại rất dễ nhận ra, nhưng với diện mạo hiện tại của hắn, thêm vào tròm râu cá chê không ai có thể nhận ra được. "Điền huynh, thật là hủy khuất cho ngươi rồi." Triệu Tử Văn thực sự bội phục Điền Hổ, không ngờ hắn có thể nghĩ ra biện pháp này, hắn vô vai Điền Hổ cười. "Có điều sao ngươi lại nhớ tới Hạ Phủ, chẳng lẽ quan trên lại bắt ngươi xuống dưới phục vụ?" Điền Hổ nhìn bóng dáng Hạ Bình xa xa, hắn cười khổ. "Là do ta vẫn còn nhiệm vụ ở Hạ Phủ chưa hoàn thành." "Vậy sau khi ngươi nói ta là Triệu tướng quân, Tần đại nhân có tính toán gì không?" Triệu Tử Văn trầm tư một lúc rồi nói. Điền Hổ trầm ngâm. "Ngươi hay là cứ quản việc nhà trước đi." "Việc nhà?" Triệu Tử Văn thấy ánh mắt Điền Hổ nhìn về phía xa, hắn cũng nhìn theo, thấy một nữ tử duyên dáng, yêu kiều đứng xa xa. Nàng là... Triệu Tử Văn không thấy rõ diện mạo, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc, là Bảo Nhi. "Hay là ngươi mau tới đó, nàng đã đứng đó thật lâu, việc chính sự ta và ngươi sẽ nói sau." Điền Hổ nói. Triệu Tử Văn gật gật đầu, rồi đi về phía nữ tử, khi tới gần, hắn mới nhìn rõ, nữ tử mặc bộ quần áo màu phấn hồng, trán cao, môi hồng, răng trắng, da thịt bóng loáng như ngọc, ngực cao, mông nở, dáng người duyên dáng đứng dưới tuyết, như hoa sen mới nở, thật rung động lòng người. Đông tuyết trắng nón nhẹ nhàng rơi lên tóc, đáp trên vai nàng, nhưng dường như nàng không có chút cảm giác, ánh mắt nàng mang theo chút thương cảm, ưu tư, nhìn về phía xa, khuôn mặt xinh như vẽ lơ đã ngắm nhìn đông tuyết trắng, một lúc sau mới phát hiện có người đứng phía sau. Triệu Tử Văn. Nữ tử run run, ấp úng nói. Dư tiểu thư, đây dường như không phải nơi ngươi nên tới, ngươi cũng không xứng gọi ta là Tử Văn. Triệu Tử Văn cười lạnh. Nàng đúng là Dư Tư Lăng, hôm nay nàng cố ý mặc trang phục nữ nhân, đi tới hạ phủ, chờ đợi Triệu Tử Văn, muốn hắn nhìn thấy nàng, nhưng không ngờ cái nàng nhìn thấy lại là một khuôn mặt lạnh như băng, nàng thất vọng cúi đầu, lẩm bẩm. Ta, chỉ là đi ngang qua đây. Không thể không thừa nhận, ban đầu khi mới nhìn thấy Dư Tư Lăng, hắn thầm giật mình, hắn có thói quen nhìn Dư Tư Lăng trong bộ khoái phục, bây giờ nàng đột nhiên trở thành một nữ nhân xinh đẹp như vậy khiến nội tâm hắn rung động lớn, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói. Nếu chỉ là đi ngang qua, vậy chúng ta ai đi đường đấy? Chương 154, yêu. Nghe lời nói tuyệt tình như vậy, ánh mắt Dư Tư Lăng ngập vẻ bi ai, sầu mượn, nàng nhẹ nhàng nói. Hạ Văn, ngày mai không quyết đấu có được không? Quyết đấu? Triệu Tử Văn mấy ngày qua quả thực không nhớ, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Hắn thản nhiên nói. Đương nhiên phải tiếp tục. Đêm mai ở Tây Hồ, ta sẽ chờ ngươi. Tử Văn, muội không quyết đấu với huynh. Muội yêu huynh, yêu huynh. Dư Tư Lăng rốt cuộc không kìm nổi, mỗi ngày nàng đều tưởng niệm hắn. Nàng chạy tới trước mặt hắn, ôm chặt lấy hắn, nước nở nói. Triệu Tử Văn ôm lấy thân thể động lòng người này, nhưng trong lòng lại không hề có chút tình cảm xúc động nào. Hắn lạnh lùng nhìn người con gái trong lòng, nhìn Dư Tư Lăng rơi lệ. Trong lòng dù thế cũng cuộn sóng, phập phồng, tự hỏi, vì sao nàng lại yêu hắn? Tử Văn, có thể tha thứ cho mọi chuyện trước đây được không? Mọi nguyện ý hầu hạ huynh thật tốt. Dư Tư Lăng ôm chặt Triệu Tử Văn, nước mắt trong suốt quần cuộn tuôn rơi. Hơi thở nam tử quen thuộc trên người Triệu Tử Văn khiến Dư Tư Lăng cảm thấy thật ấm áp. Nàng hạnh phúc, vui sướng vùi đầu trong ngực hắn cảm thụ tình cảm. Vì sao ngươi lại yêu ta? Chẳng lẽ chỉ vì một lần lên giường? Hay bởi vì ta không phải là một thư đồng mà đã là một đại tướng quân, vì vậy ngươi hy vọng ta chịu trách nhiệm? Triệu Tử Văn đẩy nàng ra. Mỗi năm, Dư Tư Lăng ngẩn người. Nàng cũng không biết nói gì. Ngày mà Triệu Tử Văn đoạt trinh tiết của nàng, nàng rất hận hắn. Nhưng sau đó không biết vì sao, trong mộng nàng cũng luôn nhớ tới khuôn mặt tươi cười xấu xa của hắn. Cái huyết mạch nho nhỏ trong người khiến nàng càng cảm thấy nhớ nhung hắn hơn. Dần dần, nàng vô thức bắt đầu thích hắn. Nhưng chuyện tình cảm phức tạp này, Dư Tư Lăng cũng không biết làm sao nói ra, nửa như yêu, nửa như hận. Thật rắc rối, phức tạp. Là huynh đoạt trinh tiết của ta mới có thể thích huynh. Dư Tư Lăng thầm nghĩ. Nàng trong lúc lo lắng vô thức trả lời. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không tin, nhưng đối với người có tư tưởng hiện đại như Triệu Tử Văn, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lên giường rồi thích đối phương, ở thế giới của hắn có nhiều người như vậy. Triệu Tử Văn chỉ vào ngực mình, cười nói. Ngươi còn nhớ chỗ này không? Trước đây ta nói sẽ chịu trách nhiệm, ngươi lại đâm ta một đao. Giờ ngươi nói như vậy, không phải là rất buồn cười sao? Là rất buồn cười ba. Dư Tư Lăng đương nhiên không quên được. Nàng đã dùng lưới dao sắc bén đâm vào ngực hắn, lại nhục mạ hắn là kẻ bất lực, là nô tài, giờ lại nói yêu hắn, thật sự là buồn cười. Dư Tư Lăng cười thê thảm. Tử Văn, muội nguyện ý dùng mọi thứ để huynh tha thứ, cho dù là vứt bỏ tính mạng. Xem ra, nàng thực sự đã yêu ta. Đây có lẽ là tình yêu đích thực. Triệu Tử Văn thầm thở dài, cho dù hắn có tiếp nhận Dư Tư Lăng hay không, nhưng cưới nàng thì sau đó sẽ ra sao? Triệu Tử Văn cảm thấy bản thân không thể chiến thắng tâm ma. Không thể chân chính tiếp nhận nàng. Sự sỉ nhục kia, hắn không thể quên được. Hắn ảm đạm lắc đầu. Có lẽ đêm đó, ngay từ đầu, ta không nên cứu ngươi. Dư Tử Lăng nước mắt doanh trọng, nghẹn ngào lắc đầu. Tử Văn, nếu không phải có huynh cứu giúp, muội sẽ không thể sống tới bây giờ, càng không thể cảm nhận được chân tình nam nữ, nhưng là... Nàng lại ôm lấy Triệu Tử Văn, khóc lóc. Là tự tay muội đem hạnh phúc của mình chôn vùi. Sớm biết có hôm nay, lúc trước sao làm vậy? Triệu Tử Văn chợt cảm thấy bất đắc dĩ, vì một câu Dư Tư Lăng sỉ nhục mà hắn nhập ngũ, trên chiến trường anh dũng giết địch, nhưng hôm nay, đổi lại chỉ là sự hối hận muộn màng của Dư Tư Lăng. Triệu Tử Văn đẩy hai tay Dư Tư Lăng đang ôm hắn, lui lại phía sau một bước, lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết, cuộc chiến ngày mai, ngươi đến hay không đến? Tử Văn, muội không muốn tiếp tục tổn thương. Dư Tư Lăng khuôn mặt tiêu điều, buông tay khỏi Triệu Tử Văn, lẩm bẩm. Không muốn thương tổn ta. Triệu Tử Văn ngửa mặt lên trời cười nói. Ngày mai, ta muốn xem ngươi làm thế nào thương tổn ta. Đôi mắt đẹp của Dư Tư Lăng thoáng kinh ngạc. lúc này nàng mới phát giác những lời mình nói không ổn, nàng vội vàng xua tay. Thử Văn, muội không phải ý tứ này, muội chỉ là... Không cần nói thêm, trận chiến ngày mai ở Tây Hồ, ta sẽ chờ ngươi đến. Triệu Tử Văn hiểu lầm Dư Tư Lăng, nghĩ rằng nàng nói hắn không đánh lại nàng, hắn lạnh lùng nói với Dư Tư Lăng. Triệu Tử Văn là người rộng rãi, rất trọng sĩ diện, lời nàng nói hắn cảm thấy khó chịu, vì vậy, trận chiến với Dư Tư Lăng ngày mai không thể ngừng. Hắn xoay người đạp tuyết rời đi. Dư Tư Lăng cảm thấy thật lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nàng căn bản không muốn đánh với Triệu Tử Văn. Nhìn Triệu Tử Văn rời đi, rốt cuộc nàng không kìm nổi sự bi ai, nhìn về phía hắn ở xa, hô lớn. Tử Văn, muội đã của huynh. Bịch, bịch. Triệu Tử Văn không như khi đến, nhẹ nhàng mà hung hăng đạp tuyết đi về phía hạ phủ. Câu nói cuối cùng của Dư Tư Lăng, hắn vô tình không nghe thấy. Không phải Triệu Tử Văn nhẫn tâm. Nhưng là một nam nhân, cái nên có là sự tôn nghiêm và khí phách. Thử hỏi sự nhục nhã mà hắn phải chịu trước đây, hắn có thể bỏ qua sao? Triệu Tử Văn không hạ độc thủ với nàng, đã là rất khoan dung rồi. Hắn muốn đánh bại Dư Tư Lăng, đoạt lại tất cả những gì đã mất. Hắn không muốn mọi người nói, nam nhân như hắn lại phải quỳ dưới váy đàn bà. Nhất định phải báo cửu. Triệu huynh, việc nhà xử lý xong rồi sao? Điền Hổ đứng trước cửa hạ phủ, nhìn Triệu Tử Văn đi tới, cười ha hả. Chỉ có Điền Hổ biết gút mắt trong lòng Dư Tư Lăng và hắn. Khó trách hắn ta nói đó là việc nhà. Triệu Tử Văn nhìn Điền Hổ nói. Điền huynh, vì sao ngươi không nói sớm Dư Tư Lăng chờ ta? Điền Hổ cười nói. Nếu ta nói với ngươi, ngươi sẽ đi gặp nàng sao? Nhất định không. Triệu Tử Văn không cần nghĩ cũng có đáp án. Hắn căm giận nói. Nhưng ngươi cũng không thể nói đó là việc nhà của ta. Chương 155, không nên nhìn. Điền Hổ suy nghĩ cân nhắc một hồi lâu, muốn mở miệng nói rồi lại kìm lại, hắn thở dài. Ta không quản được chuyện phức tạp như vậy, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Biết cái gì? Triệu Tử Văn chợt cảm thấy nao nao. Điền Hổ dường như biết cái gì đó. Trong lòng Triệu Tử Văn chợt cảm thấy lo lắng, bất an. Hắn hỏi. Quan trên có nhắn gì cho ta không? Điền Hổ gật đầu nói. Quan trên hy vọng ngươi tiếp tục che giấu thân phận tướng quân, hy vọng ngươi có thể làm tể tướng kinh quốc. Mắt Triệu Tử Văn chợt sáng ngời, lẩm bẩm. Chẳng lẽ đúng như ta đã nghĩ? Điền Hổ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Tử Văn, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Kinh quốc thiếu binh thiếu tướng, nhưng lại cố tình không tiết lộ thân phận Triệu tướng quân, người giữa ngàn quân lấy đầu tướng địch, nhất định có gì đó bí ẩn. Thượng cấp có mục đích gì? Muốn ta nắm quyền thế? Triệu Tử Văn nghiêm nghị, sắc mặt trầm trọng nói. Điền Hổ lắc đầu. Thượng cấp chỉ là nhìn chúng tài học của ngươi, hy vọng ngươi có thể phò tá đất nước. Phò tá cái rắm. Triệu Tử Văn đạp một cước lên mặt tuyết, nổi giận. Một thư đồng nho nhỏ như ta, phò tá đất nước. Đây là trò cười lớn nhất mà Triệu Tử Văn ta được biết. Triệu huynh, ngàn vạn lần không nên nói những câu đại nghịch bất đạo như vậy. Điền Hổ không hiểu tại sao Triệu Tử Văn lại tức giận như vậy, hắn vội vàng xua tay ngăn lại. Khốn kiếp. Triệu Tử Văn cảm thấy thật bất ức, cho đến giờ hắn hoàn toàn bị người ta đùa giỡn xoay vòng. Hắn bình tĩnh nhìn Điền Hổ. Ta đoán rằng, có cái gì đó ta không nên thấy, không nên biết phải không? Sao ngươi biết? Những lời này như nhát dao đâm thẳng vào cột sống của Điền Hổ, hắn kinh ngạc bật thốt. Quả đúng như vậy, Triệu Tử Văn lạnh lùng cười. Ta đoán thêm một lần nữa, cái đó hẳn ta đã thấy. Hạ Hổ, phu nhân gọi ngươi. Triệu Tử Văn chưa nói dứt câu, chợt nghe thấy tiếng nha hoàn hô. Điền Hổ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy về phía nha hoàn. Trong lòng hắn quả thực rất kiêng kỵ tên thư đồng này, hy vọng hắn mới chỉ phán đoán mà thôi, nếu nói thêm một lúc, không khéo toàn bộ bí mật của hạ phủ sẽ bại lộ. Ối! Điền Hổ chạy chưa tới 10 bước, liền vấp vào tuyết ngã lăn ra. Ha ha! Triệu Tử Văn cười. Báo ứng! Thật đúng là báo ứng! Điền Hổ căm giận bò dậy, đạp vào đống tuyết rồi trừng mắt liếc Triệu Tử Văn, sau đó chạy về phía nha hoàn. Triệu Tử Văn cười vài tiếng, rồi lại nghiêm mặt nhìn tuyết rơi tứ phía, nhiều đông tuyết vương lại trên mái tóc dài của hắn, hơi lạnh nhẹ nhẹ thấm vào đầu óc hắn. Cuộc chiến ngày mai. Triệu Tử Văn cũng không biết mình đối với Dư Tư Lăng như thế nào, đối với thân nhân thứ nhất trên thế giới này của hắn như thế nào. Triệu Tử Văn dường như hận nàng thấu xương, nhưng thủy chung hắn không thể quên được nàng. Đêm tối lạnh lẽo, đông tuyết bay múa đầy trời. Tây Hồ lúc này đã sớm bị tuyết phủ dày, khung cảnh trắng xóa như thế giới đồng thoại. Mặt nước Tây Hồ đã đóng lại thành một lớp băng dày. Vào thời cổ đại, mùa đông có cái lạnh kinh người, cũng là lần đầu tiên Triệu Tử Văn cảm thụ cái lạnh tại Hàng Châu. Hắn đứng dưới gốc dương liễu cạnh bờ Tây Hồ. Cành cây liễu bị tuyết đè chịu xuống, loang thoáng đụng cả vào mái tóc Triệu Tử Văn. Một buổi tối, cũng vào thời gian này, cũng thời điểm này, hắn đã bị Dư Tư Lăng sỉ nhục. Triệu Tử Văn lưng đeo hổ đầu thương, ngạo nghệ đứng trong gió tuyết lạnh lẽo thổi bay mái tóc dài đen nhánh của hắn, con mắt thâm thúy nhìn ra phương xa. Nhìn hắn như một bức tượng chiến thần vô địch, đang ngạo nghệ đứng thẳng giữa đất trời. Gió động, tâm động. Nếu là bình thường Triệu Tử Văn khẳng định sẽ nói vài câu hài hước, nhưng hôm nay chỉ còn lại hình bóng Triệu tướng quân, uy mãnh, lâm liệt. Hắn nhìn tuyết bay mịt mờ trên mặt Tây Hồ, lẳng lặng đứng trong tuyết như muốn hòa làm một với tuyết trắng đang tung bay đầy trời. Soạt, soạt. Dư Tư Lăng nhẹ đạp tuyết trắng, đi về phía Tây Hồ, nhìn bóng dáng ngạo nghệ đứng dưới tuyết kia, trong lòng nàng chợt thấy đau xót vạn phần. Dư Tư Lăng nhìn bóng dáng khôi vĩ, lưng đeo ngân thương, uy phong kia mà cảm thấy si mê, lại cảm thấy thống khổ. Nàng nhẹ nhàng đi về phía Triệu Tử Văn, hạ giọng. Tử Văn. Triệu Tử Văn nao nao một lúc, rồi chậm rãi quay đầu lại. Hôm nay Dư Tư Lăng mặc một bộ quần áo vàng nhạt, trên vai áo còn đọng một lớp tuyết, nhưng tất cả không thể che khuất dáng người uyển chuyển dịu dàng của nàng, nhất là đôi chân dài thẳng tắp kia. Nếu như phải so sánh, hẳn phải so nàng với siêu cấp người mẫu mới đúng. Nhưng lúc này, Triệu Tử Văn không còn nhìn thấy những thứ này. Hắn nói với Dư Tư Lăng. Dư tiểu thư, ngươi cũng rất đúng giờ. Dư Tư Lăng cúi khuôn mặt xinh đẹp, lẩm bẩm. Hạ Văn, chúng ta thật sự phải đánh một trận này sao? Triệu Tử Văn không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn với Dư Tư Lăng kết toán quá sâu. Hôm nay, sau trận chiến này dù kết quả thế nào, cũng sẽ không ai nợ ai. Triệu Tử Văn nói. Trận chiến hôm nay, mặc kệ ai thắng ai thua, ân oán của chúng ta từ nay chấm dứt. Sau trận chiến này, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Dư Tư Lăng đau khổ nhìn bụng mình, hạ giọng. Tử Văn, muội biết huynh sẽ không quên muội, muội cũng sẽ vĩnh viễn không quên huynh. Triệu Tử Văn trầm mặc không nói. Thân hình kiều diễm kia, hắn chưa từng quên. Nhưng hắn không cách nào đón nhận Dư Tư Lăng, giữa bọn họ quả thực có quá nhiều ngăn cách. Tử Văn, động thủ đi. Dư Tư Lăng nói. Nàng không phải vẫn không muốn đánh sao? Sao lại đột nhiên chủ động yêu cầu động thủ? Triệu Tử Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn và Dư Tư Lăng tránh không khỏi trận chiến này, cũng không cần nghĩ nhiều, không cần biết ai là người đề xuất. Ai đeo chuông thì người đó cởi. Dư Tư Lăng biết những khúc mắc trong lòng Triệu Tử Văn và nàng bắt buộc phải nhận lời khiêu chiến này. Đông tuyết đầy trời phủ xuống hai người, mọi quá khứ ngày xưa chợt hiện lên trong lòng hai người. Xung đột ở chợ, tranh luận ở trà lâu, nhục nhã ở Tây Hồ, cho tới cái đêm đầy hương diễm kia. Dư Tư Lăng nhớ lại tất cả, nhớ lại mọi chuyện. Nàng như yêu, như hận. Đôi mắt đẹp của nàng lúc này đã không còn tên người xấu trước kia. Trong đôi mắt ấy chỉ còn một mảnh bi ai. Vì sao ánh mắt của nàng lại như vậy? Triệu Tử Văn cảm thấy rất kỳ quái, nó như ánh mắt của một thiếu phụ ai oán. Ta mới là người phải ai oán chứ nàng ai oán cái gì? Vì sao ngươi không mang kiếm? Triệu Tử Văn lạnh nhạt hỏi. Dư Tư Lăng lắc đầu. Muội không dùng kiếm. Chương 156, Tây Hồ Trường Đình. Được, vậy ta cũng không dùng thương. Triệu Tử Văn cởi hổ đầu thương cắm xuống mặt tuyết, rồi nói với Dư Tư Lăng. Hôm nay chúng ta đánh đến điểm là dừng. Ta cũng chỉ muốn hoàn toàn đánh bại ngươi mà thôi. Hoa máu đêm đó lại hiện lên trước mắt Triệu Tử Văn. Cái loại cảm giác huyết mạch tương liên này khiến hắn không thể hạ sát thủ với Dư Tư Lăng được. Dư Tư Lăng nhẹ nhàng phủi tuyết trắng đọng trên vai, dịu dàng nhìn Triệu Tử Văn, chờ đợi Triệu Tử Văn tấn công. Triệu Tử Văn cố gắng lảng tránh ánh mắt chịu mến của nàng. Hắn đã có hiền thê, không thể không bảo trọng, tránh hai họa bất ngờ. Hơn nữa Dư Tư Lăng tính tình cương liệt, võ công chắc tuyệt, dù nàng có thích Triệu Tử Văn chưa chắc đã nhẹ tay. Giữa bọn họ vô hình chung lúc này hố sâu ngăn cách ngày càng rộng hơn. Ngươi là nữ, ngươi ra chiêu trước. Triệu Tử Văn thản nhiên nói với Dư Tư Lăng. Nghe hắn nói, Dư Tư Lăng thầm vui vẻ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Triệu Tử Văn nói. Ta ra chiêu trước. Dư Tư Lăng lén liếc nhìn bụng rồi cắn môi, vọt về phía Triệu Tử Văn. Khi tới gần Triệu Tử Văn, nàng liền nhấc chân tung một cước ngang sườn, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Khuỷu tay phải của Triệu Tử Văn hạ xuống che chắn. Đón lấy một cước cực nhanh của Dư Tư Lăng, tay trái tung ra một quyền mãnh liệt về phía Dư Tư Lăng. Dư Tư Lăng đã sớm chuẩn bị phòng bị tốt, nàng lui về sau một bước tránh khỏi một quyền cương mãnh của hắn, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé như chớp tung một quyền phản kích vào ngực Triệu Tử Văn. Phanh! Nhìn không ra, nắm tay nho nhỏ đó lại hàm chứa lực đạo mãnh liệt như vậy. Triệu Tử Văn hoành tay phải chắn, va chạm phát ra tiếng kêu mạnh mẽ. Hai người so chiêu qua lại, hơn 10 chiêu bất phân thắng bại, quyền cước vững như núi. Mặc dù quyền pháp của Triệu Tử Văn thập phần hung mãnh nhưng thân pháp của Dư Tư Lăng lại hết sức linh hoạt. Triệu Tử Văn căn bản không cách nào đánh trúng. Dưới thân pháp linh hoạt, sắc bén và tay chân lanh lẹ của Dư Tư Lăng, thân thể cường tráng của Triệu Tử Văn không có chút tác dụng. Phanh ba. Lại một âm thanh va chạm vang lên, Triệu Tử Văn tung một quyền vào ngực Dư Tư Lăng. không thể né tránh kịp, Dư Tư Lăng co tay chống đỡ, ngay lập tức bị quyền pháp cương mãnh đánh lui ba bước. Nếu không phải Dư Tư Lăng hạ bản rất ổn định, có lẽ đã bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng của Dư Tư Lăng lúc này cảm thấy thật thê lương. Triệu Tử Văn ra quyền xuất toàn lực, không chút thương hương tiếc ngọc, một quyền tung ra cực kỳ cương mãnh, song trưởng của nàng va chạm rồi thì tê dại, mặt biến sắc. Nàng mơ hồ cảm giác thấy bụng đau đau, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Nhưng Triệu Tử Văn không có chút biểu hiện. Hắn chỉ cảm giác võ nghệ của Dư Tư Lăng kém hơn trước kia rất nhiều, tốc độ và lực lượng không còn như xưa, giống như người đang bị bệnh vậy. Dư Tư Lăng cắn răng, trong lòng cảm thấy thật mâu thuẫn, ta nên làm gì bây giờ, nói cho hắn, hay chết trong tay hắn. Có điều Triệu Tử Văn không cho nàng suy nghĩ, lại tiếp tục tung ra một quyền. Phanh! Lâm Uy, Dư Tư Lăng chắp hai tay trước ngực tạo thành hình chữ thập, khó khăn ngăn cản một quyền của Triệu Tử Văn. Nhưng do thể lực tiêu hao quá nhiều, bụng đau khiến hạ bản của Dư Tư Lăng mất ổn định, trực tiếp bị một quyền này đánh bay. Hai khuỷu tay ma sát kịch liệt với mặt đất. Một dòng máu đỏ tươi thấm đỏ một đường trên tuyết trắng. Triệu Tử Văn ngây người nhìn. Hắn không hiểu tại sao Dư Tư Lăng phải làm như vậy, không để ý tới hai tay, không chịu ngã xuống đất. Thật là một nữ nhân điên mà. Dư tiểu thư, tại sao ngươi không dùng toàn lực? Triệu Tử Văn nhìn về phía Dư Tư Lăng. Đánh bại nàng nhưng trong lòng Triệu Tử Văn không có nửa phần vui sướng, thậm chí còn có một cảm giác trống rỗng. Ta. Hai khuỷu tay Dư Tư Lăng còn đau, bụng nàng cũng mơ hồ đau đớn, đôi mắt đẹp khép hở, nàng cắn môi nửa ngày không thốt ra lời. Triệu Minh, Triệu Minh. Triệu Tử Văn và Dư Tư Lăng vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng nhìn mái tóc rũ xuống của Dư Tư Lăng, nhìn ánh mắt và bộ dáng ảm đạm của nàng, trong tâm hắn cảm thấy thật chua xót. Hắn định nâng nàng dậy, chợt hai tiếng kêu thất thanh vang lên. Triệu Tử Văn quay lại, thấy Điền Hổ đang lo lắng chạy về phía hắn, dường như có chuyện gì đó quan trọng xảy ra, nếu không một người luôn vững vàng như Điền Hổ sẽ không kích động như vậy. Triệu Tử Văn vội vàng nhìn Điền Hổ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tự ngươi xem đi. Điền Hổ kích động lấy ra một mẩu giấy đưa cho Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn mở tờ giấy, trên đó chỉ thấy một dòng chữ. Nếu không muốn Triệu Tử Văn có mệnh hệ gì, một mình tới Tây Hồ Trường Đình. Triệu Minh, tờ giấy này là một người dùng phi tiêu ném vào phòng Hạ Bình. Điền Hổ khẩn trương nói. Hạ Bình vì lo lắng cho ngươi, không nói cho ai một mình đi tới Tây Hồ Trường Đình rồi. Nhà đầu ngốc này. Sao có thể không phát hiện ra đây là một cạm bẫy chứ? Triệu Tử Văn thầm trách Hạ Bình lô mãng, nhưng hắn cũng rất lo lắng cho nàng. Ngươi có biết Tây Hồ Trường Đình ở đâu không? Chúng ta phải đi tới đó. Cách đây không xa. Điền Hổ lo lắng cho an toàn của Hạ Bình, vội vàng chạy trước. Gần đây, Tây Hồ Trường Đình muốn đi tới đây phải đi qua một con đường nhỏ khuất trong rừng. Triệu Tử Văn cảm giác như âm mưu lần này không phải nhằm vào Hạ Bình mà là nhằm vào bản thân hắn. Nhưng vì an toàn của Hạ Bình, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng không quản. Hắn tóm lấy trường thương, theo sát phía sau Điền Hổ, lao về phía Tây Hồ Trường Đình. Hai người đều lo lắng cho an toàn của Hạ Bình, không để ý tới Dư Tư Lăng đang ngã dưới đất, lao thẳng về phía Trường Đình. Chương 157, Thân phận. Tuyết rơi đầy trời trong màn đêm yên tĩnh. Tây Hồ Trường Đình ở cách bờ Tây Hồ không xa. Triệu Tử Văn và Hạ Hổ âm thầm tiếp cận Trường Đình vắng vẻ. Trường Đình thật dài, vốn lượn khúc khuỷu bên bờ Tây Hồ, mái lầu cong cong, thật to lớn. Ở đầu Trường Đình là một bóng dáng xinh đẹp. Trong lòng Triệu Tử Văn và Điền Hổ đều rất vui mừng. Nhưng sát khí mơ hồ trong rừng cây ở cạnh Tây Hồ Trường Đình lại khiến cho bọn họ phải cau mày. Điền Hổ vì vội đi cho nên không mang theo phối kiếm. Điều này lại càng làm cho Triệu Tử Văn cau mày. Sát khí này ắt hẳn là có hơn chục người, hơn nữa, dựa trên khí tức mà phán đoán, mỗi người đều là cao thủ cả. Nếu như mình chỉ một mình quang minh đường đường chính chính đến thì làm sao có thể thủ thắng được. Tránh ở trong rừng cây thấy sát thủ đứng ngay gần Hạ Bình. Hai người lúc này chỉ có thể tùy thời cơ mà hành động thôi. Triệu Tử Văn trầm tư một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Điền huynh, ngươi cứu Hạ Bình đi. Còn ta cản bọn chúng. Điền Hổ do dự nói. Nhưng, nha đầu ngốc này, vì sao lại không phát hiện ra đây là một âm mưu chứ? Triệu Tử Văn nhìn Hạ Bình đang run rẩy, trong lòng tuy trách cứ nàng, nhưng nếu không phải là nàng quá yêu hắn thì cũng sẽ không kích động như vậy. Hắn tự trào cười nói. Chẳng lẽ mạng của ta còn đáng giá hơn so với Hạ Bình chăng? Điền Hổ cười khổ không đáp. Kỳ thực, trông thì có vẻ là bọn họ nhằm vào Hạ Bình. Nhưng thực ra là chủ yếu bọn họ đến để giết ta. Triệu Tử Văn cười lạnh nói. Vì ngươi ư? Điền Hổ có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến địa điểm mà sát thủ lựa chọn, lại còn đưa Hạ Bình ra dẫn dụ thì lập tức hiểu được nguyên do trong đó. Hắn nói với vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ bọn chúng muốn sát hại cả huynh và Hạ Bình sao? Triệu Tử Văn gật đầu, đáp. Bọn họ lựa chọn địa điểm là Trương Đình, chỉ có con đường nhỏ ở ven Tây Hồ, chính là hy vọng trên đường ngươi tới cứu Hạ Bình thì ta cũng đến theo. Bọn họ muốn giết ta, có thể trực tiếp động thủ ngay bên bờ Tây Hồ được. Hiện giờ lại còn có Hạ Bình trong tay, chắc chắn là bọn họ muốn sát hại cả ta và nàng mà thần không hay quỷ không biết. Ai dám làm vị quan trên kia tức giận chứ? Làm việc đương nhiên phải bí mật không để ai biết đến rồi. Điền Hồ biết rõ điều này. Hắn tự tin vào thân thủ bất phàm, chỉ cần một mình cũng có thể cứu được Hạ Bình ra. Nếu không phải là đường nhỏ ở ven Tây Hồ thì hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi tìm Triệu Tử Văn đến cùng cứu nàng làm gì. Ta muốn biết rốt cuộc thì Hạ Bình và vị kia có quan hệ gì. Ngươi đã biết rồi à? Điền Hồ kinh ngạc hỏi. Triệu Tử Văn gật đầu. Đại khái đoán được một ít. Ngươi nói cái ngọc bội kia là ở trên người Hạ Bình, mà ngươi lại bảo ta đi trộm ngọc bội, lại không phải là thực sự muốn trộm. Điều buồn cười chính là... Triệu Tử Văn chuyển giọng, cười khổ nói. Ngày ấy ta chỉ nói đùa thôi không ngờ lại thành thật. Ngươi vốn là bảo ta đi rình coi. Điền Hồ cũng cười khổ, nói. Quả thật là như thế. Vị quan trên kia còn không thể khẳng định được thân phận của Hạ Bình. Hy vọng là có ai đó có thể xác nhận được. Nếu muốn xem ngọc bội mà Hạ Bình mang thì phải thừa dịp nàng tắm rửa mà nhìn lén. Vốn tưởng rằng huynh sẽ nói là ngọc bội kia có phải là cái mà Hạ Bình đeo trên người hay không. Nhưng mà ngày đó huynh lại không hề đề cập tới việc nàng có mang ngọc bội. Ta cũng không tiện truy vấn cho nên đành thôi. Thực ra thì không phải là không đề cập tới, mà là Triệu Tử Văn căn bản là không hề chú ý đến khối ngọc bội kia. Lúc ấy, lực chú ý của hắn đều tập trung vào hết trên nụ hoa của Hạ Bình. Chỉ là lúc trước khi tổng quân thì mới phát hiện ra cổ nàng có đeo ngọc bội mà thôi. Cho nên mới nói là ta nhìn thấy thứ không nên nhìn mà. Triệu Tử Văn chẳng biết nói gì hơn nữa. Điền Hồ thở dài, bảo. Nếu không phải là tướng mạo của ta không bằng huynh, cũng không có tài ba học thức gì, thì có lẽ cái không nên xem kia sẽ là ta xem. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Nhưng đêm nay cũng là một đêm giữ nhiều lành ít. Hạ Bình đứng chắp tay trước ngực, đứng trong trường đình. Thân thể mềm mại của nàng hơi run nhẹ trong hơi lạnh của gió tuyết. Nàng lo lắng về cái người đã viết giấy để lại kia đâu. Nếu như người đó cần phải lấy mạng của nàng thì mới tha cho Hạ Văn thì nàng cũng nguyện ý. Tướng mạo và tài học ư. Triệu Tử Văn thầm đủ, nếu mà hắn biết là thơ từ của ta đều là xào lại hết thì có khi phải tức đến hộp máu ra mất. Triệu Tử Văn lạnh lùng quan sát động tĩnh của đám sát thủ kia. Địch không động thì ta cũng không động. Khi chưa đến mức hết cách thì hắn sẽ không dễ dàng hành động một cách tùy tiện. Điền Hổ vẫn lưu tâm đến động tĩnh của Hạ Bình, hạ giọng nói với Triệu Tử Văn. Triệu Huynh, Huynh đều đã biết rồi. Vậy Huynh nguyện ý nhận chức tể tướng này chứ? Triệu Tử Văn lạnh lùng cười nói. Đấy là chuyện mà ta có thể quyết định được sao? Vị quan trên kia đã hy vọng ta có thể có quyền lực bảo hộ được Hạ Bình, lại càng không hy vọng là bỏ trống chức tể tướng. Thế ta có thể lựa chọn được hay sao? Không có. Điền Hổ phục đến sát đất năng lực phân tích của Triệu Tử Văn, sùng kính nói. Triệu Huynh thật cơ trí. Không ngờ tất cả những bí mật này nọ đều bị huynh đoán ra hết rồi. Kinh quốc coi trọng trinh tiết. So với một vương triều phong kiến thì chỉ có hơn chứ không có kém. Hoàng thất cũng phi thường coi trọng, nhất là sự thuần khiết của huyết thống hoàng gia thì lại càng thêm trọng yếu. Triệu Tử Văn cũng chả hơi đâu đi truy vấn mối quan hệ giữa Hạ Bình và vị thượng cấp kia làm gì. Bởi vì hắn đã đoán được nguyên do trong đó rồi. Triệu Tử Văn biết rõ điều này. Nếu không phải là vì thế thì vị thượng cấp kia cũng sẽ không đến mức không cho Điền Hổ mà là để hắn đi. Đổ thừa là do tướng mạo của Điền Hổ bình thường, không hợp mắt vị đó. Còn hắn thì đủ cả, tướng mạo tuấn lãng, tài học bất phàm. Bảo sao vị thượng cấp kia không muốn cho ta làm tướng quân. Hóa ra là sợ Hạ Bình phải thủ tiết. Triệu Tử Văn ha ha cười nói. Nhưng nghĩ đến thân thế của Hạ Bình, trong lòng hắn lại thấy rùng mình, hạ giọng bảo. Chẳng lẽ vị thượng cấp kia hy vọng ta sẽ trông nom Hạ Bình cả đời ư? Đúng rồi. Nếu như công khai thân phận của Hạ Bình ra, không chỉ có danh dự của Hoàng thất bị bôi đen. Điền Hồ lạnh lùng nhìn đám sát thủ trong rừng cây, lạnh nhạt nói tiếp. Đến ngay cả bọn chúng cũng sẽ không buông tha cho Hạ Bình. Rốt cuộc thì thân phận Hạ Bình là gì? Triệu Tử Văn vẫn không nhịn nổi, hỏi. Triệu Tử Văn vừa nói xong thì nhìn thấy trong rừng cây lóe lên một tia sáng lạnh. Trong lòng hai người cả kinh. Bọn chúng đã định động thủ rồi. Ngươi đi cứu Hạ Bình đi. Ta đi ngăn bọn họ lại. Lúc này đã không còn biện pháp nào nữa rồi, Triệu Tử Văn nói với Điền Hổ. Nhưng, Điền Hổ hơi do dự. Ngươi có dùng được thương không? Triệu Tử Văn hỏi lại Điền Hổ. Điền Hổ thấy buồn cười. Thời điểm nguy cấp, hắn không nghĩ được cái gì nữa, đành bước đi thong thả về phía Hạ Bình. Triệu Tử Văn cởi trường thương ra, phóng về phía đám sát thủ trong rừng cây. Chương 158, hạ sát trong nháy mắt. Đột nhiên, không khí trở nên ngột ngạt. Chín sát thủ che mặt, mặc hắc y thấy mục tiêu rồi thì đồng thời xuất hiện. Cương đao đều đặn vung lên bắn hàn quang ra bốn phía, hướng thẳng về Triệu Tử Văn. Hạ Văn. Hạ Bình thấy Triệu Tử Văn đang chạy tới thì kinh hãi kêu lên một tiếng, thần sắc lo lắng khẩn trương vừa rồi cũng tính lại bớt, đồng thời, giọng nói cũng có vẻ vui mừng, khấp khởi hơn. Thương. Triệu Tử Văn đã sớm lao tới trước mặt hơn chục gã sát thủ. Hổ đầu thương nhướng lên, mấy gã sát thủ đưa sống đao lên chặn, lập tức, cả bọn bị đẩy lui về phía sau mấy bước mới có thể trụ vững lại được. Hạ Bình, chúng ta đi mau. Điên Hổ vọt tới trước mặt Hạ Bình, kéo tay nàng đi. Đi. Lúc này, Triệu Tử Văn đã qua một số chiêu với mấy gã sát thủ. Đao pháp của bọn chúng linh hoạt và thay đổi sắc bén. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa nhưng chúng lại nhiều người vây công. Nếu như Điền Hổ có đao trong người thì có lẽ còn có thể liều mạng được. Nhưng Điền Hổ lại không mang đao. Nếu là có đao thì có lẽ Hạ Bình đã là đối tượng bị chúng vây công rồi. Điền Hổ đương nhiên hiểu đêm nay phải có người hy sinh. Vốn dĩ hắn không muốn người đó là Triệu Tử Văn. Nhưng trên người hắn không có binh khí gì dùng được cả. Nếu như đi giết một kẻ nào đó để đoạt binh khí thì Hạ Bình có lẽ đã sớm mất sắc trong vòng vây của bọn sát thủ này rồi. Hắn cũng đành chịu bó tay thôi. Mũi nhọn lạnh lẽo của cương đao trong tay nhóm sát thủ làm thành một hình vòng cung, thế tiến lên cực kỳ thong thả. Đến lúc còn cách Triệu Tử Văn chừng một thước thì đột ngột tăng tốc. Dưới những nhát đao đầy sát khí, không khí như bị xé nát, những tiếng va chạm chan chát khí thế mạnh mẽ liên tiếp vang vọng đến tận không tung. Hơn 10 ngọn đao xé gió lao tới khiến người ta thật sợ hãi. Không, không đâu. Ta có chết cũng muốn chết cùng một chỗ với Hạ Văn. Hạ Bình hai mắt ngập nước, nhìn Triệu Tử Văn đang bị mấy người vây công, kêu gào khản cả tiếng. Triệu Tử Văn vung thương chặn trước người, đồng thời ngăn cản phát chém xuống của mấy tên sát thủ, nhưng cánh tay cũng chấn động, rung lên. Hắn lùi về phía sau một bước, giận dữ đâm vào một sát thủ đứng giữa. Đầu thương như dòng nước lao thẳng, mũi nhọn lạnh lẽo phơi phới đến kinh người. Sát khí âm lanh áp bức toàn bộ bầu không khí xung quanh đám sát thủ. A một tiếng hét thảm thiết xé rách cả không gian. Một thương của Triệu Tử Văn như ẩn chứa sức mạnh của ngàn quân. Sát thủ kia chỉ lấy sống đao chặn lại. Hổ đầu thương lại chính là một thần binh lợi khí, trực tiếp đâm xuyên qua cương đao, đâm thẳng vào ngực tên sát thủ kia như cái tổ ong bỏ vẽ. Hào thương pháp. Trong mấy kẻ sát thủ có một người thấy biến cũng không sợ hãi, cất giọng oanh vàng nói. Cái giọng này Triệu Tử Văn nghe khá quen thuộc. Nhưng không nhớ ra là đã từng nghe thấy ở đâu. Mấy sát thủ còn lại thấy đồng bọn bị hạ sát trong nháy mắt thì đều giật mình dừng bước, chờ đợi mệnh lệnh của nữ sát thủ vừa phát ngôn kia. Hạ Văn, muội không thể rời khỏi huynh được. Hạ Bình đột nhiên xuất hiện phía sau Triệu Tử Văn, thân thiết ôm chặt lấy eo lưng hắn. Khuôn mặt nàng ngập nước mắt như hoa lê trong mưa, vô cùng khổ sở. Vốn tưởng rằng Điền Hổ đã sớm đưa Hạ Văn đi rồi, Triệu Tử Văn ngẩn cả người. Kẻ thù trước mặt, hắn sao có thể phân tâm được? Đầu hắn cũng không quay về người đang run sợ phía sau, mà đứng vững vàng như núi. Nhưng trong mắt Hạ Bình, sát khí của đám sát thủ đang tàn sát bừa bãi kia nặng như ngàn cân rơi vào người hắn, chỉ có mình hắn chống chọi lại mà thôi. Hạ Bình không muốn Triệu Tử Văn một thân một mình chịu đựng, nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy hắn mà nói. Người xấu, muội có chết cũng chết cùng một chỗ với mình. Triệu Tử Văn nhìn lên bầu trời u ám, có lẽ hôm nay sẽ phải táng thân nơi này thôi. Hắn nhẹ nhàng nói với Hạ Bình. Hạ Bình, thực xin lỗi. Hạ Văn, muội không cần, muội không cần. Hạ Bình liên tục lắc đầu, ôm chặt Hạ Văn, vẫn không chịu buông tay ra. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nâng tay lên, không nhẹ không nặng chém sau cổ Hạ Bình một nhát. Hạ Bình chỉ còn biết mở to đôi mắt đẹp, từ từ khuỵu xuống, trong mắt vẫn lộ vẻ u hoán, trước khi ngất xỉu còn không ngừng lẩm bẩm. Hạ Văn, vì sao, vì sao? Khi đôi mắt đẹp của Hạ Bình đã dần nhắm lại. Trong chớp mắt đó, một giọt nước mắt trong suốt cũng nhẹ nhàng chảy xuống bên má nàng. Trên không trung bỗng có một đường cong duyên dáng sẽ qua, lại rọi sáng cả trời đêm u ám, đám sát thủ thấy cảnh đó cũng ngơ ngẩn đến xuất thần. Triệu Tử Văn nói với Điền Hổ. Điền Hổ, ngươi mau dẫn Hạ Bình đi. Bàn tay Điền Hổ bị Hạ Bình cắn đến chảy máu ròng ròng. Hắn khẽ thở dài. Có lẽ tối nay sẽ vĩnh biệt Triệu Tử Văn. Hắn đi tới nhẹ nhàng gỡ hai tay Hạ Bình đang ôm quanh eo lưng Triệu Tử Văn, nhưng lại phát hiện ra hai tay Hạ Bình như keo dính chặt vào lưng Triệu Tử Văn. Hắn mất một lúc lâu mới gỡ được hai tay của nàng ra. Triệu Minh, xin lỗi. Bảo trọng. Điền Hổ không dám lưu lại lâu hơn nữa, vội vàng ôm lấy Hạ Bình chạy vội đi, biến mất trong đêm tối. Tám gã sát thủ đều kiêng kỵ thần binh trong tay Triệu Tử Văn, cơ bản là không có ai dám vượt lên trước để ngăn trở cả, lẳng lặng tập trung toàn lực, chuẩn bị quần công hắn. Các ngươi vì sao lại muốn giết ta? Triệu Tử Văn lạnh nhạt nói với nữ sát thủ kia. Nữ sát thủ cười đáp. có người muốn mua cái đầu của ngươi. Hóa ra các ngươi là một tổ chức sát thủ. Triệu Tử Văn cười lớn, nói. Không biết kẻ kia ra giá bao nhiêu để mua cái đầu của ta. Nhưng mà, vì sao các ngươi lại để cho Hạ Bình thoát? Nữ sát thủ mặc hắc y rìa, gương mặt bịt một miếng vải đen, đôi mắt quyến rũ nhìn Triệu Tử Văn, cười lạnh đáp. Bởi vì đầu của ngươi so với nàng đáng giá hơn. Triệu Tử Văn nắm chặt trường thương, cười ha hả nói. Xem ra có người đồng thời mua cả hai cái đầu của ta và của Hạ Bình. Nữ sát thủ lắc đầu, nói. Ngươi là người sắp chết rồi, ta đây cho ngươi chết có thể nhắm mắt được, là có hai người muốn mua đầu của các ngươi chứ không phải một đầu. Hai ư? Triệu Tử Văn có chút giật mình, nhưng cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Bảo sao bọn họ để cho Hạ Bình chạy thoát? Hóa ra là trước hết phải hoàn thành một đơn đặt hàng đã rồi có gì nói sau. Nữ sát thủ lại hỏi lại hắn. Ngươi vì sao không hỏi ta là người nào muốn mua đầu của ngươi? Triệu Tử Văn cũng vặn lại. Ngươi có nói không? Chúng ta không nghĩ đến là ngươi lại khó chơi như thế. Vốn là định để cho ngươi và Hạ Bình cùng chết. Hiện giờ đành phải lấy đầu của ngươi trước thôi. Nữ sát thủ nhìn hắn, cười nói. Đáng tiếc. Thân thủ của ngươi tốt như vậy mà. Vậy các ngươi cùng tiến lên đi. Triệu Tử Văn nhìn quét qua tám tên sát thủ, ngạo nghễ nói với vẻ khinh miệt. Đủ khí phách. Tám sát thủ hắc y lìa đồng thời tán đương hắn. Cả tám tên lại cùng vung cương đao lên, vọt về hướng Triệu Tử Văn. Hàn quang trên cương đao bắn ra bốn phía, liên tục phát ra những tiếng xé gió. Đao phong bức người lao thẳng về Triệu Tử Văn. Chương 159, tha thứ cho muội. Keng, keng, keng. Đầu thương Triệu Tử Văn đảo qua, mấy tiếng binh khí va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu đinh hai. Trường thương to lớn đảo qua đảo lại, liên tục bức mấy người lui về phía sau. Nhưng sát thủ cước bộ linh hoạt lặng lẽ tránh khỏi đầu thương, ra sức bổ xuống cánh tay Triệu Tử Văn. Cách một tiếng, Triệu Tử Văn cố tình tránh thoát, nhưng vẫn bị đao phong gây thương tích. Cánh tay trái bị một vết thương dữ tợn, máu tươi tuôn ra hào hào. Trong Tây Hồ Trường Đình, chớp vang sấm giật, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát xé nát cả không gian, khiến người ta kinh hồn táng đợm, cũng không dám tới gần khu vực nguy hiểm này. Triệu Tử Văn và tám sát thủ kia đánh nhau một hồi vẫn không phân thắng bại. Một tấc dài, một tấc mạnh, thương pháp của Triệu Tử Văn hống hách lợi hại, một thương có thể hất bay người ra ngoài, căn bản là không để cho ai tiếp cận cả, cho nên bọn họ cũng không gây ra được thương tổn chí mạng nào cho hắn cả. Tám sát thủ cũng đã chết mất hai, nhưng cũng gây ra vô số vết thương trên cánh tay và trên ngực Triệu Tử Văn. Hắn mất máu rất nhiều, hơi thở gấp gáp. Cuồng đồ lớn mật. Dám hành hung người ngay dưới chân quan phủ. Một tiếng quát lớn từ cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy một nữ tử dáng người uyển chuyển đang lao vọt tới nơi này. Nàng nhặt cương đao trong tay một thi thể lên, lao về phía Triệu Tử Văn. Trong sự ngạc nhiên của sáu tên sát thủ còn lại, Dư Tư Lăng lao vọt tới cạnh Triệu Tử Văn mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Sao ngươi lại đến đây? Triệu Tử Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dư Tư Lăng, kinh ngạc hỏi. Dư Tư Lăng sợ hãi bộ dạng hung hãn không vui của Triệu Tử Văn, khẽ cúi mặt, nhẹ nhàng nói. Muội là sợ huynh gặp nguy hiểm. Ngươi! Triệu Tử Văn cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Dư Tư Lăng rốt cuộc thế nào nữa. Thấy nàng lỗ mãng lao đến, cũng không biết nên nói cái gì, phẫn nộ bảo. Ngươi thực là cái đồ càn quái. Không thấy ở đây có nhiều sát thủ vậy sao? Ngươi tới chỉ có chịu chết thôi. Trong lòng Dư Tư Lăng thấy ngọt ngào vì hóa ra Triệu Tử Văn vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng đôi mắt đẹp vẫn kiên định nhìn hắn. Tử Văn, muội có chết cũng muốn chết cùng một chỗ với huynh. Triệu Tử Văn thấy y phục chỗ khuỷu tay của Dư Tư Lăng bị rách ra, còn thấm chút máu tươi ra bên ngoài, trong lòng đỗng nhiên thấy áy náy, nhìn Dư Tư Lăng nói. Người bọn họ muốn giết là ta. Ngươi đi nhanh đi, nơi này không có chuyện liên quan đến ngươi. Sáu sát thủ kia làm sao để cho bọn họ tiếp tục nói được những lời vô nghĩa nhiều như vậy nữa. Triệu Tử Văn như sắp hấp hối, bọn họ chỉ sợ vị sắp vào nồi rồi còn vỗ cánh bay mất, cho nên đều nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao vung lên, hàn quang bắn ra tung tóe. Xe gió lao thẳng về phía Triệu Tử Văn và Dư Tư Lăng. Dư Tư Lăng khẽ cắn môi rồi xông lên. Triệu Tử Văn muốn ngăn lại cũng muộn mất rồi. Hắn đã rơi vào bước đường cùng, trường thương lăng không, phát ra sát khí mãnh liệt, đánh thẳng về hướng bốn tên sát thủ. Trong trường đình, sát khí lại dâng lên, chan chát và lấp lóe. Triệu Tử Văn một mình địch bốn, ra sức đâm chọc, quét ngang. Đơn thủ thập bát thiêu bá đạo khiến cho bọn sát thủ không thể đến gần được. Còn Dư Tư Lăng thì lấy một địch hai. Thân thể của nàng không được khỏe, trong khi giao đấu, miễn cưỡng duy trì được, nhưng cảm giác có chút hao sức, bụng dưới lại thấy đau đớn vô cùng nên nàng không dám dốc toàn lực. Choang cương đao linh hoạt, sắc bén lại xé gió lao lên. Nữ sát thủ không thèm để ý đến trường thương của Triệu Tử Văn, cả người hung hăng bổ về phía đầu hắn. Triệu Tử Văn đâu có để nàng ta dễ dàng thực hiện được điều đó. hắn lui một bước về phía sau, trường thương ra sức đẩy lên. Cương đao còn chưa hạ xuống thì đã thấy trường thương nhắm thẳng đến ngực nàng. Nữ sát thủ kinh hãi hoành đao chống cự. Keng, tiếng cương đao chạm vào trường thương vang lên. Cương đao của nữ sát thủ trong nháy mắt bị chấn gãy. Trường thương cứng rắn thuận thế chặt bay cánh tay phải của nàng ta. Máu tuôn xối xả, nàng ta đau đớn nhăn mặt nhíu mày, nhưng không hề phát ra một tiếng kêu nào, ánh mắt lại dường như có cảm giác được giải thoát. Mất đi cân bằng, nàng từ từ ngã xuống, gió lạnh ào ào thổi bay cả khăn che mặt của nàng. Triệu Tử Văn nhìn gương mặt của nữ sát thủ, giật mình kinh ngạc, nói. Sao lại là ngươi ba? Tú bà của quần phương các. Nữ sát thủ đúng là tú bà quyến rũ của quần phương các. Triệu Tử Văn đã nhiều ngày chưa gặp nàng, nhưng vẫn nhớ rõ dung mạo của nàng. Lúc này gặp lại, hai người đang xung đột với nhau, Triệu Tử Văn lại còn chặt đứt cánh tay phải của nàng nữa. Ngay trong lúc Triệu Tử Văn hơi ngẩn người, một sát thủ khác bắt được cơ hội tăng tốc, ra sức phóng về phía Triệu Tử Văn. Hắn bật mạnh lên, xoay tròn hai vòng trên không trung, điên cuồng đâm Triệu Tử Văn. Nhanh như điện, Triệu Tử Văn hoàn toàn không kịp làm gì. Nhìn cương đao sắp đâm vào tim mình, hắn thở dài. Mạng ta xong rồi. Không được. Một tiếng kêu yêu kiều, một bóng dáng xinh đẹp đánh thẳng về hướng Triệu Tử Văn, che trước ngực hắn. Phục cương đao đâm vào thịt, tiếng xương vỡ vụ lách cách. Trong đêm tối chỉ có gió và tuyết, thanh âm này lại rõ một một trong thai Triệu Tử Văn. Trong thoáng chốc, hai mắt hắn trợn lên, ánh mắt dại ra. Vì sao? Vì sao? Triệu Tử Văn run run, nhìn người con gái che chắn phía trước, thì thào lẩm bẩm. Máu tươi không ngừng phun ra trước ngực, giống như những đóa hoa hồng nở rộ. Khuôn mặt động lòng người của nàng lại lộ vẻ tươi cười, dường như là một sự giải thoát, một sự thư thái. Choang, Triệu Tử Văn dùng hết chút sức lực cuối cùng, ra sức vung thương đánh bay kẻ đã đánh lén. Hắn cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, trường thương trong tay rơi xuống, phát ra tiếng kêu trong trẻo, giống như tiếng trái tim hắn đang vỡ tan. Triệu Tử Văn ôm chặt lấy nữ tử, lẩm bẩm nói. Vì sao lại ngốc như vậy? Không thể cầm máu được, máu từ vết thương trước ngực dư tư lăng cứ phun ra như suối, từng giọt rơi xuống ngực Triệu Tử Văn. Đôi mắt đẹp của dư tư lăng nhìn Triệu Tử Văn, hỏi. Tử Văn, huynh có thể tha thứ cho muội được không? Nước mắt nóng bỏng của hắn đang tràn mi. Gật đầu, hắn nghẹn ngào nói. Ta tha thứ cho muội, tha thứ cho muội. Cõi lòng tan nát. Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Dư Tư Lăng. Chuyện cũ như một cuốn phim quay lại trong đầu hắn. Thù hận, căn bản chỉ là giả. Khi Dư Tư Lăng vì cứu hắn mà phải ra đi, hắn mới thực sự phát hiện ra. Cái gì mà quyết đấu? Cái gì mà nhục nhã? Tất cả đều chỉ là biểu hiện kiểu trẻ con của hắn mà thôi. Hắn muốn làm cho Dư Tư Lăng phải tán dương hắn, sùng bái hắn, cho nên muốn đánh bại Dư Tư Lăng. Cũng chính bởi vậy nên Triệu Tử Văn Thủy Chung cũng không thể quên được nàng. Hận càng nặng thì yêu càng sâu. Ngay Triệu Tử Văn còn ở trong quân ngũ, mỗi đêm nằm mơ đều nhớ tới khuôn mặt động lòng người và thân thể mềm mại của Dư Tư Lăng. Hận nàng chết đi được, nhưng lại không lúc nào không nghĩ đến nàng, chỉ là hắn không dám thừa nhận mà thôi. Giờ đây khi sắp sửa mất đi, mới biết được, bản thân mình đã yêu Dư Tư Lăng sâu đậm đến mức nào. Chương 160, ba người. Lăng Nhi, không được chết. Ta sẽ cưới muội. Cả đời này ta sẽ chăm sóc muội thật tốt. Triệu Tử Văn rốt cuộc không kìm nổi tha thiết ôm chặt lấy nàng, nước mắt nóng bỏng rơi trên má nàng. Đã từng thù hận, nhưng thù hận lại là một biểu hiện cực đoan của tình yêu, Triệu Tử Văn giờ đây mới phát hiện, cảm giác sao mà muộn đến vậy. Tướng công, tướng công. Dư Tư Lăng vui mừng mà khóc, ôm chặt lấy thắt lưng của Triệu Tử Văn, không chút bận tâm đến vết thương đang quặn đau trên ngực, nước mắt trong suốt rơi như mưa. Sát thủ giải rác trong gió tuyết cũng là người, nhìn hình ảnh thương yêu tha thiết như thế, đều dừng bước chân tiến công lại. Không đành lòng tiến lên phá hỏng hình ảnh ấm áp này của bọn họ. Nhưng trên người có lệnh, bất kể là bao lâu, bọn họ cũng phải lấy mạng của Triệu Tử Văn. Dư Tư Lăng xúc động nên lại bị phun ra một búng máu tươi. Nàng vốn tưởng ôm trái tim đã chết hẳn, bởi Triệu Tử Văn không cần nàng, lễ giáo truyền thống cũng sẽ không chấp nhận nàng, nàng cũng không biết nên đi về đâu. Nội tâm đau khổ nên nàng chỉ muốn chết thay Triệu Tử Văn. Nhưng hạnh phúc lại tới đột ngột như thế, lại khiến nàng hạnh phúc tưởng mê đi được. Những nghĩ đến những cao thủ đang vây công, có lẽ tối nay bọn họ phải mất mạng, đôi mắt đẹp của nàng lại hiện lên ánh mắt dịu dàng. Có thể chết trong lòng tướng công, Lăng Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. Triệu Tử Văn vô cùng thân thiết hôn lên hai má tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của Dư Tư Lăng, lẩm bẩm. Nhà đầu ngốc. Dư Tư Lăng lại có vẻ dịu dàng hiền lành của người mẹ, nhìn về phía bụng mình, khẽ nói. Nhưng Lăng Nhi không muốn chết. Có ai lại muốn chết đâu. Triệu Tử Văn khẽ thở dài. Chúng ta tối nay hẳn là khó lòng thoát chết. Nhưng hai người chúng ta có chết cũng sẽ chết cùng một chỗ. Dư Tư Lăng cố chịu đựng cơn đau ở ngực, hé miệng khẽ cười, nói. Tướng công, huynh nói sai rồi, là chúng ta ba người. Ba người. Một câu này như sấm sét giữa trời quang đập thẳng vào đầu Triệu Tử Văn. Hắn hơi lắc lắc đầu, lẩm bẩm. Cái gì? Ba người. Dư Tư Lăng cười, khuôn mặt tươi tỉnh hồng lên, gật đầu nói. Tướng công, là chúng ta một nhà ba người. Ta có con rồi ư. Triệu Tử Văn lúc này mới hiểu được vì sao vừa rồi Lăng Nhi phải dùng hai khuỷu tay để tiếp đất. Hóa ra là nàng đã mang thai. Vốn là hắn không có thân nhân trên thế giới này, đột nhiên lại có con, điều này mang lại cho hắn một cảm giác sinh sôi bám rễ. Thật là vui mừng, mà cũng thật là phấn khích. Tướng công. Dư Tư Lăng nũng nịu gọi. Nếu như không phải là con trai, huynh có còn muốn muội nữa hay không? Triệu Tử Văn nhìn Dư Tư Lăng, khuôn mặt xinh như vẽ tỏa sáng ánh hào quang của tình mẫu tử, dịu dàng mà lại hiền thụ, đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười hì hì bảo. Muội sinh con gì ta cũng thích tất. Hai người ôm chặt lấy nhau mà tâm sự, hoàn toàn không để mắt tới đám sát thủ đang đứng cách đó không xa. Trên người Triệu Tử Văn nhiều vết thương chảy máu không ngừng. Xung quanh hai người biến thành một biển máu, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Triệu Tử Văn cắn răng nói với Tú Bà đã bị cụt một tay vừa dùng thảo dược cầm máu của Quần Phương Các. Mục tiêu của các ngươi là ta. Có thể buông tha Lăng Nhi của ta được không? Tú Bà đối với thù chặt cụt tay thực ra cũng không căm giận Triệu Tử Văn, bởi vì lập trường của họ bất đồng mà thôi. Tú Bà sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói. Không được, nàng đã nhận ra ta. Ta không thể lưu nàng lại được. Mà nói lại, nàng bị thương nặng như vậy, sẽ không sống qua đêm nay được đâu. Dư Tư Lăng nhìn Triệu Tử Văn chan chứa tình cảm, nói. Tướng công, muội sinh tử đều muốn ở cùng một chỗ với huynh. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài. Sức lực của hắn đã không còn chống đỡ nổi được nữa. Môi lạnh cóng trắng bệnh, không chút máu, đầu váng mắt hoa, hắn ôm chặt lấy Dư Tư Lăng, nói. Lăng Nhi, muội sợ không? Thần tính Dư Tư Lăng hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, nhưng sắc mặt thì vẫn nhợt nhạt đáng sợ như trước, nàng lẩm bẩm nói. Chỉ cần có tướng công ở cùng ta, Lăng Nhi sẽ không sợ. Triệu Tử Văn đã cảm thấy toàn thân vô lực, lẳng lặng ôm lấy Dư Tư Lăng, nhếch miệng cười với kẻ đứng đầu đám sát thủ. Sau khi chúng ta chết, hy vọng các ngươi có thể để một nhà ba người táng cùng một chỗ. Tú Bà Quần Phương các sắc mặt tái nhợt, nhìn Triệu Tử Văn, buồn bã gật đầu. Ta đồng ý. Hai sát thủ cầm cương đao sáng loáng từng bước một tiến về phía bọn họ. Nhìn một đôi tình nhân sinh tử hứa hẹn nhau, dù lanh huyết bọn họ cũng có chút không đành lòng. Điều họ có thể làm cũng chỉ là để họ ra đi một cách nhanh chóng và thoải mái mà thôi. Ai dám đụng đến đồ nhi của ta? Một tiếng hét to, theo đó là bốn bóng trắng từ trong rừng cây lao ra, đánh thẳng tới hai tên sát thủ đang chuẩn bị động thủ. Người xông vào đầu tiên là một phụ nhân trung niên, mặc đồ trắng, tóc cũng đã bạc trắng. Bà vũ lộng trường kiếm, bộ pháp linh hoạt đâm luôn hai sát thủ. Vong Phu Các. Triệu Tử Văn thấy ba nữ tử áo trắng trẻ tuổi đang đứng bên ngoài thì trong lòng có chút giật mình, mới nhớ tới lúc lao phụ nhân này gọi đồ nhi. Chẳng lẽ Dư Tư Lăng là đồ đệ của Vong Phu Các các chủ? Bà xã của ta là người của Vong Phu Các sao? Dư Tư Lăng nhìn phụ nhân đầu bạc, kích động gọi. Sư phụ. Lão phụ nhân căn bản không thèm liếc mắt về hướng này tí nào. Bà như quỷ mị xuyên qua đám sát thủ, kiếm phong vung lên, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Trong nháy mắt đã chém chết một người, khiến những người còn lại trợn mắt, há hốc mồm. Tú Bà thấy phụ nhân áo trắng kia ánh mắt sợ sệt như đòi mạng, gặp tình thế bất lợi, vội vàng hô lớn với ba gã sát thủ còn lại. Rút lui. Nữ tử áo trắng và sát thủ Hắc Y gì còn chưa giao đấu thì đã thấy đám người áo đen cướp đường mà chạy. Đám sát thủ được huấn luyện tốt, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối ở Tây Hồ Trường Đình. Triệu Tử Văn chứng kiến mà trố mắt đứng nhìn không nói nên lời vì quá kinh ngạc. Con mẹ nó chứ, các chủ Vong Phu Các này cũng quá lợi hại rồi. Lướt như quỷ mị, kiếm pháp linh hoạt, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã chém chết hai người, hắn không kìm nổi, lẩm bẩm. Thật là lợi hại. Dư Tư Lăng không để ý gì đến vết thương không ngừng chảy máu trên ngực, lo lắng nói với các chủ Vong Phu Các. Sư phụ, nhanh lên cứu Triệu tướng quân của con với. Các chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái. Đệ tử Vong Phu Các đã xác nhận cả đời không thể lập gia đình. Giờ đồ đệ của bà lại còn mang cốt nhục của hắn nữa. Bà chỉ hận là không thể giết được tên dâm tặc này mà thôi. Triệu Tử Văn cơ bản là không thèm nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của lão thái bà. Hắn chịu đựng vết thương đau đớn trên người, vội vã la lên với nữ tử áo trắng đã từng gặp qua trước kia. Các ngươi nhanh lên cứu lão bà của ta. Đây là chuyện một người hai mạng đó. Nữ tử áo trắng trước hết nhét một viên thuốc vào miệng Dư Tư Lăng, rồi lại đưa cho Triệu Tử Văn một viên. Triệu Tử Văn đoán là bọn họ cũng không có ác ý, trực tiếp nuốt luôn. Hắn vừa nuốt thuốc xong lập tức cảm thấy có một khoái cảm mát mẻ, thoải mái, các vết thương trên người đều cầm máu, không chảy nữa, trong lòng cũng giật mình vì công hiệu của viên thuốc này. Ba nữ tử áo trắng còn lại thì liếc mắt khinh bỉ, oán hận gã nam tử đã đoạt trinh tiết của sư muội của bọn họ. Nhưng tính mạng sư muội vẫn là quan trọng nhất, bọn họ vội vàng ôm lấy Dư Tư Lăng đã bị chúng đau một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, chuẩn bị quay về Vong Phu Các để sớm điều trị ngay. Dư Tư Lăng không muốn đánh đổi hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được, cố lấy dũng khí, nói: "Không cần, muội muốn cùng tướng công ở cùng một chỗ." "Không biết xấu hổ." Ba nữ tử cười cười, mặt đỏ lên, gắt gỏng: "Sư muội, chúng ta sẽ cứu tướng công của muội." Dư Tư Lăng hai má ửng đỏ, càng thêm sợ sệt sư phụ sẽ trách cứ, khuôn mặt nhỏ vội trốn vào trong lòng ngực các sư tỷ, không dám thò mặt ra nữa. Triệu Tử Văn lần đầu tiên nhìn thấy vẻ nữ nhi của Dư Tư Lăng, dịu dàng cười với nàng. Lần trước Lăng Nhi có thể có thuốc giả chết, hắn đã sớm đoán được thân phận của nàng không chỉ đơn giản là con gái của huyện lệnh, nhưng cũng không thể nghĩ ra rằng nàng lại là đồ đệ của các chủ quần phương các. Tuy nhiên hắn cũng không cần phải lo lắng đến sự an toàn của Dư Tư Lăng, vừa rồi viên thuốc thần kỳ kia có thể bảo vệ được tính mạng. Bằng vào năng lực của Vong Phu Các, nhất định có thể đảm bảo được sự bình an của hai mẹ con nàng. Một tiếng giống giận từ phương xa vang đến, tiếng gầm vang tận trời xanh. Hay cho xú bà nương, liên tiếp phá hư chuyện tốt của ta. Các chủ nhấn mày, nói: "Không tốt, lao thất phu kia đến đây. Đi mau." "La Thanh Yên, nếu ngươi giao tên họ Triệu ra, việc hôm nay bỏ qua. Bằng không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Thanh âm của lao thất phu càng lúc càng gần. Dường như lão có vài phần kiêng kỵ các chủ Vong Phu Các La Thanh Yên này, bắt đầu đưa điều kiện với bà. La Thanh Yên lớn tiếng nói về phương hướng mà thanh âm chuyển tới: "Nhưng hắn là tướng công của ái đồ ta. Giao cho ngươi, đồ đệ ta ở gọi à?" "Ha ha." Xa xa trong bóng tối, lão thất phu cười lớn, chào lộng: "Vong Phu Các các ngươi không phải là một đám nữ tử cả đời trinh tiết không cưới chồng sao? Làm sao đột nhiên lại nảy nòi ra cái gì mà tướng công? Thật sự là cực kỳ buồn cười." La Thanh Yên trầm mặc không nói, hạ giọng bảo ba nữ tử áo trắng: "Mau dẫn Tư Lăng đi. Ta mang thư đồng này né tránh lão thất phu." Ba nữ tử đồng thời gật đầu, giúp đỡ Dư Tư Lăng chuẩn bị rời đi. Nhưng Dư Tư Lăng lại cứ nắm chặt lấy bàn tay thô kệch đã vô lực của Triệu Tử Văn đang ngồi dưới đất, khóc lóc nói: "Con không muốn rời xa tướng công con. Con không muốn. Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được." Dư Tư Lăng sợ nó lại lặng lẽ tan biến mất. Nàng yêu Triệu Tử Văn quá, cho dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ với tướng công. Triệu Tử Văn bị thương thế làm cho dầu dĩ, mất nhiều máu nên hắn nhướng mi mắt lên cũng cảm thấy có chút khó khăn. Hắn thấy La Thanh Niên cho mày, liền đoán được lao thất phu kia chắc chắn là các chủ quần phương các, thân thủ khẳng định là tương đương với La Thanh Niên. Hắn cười nói với Dư Tư Lăng: "Lăng Nhi, huynh sẽ đến sau. Hài tử trong bụng mới là quan trọng, nhanh đi chữa thương đi." Dư Tư Lăng lúc này mới nhớ tới cốt nhục trong bụng nàng. Hơn nữa, còn có sư phụ ở lại đây, lao thất phu này chắc sẽ không có khả năng làm gì tướng công đâu, nên gật đầu, nói: "Tướng công, muội chờ huynh trở về." "Lại còn muốn chạy ư?" Một thân ảnh chợt lóe ra trong rừng cây, chỉ thấy lao thất phu kia mặc y phục màu trắng, mắt ưng mi nhạt, tóc trắng phất phơ đẹp lao đến không ngờ. Lúc khẩn yếu con đầu, La Thanh Yên một tay nhấc Triệu Tử Văn lên, chạy về phía xa, kêu lêu lên bảo ba nữ tử: "Đi mau." Chương 161, cô em vợ. Mục tiêu của lao thất phu kia chính là Triệu Tử Văn, hắn đương nhiên không để ý tới ba đệ tử của quần phương các mà phóng vọt qua, đuổi sát phía sau La Thanh Yên. Hai mắt Dư Tư Lăng đẫm lệ, trong lòng nàng rất lo lắng cho Triệu Tử Văn, nàng thấp giọng lẩm bẩm: "Tướng công, muội chờ ngươi trở về. Sư muội chúng ta đi mau, nếu không cả ngươi và thai nhi trong bụng đều khó giữ." Một nữ tử áo trắng nhìn vết thương rất sâu của Dư Tư Lăng, lo lắng nói. Trong nháy mắt, ba nữ tử hộ tống Dư Tư Lăng biến mất khỏi Tây Hồ Trường Đình. La Thanh Yên một tay túm Triệu Tử Văn chạy như điên, tốc độ cực nhanh, vượt qua cả tốc độ của người thường có thể nghĩ tới. Triệu Tử Văn há hốc mồm, hắn nặng tới 150 cân, lao thái bà này không ngờ chỉ một tay mà có thể túm hắn chạy nhanh như vậy. "La tỷ tỷ, chúng ta nên nghỉ một chút có phải hay hơn không?" Triệu Tử Văn cảm giác mình như con rùa, bị người ta mang theo, thực là con mẹ nó buồn bực, hắn không kìm nổi cười nói. "Hừ." La Thanh Yến nói: "Tiểu dâm tặc nhà ngươi, ta dù có làm mẫu thân ngươi cũng thừa tư cách, ngươi lại dám gọi ta là tỷ tỷ, có tin ta cắt lưới ngươi không?" Triệu Tử Văn nhìn về phía La Thanh Yên, vừa rồi, mái tóc bạc của La Thanh Yên phủ kín mặt khiến Triệu Tử Văn không nhìn rõ, nhưng khi nhìn lại, hắn kinh ngạc đến ngây người, trước mặt hắn không phải một lao bà sương sầu, mặc một bộ quần áo nga mi, gần đất xa trời, mà là một mỹ phụ đầu bạc, chẳng lẽ đây chính là Bạch Phát Ma Nữ trong truyền thuyết? Hắn kinh ngạc, rồi ngượng ngùng nói: Vậy ta gọi ngươi là gì ba?
Gì?
La Thanh Yên chưa bao giờ nghe thấy danh xưng này, nàng lạnh lùng trách.
Gì có nghĩa là gì?
Vậy gọi là bác gái được không? Triệu Tử Văn toát mồ hôi lạnh, La Thanh Yên này như một tảng băng, khiến hắn cảm thấy rất khó tiếp cận, hắn bất đắc dĩ cười ha hả nói.
La Thanh Yên võ công cực cao nhưng cũng là một người biết cân nhắc, nàng vẫn kiên nhẫn, mắng Triệu Tử Văn.
Ngươi nói nhảm ta sẽ ném ngươi xuống.
Triệu Tử Văn cười hì hì nói.
Nhưng mà ngươi là sư phụ của Lăng Nhi, ngươi bảo ta phải xưng hô như thế nào?
Phải đối đầu với kẻ địch mạnh, lại thêm tên thư đồng này náo sự. La Thanh Yên mặc dù biết Triệu Tử Văn thích đùa cợt nhưng nàng lại không có cách nào bắt hắn im miệng. Dọc theo Tây Hồ Trường Đình, nàng đã chạy tới một ngọn núi, nàng thở dài.
Ngươi muốn gọi là gì thì gọi.
Gió tuyết điên cuồng thổi, tắp vào mặt Triệu Tử Văn, viên thuốc kia mặc dù đã khiến hắn ngừng chảy máu, nhưng lại không thể trị được sự đau đớn của thân thể. Dưới gió lạnh buốt, thân thể hắn ngày càng nóng, mi mắt có phần mở không ra.
Cảm giác thật giống cái đêm hắn ở dưới vách núi đen với đại tiểu thư, hắn biết, nếu hắn nhắm mắt lại thì sẽ không thể mở ra được nữa, hắn tận lực dốc sức tập trung.
Cố gắng đùa cợt La Thanh Yên.
Bác gái La, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
La Đại Nương, ngươi có phải bị xấu máu không? Mới từng này tuổi đã bắt đầu.
Em vợ.
La Thanh Yên rốt cục không nhịn được quay đầu lại.
Nàng chậm bước chân, đưa mắt nhìn Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn thấy La Thanh Yên có phần tức giận, vẻ thanh lịch thoát tục đã thay bằng sự lạnh lẽo, hắn đổ mồ hôi lạnh, cười ha ha nói.
Em vợ là danh xưng ở quê ta, vì ngươi là sư phụ của Lăng Nhi nên ta gọi là em vợ.
Ở quê ta thường gọi vậy.
Ồ.
La Thanh Yên nhẹ giọng nói.
Thì ra là vậy. Vậy từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là em vợ.
Nàng nói vậy, nhưng vẫn có cảm giác rằng cái từ em vợ này có chút không đúng, dường như có gì đó mờ ám.
A, nguy hiểm.
Triệu Tử Văn khóc không ra nước mắt, La Thanh Yên này hai má như ngọc, da trắng như sữa, ngực nhắn nhủi nhưng đôi mắt luôn băng lãnh, lạnh lùng. Triệu Tử Văn đại khái đoán nàng khoảng hơn 30 tuổi gọi nàng là em vợ.
La,
không phải ta bảo ngươi gọi ta là em vợ hay sao?
Nói lung tung ta sẽ ném ngươi xuống sườn núi.
La Thanh Yên nghe hắn không ngừng lải nhải, nghe đến phát điên khiến nàng rất bực mình, không muốn tiếp tục nói chuyện với tên thư đồng vô sỉ này.
Triệu Tử Văn.
6.
La Thanh Yên mang theo Triệu Tử Văn chui vào một hang động, nàng tìm một ít tuổi khô đốt lửa sưởi ấm, đôi thai linh mẫn không ngừng thám thính động tĩnh xung quanh.
Bên ngoài trang động, trời đất trắng xóa, phía dưới chân núi tuyết đóng dày, từng tảng tuyết nặng nề rơi từ trên cây xuống đất tạo thành âm thanh ào ào, nhưng cái này cũng không thể ngăn được đôi thai linh mẫn của Triệu Tử Văn. Đôi mắt lạnh lùng của nàng không lay động, chăm chú nghe ngóng.
Thân thể Triệu Tử Văn ngày càng nóng, miệng lưỡi khô khốc, hắn lẳng lặng tựa vào vách hang, nhìn thân hình lánh diễm động lòng người của La Thanh Yên, dường như nàng đang thám thính Lao Thất Phu đang truy đuổi, nhưng mi mắt hắn lúc này nặng vô cùng, hắn phải rất khó khăn cố gắng ngăn cản cảm giác buồn ngủ.
La Thanh Yên lạnh nhạt nói với Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn, ngươi phải kiên trì, nếu không tối nay ngươi sẽ mất mạng.
Ngươi nghĩ rằng ta muốn chết hay sao hả?
Triệu Tử Văn căm giận nghĩ. Nhưng thân thể suy yếu, hắn cũng không thể làm gì, hang động lại cực kỳ lạnh lẽo mà thân thể hắn lại cực kỳ nóng, miệng vết thương đau nhức khiến hắn phải nghiến răng nhẫn nhịn.
La Thanh Yên, đừng cho là ta không biết ngươi ở trong, chỉ cần ngươi giao ra Triệu Tử Văn, hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Lao Thất Phu ở bên ngoài hang động lạnh lùng cười nói.
Trong lòng La Thanh Yên cả kinh, sao nhanh như vậy đã bị Lao tìm được, nàng hô lớn.
Sở Thăng, ngươi có bản lĩnh thì vào đây, không cần đứng đó gào thét.
Ngươi cho ta là thằng ngốc sao?
Sở Thăng cười lớn.
Nếu ngươi không ra ngoài, ta sẽ phóng hỏa ở cửa động, xem ngươi có ra hay không.
Hang động nằm trên đỉnh núi tuyết, Sở Thăng lúc này đang đứng trên một bãi bằng phẳng, lạnh lùng nhìn vào trong động.
Triệu Tử Văn khẽ cắn môi, nhìn ra ngoài cửa động cười lớn.
Đồ ái nam ái nữ nhà ngươi, nếu làm được thì làm nhanh đi, ta đang rất lạnh đây.
Hảo tiểu tử, rất can đảm, đừng tưởng ta không dám làm.
Sở Thăng rất ghét người khác chê bai bộ dạng quái dị của hắn. Tên khốn kiếp kia lại vô tình phạm vào điều này, hắn tức giận đến đỏ bừng mặt, phẫn nộ quát.
La Thanh Yên thấy rất buồn cười, nhưng nàng cũng chợt nảy sinh chút hảo cảm với Nam Tư Ngụy, có điều, nếu không phải là Dư Tư Lăng đang mang thai con hắn, có lẽ nàng sẽ vứt Triệu Tử Văn ở đâu đó.
Khuôn mặt nàng cực kỳ băng lãnh, nhưng sự mê hoặc chỉ hơn chứ không thua kém đại tiểu thư, mỗi lần liếc nhìn nàng, Triệu Tử Văn đều cảm giác như mình đang nhìn một bức tượng nữ thần bằng băng tuyết.
Triệu Tử Văn thật muốn tránh xa nàng, nhưng hắn vốn không thể. Đánh cũng không đánh lại, hơn nữa nàng lại là sư phụ của Lăng Nhi, nghĩ tới Lăng Nhi, sắc mặt hắn lại trầm xuống, không biết Lăng Nhi hiện giờ thế nào, nàng trúng một đao, máu chảy rất nhiều, không biết mẫu tử có thể bình an hay không.
Khi Triệu Tử Văn trầm tư, hai bên cũng chợt tĩnh lặng một chút, Sở Thăng đứng ngoài cửa động, bị gió tuyết bao phủ cũng rùng mình,
nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cửa động không chút thả lỏng. Chi bằng như vậy đi, các ngươi hai người đánh một trận, ai thắng ta đi với người đó, thế nào? Triệu Tử Văn tin tưởng bản lĩnh của các chủ vong phu các, nhất định nàng có thể đảm bảo sự an toàn của mẫu tử Lăng Nhi, nhưng nếu cứ như vậy tiếp tục giằng co, hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không muốn con hắn sinh ra không cha, hắn liền hét lớn với Sở Thăng bên ngoài. Sở Thăng và La Thanh Yên mà người, lại cười khổ, bọn họ một người muốn cứu hắn, một người muốn giết hắn, giờ lại bị hắn sắp đặt, quả thực phải bội phục tên thư đồng này ra mặt quá dày, đệ nhất vô sỉ. Đề nghị này rất không tồi, La Thanh Yên, ngươi thấy thế nào? Trong mắt Sở Thăng thoáng qua một tia quỷ quyệt, hắn nhìn vào động ẩm hiểm cười nói. Triệu Tử Văn không chờ La Thanh Yên đáp ứng, trực tiếp hồi đáp. Ta thay em vợ đáp ứng. Các ngươi mau đánh đi, đánh xong ta còn về xem lão bà của ta. Vô sỉ. La Thanh Yên tức giận đến đỏ mặt tía thai, nhìn chằm chằm tên thư đồng, nhưng thấy hắn hô hấp yếu ớt, khuôn mặt đỏ rực mới phát hiện hắn đang trong tình trạng nguy kịch. Nàng lập tức quýnh lên, nếu tên thư đồng này đi đời nhà ma, đồ nhi của mình tất cũng không sống được, không phải sẽ thành một xác ba mạng hay sao? La Thanh Yên vội vàng nói. Ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, ta sẽ nhanh chóng đánh bại hắn, đưa ngươi trở về vòng phu các chữa bệnh. Triệu Tử Văn vô lực gật đầu, im lặng tựa vào tường đá. Bầu trời đen tối chợt vang lên một tiếng nổ thanh thoát, một đám khói lửa rực sáng, hoa lửa tung bay khắp nơi, những đóa hoa lửa rực rỡ nổ bung thành từng bông hoa xinh đẹp trên bầu trời đêm, tất niên đã tới, pháo hoa từ lâu đã trở thành một thứ không thể thiếu trong mỗi đêm tất niên. La Thanh Yên thầm than, rồi bước ra bên ngoài. Sở Thăng thấy La Thanh Yên từ trong động đi ra, hắn giảo hoạt cười nói. La các chủ quả nhiên có đảm lượng, chúng ta đi chỗ khác tỉ thí. La Thanh Yên lạnh lùng gật gật đầu, dường như nàng không xem Sở Thăng vào đâu, nàng nắm chặt trường kiếm, theo sau Sở Thăng về phía sơn núi. Chương 162, Mộng Tiên Tử. Triệu Tử Văn thấy hai người đã đi, hắn cắn răng chậm rãi vịn vào vách tường đứng dậy, hắn là một người kiên cường, mạng của hắn phải là của chính hắn, không cần bất cứ kẻ nào, càng không thể để bất cứ kẻ nào nắm nó trong tay. Hắn từng bước chậm rãi đi ra ngoài động, vốn tưởng có thể ỷ vào khí lực cường tráng, chờ hai tên cao thủ biến thái kia giao thủ sẽ lén về hạ phủ, nhưng hắn đi còn chưa đến ba bước đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Triệu Tử Văn không cảm thấy rét lạnh, ngược lại thân thể hắn nóng khủng khiếp, hắn biết hắn sắp xong rồi, ý thức cũng dần mơ hồ, hắn sắp hôn mê, có lẽ sau đó sẽ là tử vong. Sụt, soạt. Hắn rốt cục không kiên trì nổi, dựa vào vách tượng chậm rãi ngã xuống, quần áo cọ vào vách tường phát ra âm thanh ma sát sàn sạt. Ta phải chết sao? Triệu Tử Văn nghĩ. Khi xuyên Việt mà tới đây hắn cũng từng nghĩ như vậy, ngày ấy, khi ở dưới vách đá đen với đại tiểu thư hắn cũng nghĩ như vậy, cảm giác tử vong không thống khổ chút nào, lúc này cũng vậy, hắn cũng không hề cảm thấy thống khổ. Nhưng Lăng Nhi còn đang chờ ta sao có thể chết dễ dàng như vậy? Triệu Tử Văn nhớ tới ánh mắt đau thương của Dư Tư Lăng, ánh mắt nàng thật thê lương, hắn nhớ tới khuôn mặt nàng thật hạnh phúc khi ở trong lòng hắn, tất cả cảnh tượng như hiện lên, khiến hắn thật bồi hồi. Hắn mơ hồ nghe thấy cả tiếng đứa con trong bụng Lăng Nhi đang gọi ba ba. Triệu Tử Văn cảm thấy suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn, ở cửa động, hình như có một người đang nhìn mình cười, là đại tiểu thư. Không, dường như là Lăng Nhi. Hắn không biết đó là ảo giác hay là người thật, ý thức của hắn đã rất mơ hồ, thân thể nóng bỏng không còn hơi sức, dù thế nào cũng không thể nhúc nhích. Lúc này, hắn đột nhiên thấy nhớ nhà, hắn muốn trở về, nước mắt hắn chậm chậm lăn xuống, hắn nhắm mắt. Đôi môi giật giật, thầm gọi một tiếng. Mẹ, mẹ ba. Nói xong hai tiếng, ý nghĩ của hắn hoàn toàn đổ sụp, đầu óc lúc này chỉ còn là bóng tối. Trong lúc mơ mơ màng màng, Triệu Tử Văn cảm giác thân thể hắn lúc nóng, lúc lạnh. Toàn thân mềm nhũn, vô lực, sắc mặt hắn cũng trắng bệch trông rất dọa người. Hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ tử áo trăng đang ngồi cạnh hắn. Nàng mặc một bộ đồ trắng, mặc dù hắn không thấy rõ dung mạo nàng, nhưng cũng có thể cảm thấy dung nhan và dáng người khuynh quốc khuynh thành của nàng. Tiên tử. Triệu Tử Văn ý thức mơ hồ. Đôi mắt nửa khép nửa mở, nhìn nữ tử kia. Tiên tử tỷ tỷ. Triệu Tử Văn nghĩ rằng đây là tiên cảnh trong giấc mơ, hắn bổ nhào vào lòng tiên tử, ôm chặt lấy nàng, nước mắt không kìm nổi tuôn rơi. Ngươi là đồ vô sỉ. Tiên tử định cho hắn một cái tát, nhưng nhìn thấy dòng nước mắt nóng bỏng chậm chậm tuôn rơi. Tâm tình nàng chợt lặng đi, nhìn bộ dạng nhu nhược của tên vô sỉ kia, bàn tay mềm mại của nàng như vô lực, nhẹ buông xuống. Mẹ, mẹ. Triệu Tử Văn cảm thụ sự ấm áp, lại nhớ tới trước đây. Hắn cũng từng nằm trong lòng mẹ, làm nũng. Ánh mắt tiên tử lúc này lóe ra tia sáng phức tạp, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn quang chợt lóe lên trong tay áo nàng, nàng nhìn Triệu Tử Văn đang ôm chặt nàng, hai bàn tay mềm mại lóe ra bốn đạo hàn quang. Tiên tử tỷ tỷ, vì sao ta lại trở lại ngàn năm, tại sao ta phải rời quê hương, rời gia đình, rời cha mẹ, vì sao? Triệu Tử Văn như một tiểu hài bất lực, nằm trong lòng của nàng, khóc giống lên. Triệu Tử Văn chỉ là một sinh viên 20 tuổi, vô số sự đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến hắn kiệt quệ, dưới vách núi đen hắn lấy thân cứu người, giữa ngàn quân chém tướng, nhưng bây giờ, khi hắn bị đuổi giết, hắn đã cố gắng kiên cường, nhưng nội tâm của hắn thực sự rất yếu ớt, ý thức hắn lúc này mông lung, không kìm chế nổi sự bi thương đã kìm nén bấy lâu, hắn nằm trong lòng tiên tử bật khóc. Trở lại ngàn năm, đôi mắt đẹp của tiên tử mở lớn, nàng không tin đây là sự thực, một người sao có khả năng từ ngàn năm sau quay trở lại quá khứ. Thật là buồn cười. Cả người Triệu Tử Văn nóng rực, thần trí mơ hồ, hắn nằm trong lòng tiên tử kể lại chuyện cũ, kể về quê hương hắn, kể về nhưng cỗ xe không cần ngựa kéo cũng có thể tự chạy, kể về những tòa nhà cao chọc trời, kể về những cái đèn không cần dầu cũng sáng, kể về máy tính. Nghe hắn nằm trong lòng kể lại, nàng không thể tin nổi mọi việc lại kỳ diệu như vậy, câu chuyện của hắn khiến nàng như lạc vào một thế giới mộng ảo, nghĩ lại những lời nói quái dị của hắn, nàng chậm rãi nhìn xuống, nàng vô vô nam tử tóc đen, thở dài. Hạ Văn, không ngờ ngươi lại khổ sở như vậy, lại là người của ngàn năm sau, ta thật không hiểu, nên hay không? Ánh mắt tiên tử thật phức tạp, nàng trầm tư thu hồi mấy điểm hàn quang trong tay áo, đôi mắt đẹp lóng lánh hào quang, nhìn con người đáng thương nhất trên thế giới này. Đừng rời khỏi ta. Triệu Tử Văn khó nhọc ngẩng mặt lên, hắn ôm chặt lấy nàng, dướn người rồi đột nhiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lưỡi hắn cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, tay hắn lần mò, xoa nắn bộ ngực cao vút của nàng. Không. Tiếng nói tắc nghẹn từ yết hầu tiên tử vang lên, nghe như tiếng rên rỉ. Triệu Tử Văn hùng hổ hôn lên đôi môi nàng, hai tay không ngừng vuốt ve làn da nhắn nhụi, bóng loáng của nàng, không ngừng sờ soạng bộ ngực sữa của nàng, hắn dường như đang trở lại cái thời hắn ở trường đại học. Hoa ra. Tiên tử không đành lòng nhìn hắn mất mạng như vậy, tên thư đồng hạ lưu, vô sỉ, triệu tướng quân ác nghiệt, oai hùng, con người đáng thương của ngàn năm sau, tiên tử nghĩ đến đủ loại thân thế của hắn, hai mắt nàng đẫm lệ, nàng ôm hắn nói. Sau tối nay, ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại ngươi. Một khối gì đó nóng bỏng, thô bạo tiến vào cơ thể nàng, cái đau khiến nàng nhíu mày, một đóa hoa đỏ tươi cũng tràn ra, nàng khẽ ngấc, hơi thở trở nên gấp gáp, lúc này, toàn bộ hang động ngập chìm trong hơi thở kiểu diễm, mê ly. 13. Triệu Tử Văn mơ hồ cảm thấy miệng thật chua, hắn theo bản năng mở to hai mắt, khi mở mắt hắn nhìn thấy hắn đang ở trong một căn phòng hoa lệ, căn phòng bài trí ngăn nắp, giữa phòng có một cái bàn gỗ lim, giường hắn nằm cũng vậy, đồng dạng được làm bằng gỗ lim, giường ngủ được treo một tấm rèm màu hồng, tạo cảm giác thật ấm áp, cũng thật đẹp, bên ngoài cửa sổ bầu trời âm u, hắn rủi rủi mắt, quay sang bên cạnh chợt nhìn thấy một ánh mắt ôn hòa đang nhìn hắn. Ta không chết. Triệu Tử Văn lúc này lại có cảm xúc ngày xưa khi hát thoát chết, trong lòng chợt muốn nhảy nhót hoan hô, hắn vui mừng vì không chết, vì hắn còn có Bảo Nhi, còn có Lăng Nhi và cốt nhục của hắn. Hắn sao có thể chết, hắn phải kiên cường mà sống. Tỷ tỷ tốt nhất. Trở về từ cõi chết khiến Triệu Tử Văn hết sức cao hứng, hắn cười hì hì nói với nữ tử kia. Nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh băng, nàng lạnh nhạt nói. Ngươi gọi ai là tỷ tỷ? Gọi ta là Ngụy Tuyết, mau uống thuốc cho ta. Triệu Tử Văn sau khi uống thuốc, hắn thầm suy nghĩ, hẳn đây chính là Vong Phu Các, không biết mẫu tử Lăng Nhi hiện giờ ra sao. Hắn vội vàng hỏi Ngụy Tuyết. Lăng Nhi đâu? Mẫu tử nàng vẫn bình an chứ? Ngươi uống thuốc cho ta, uống hết ta sẽ nói cho ngươi. Ngụy Tuyết lần đầu tiên phải chiếu cố cho nam nhân, nàng có phần bực tức nói. Trong lòng Triệu Tử Văn lúc này rất lo lắng, hắn lấy cái bát trong tay Ngụy Tuyết, uống một hơi cạn sạch khiến Ngụy Tuyết trợn mắt há mồm, trước giờ nàng chỉ gặp qua lũ quân tử lễ nghi, chưa từng gặp người như hắn. Ngụy Tuyết cũng chợt cảm thấy vui mừng, khuôn mặt lạnh như băng của nàng cũng ít nhiều giảm bớt, nàng mỉm cười. Coi như ngươi còn có lương tâm, không uổng sư muội ta yêu ngươi tham thiết. Triệu Tử Văn uống một hơi hết bát thuốc, lúc này mới cảm thấy cổ họng chua loét, hắn không kìm nổi, nói với Ngụy Tuyết. Ngụy Tuyết, có thể cho ta chén nước. Ai bảo ngươi phô trương? Hừ. Ngụy Tuyết vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nhưng nàng vẫn tới bàn lấy cho hắn một chén nước trà. Triệu Tử Văn uống một chén nước trà liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lúc này hắn đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, ngồi dựa vào đầu giường, hắn cảm thấy đầu óc hắn rất choáng váng. Ta tới Vong Phu Các lúc nào vậy? Ngụy Tuyết dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Triệu Tử Văn nói. Tối hôm qua sư phụ chúng kế điệu hổ ly sơn của Sở Thăng, rằng có hết nửa canh giờ mới có thể quay lại, khi trở về không ngờ ngươi không tổn hại gì, bệnh tình lại tốt hơn rất nhiều, thật không hiểu thân thể ngươi có phải làm bằng sắt hay không. Điệu hổ ly sơn. Triệu Tử Văn đêm đó vốn muốn lén rời đi, bất chợt bị ngất xỉu, nhưng không có ai tới giết hắn khi hắn ngất xỉu, chỉ có điều, trong lúc hôn mê hắn mơ thấy một giấc mơ xuân, nhưng giấc mơ kia thật giống như đã thực xảy ra, thật giống như một đoạn phim 3X mà hắn đã từng xem. Triệu Tử Văn, ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy? Ngụy Tuyết thấy hắn cười dâm đãng, căm giận nói. Á Mỹ Điệp. Ngụy Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Ta hỏi ngươi từ lâu tới, Á Mỹ Điệp nghĩa là gì? Triệu Tử Văn nhất thời thất thần, nhưng theo bản năng hắn vẫn trả lời, hắn ngượng ngùng cười nói. Ta không nghe thấy, có lẽ có sát thủ tới giết ta nhưng cũng có thể kế điệu hổ ly sơn của Sở Thang mất linh. Ngụy Tuyết nghe vậy dở khóc dở cười, tên thư đồng này nói chuyện căn bản rất lộn xộn, nàng nghe đến hồ đồ, nàng căm giận trừng mắt nhìn hắn rồi đi thẳng ra ngoài. Này, này, ngươi còn chưa cho ta biết Lăng Nhi của ta ở đâu. Triệu Tử Văn gọi với theo Ngụy Tuyết. Thật là, Triệu Tử Văn căm giận trừng mắt nhìn bóng dáng Ngụy Tuyết rời đi, trong lòng hắn rất nhớ Lăng Nhi, hắn nhanh chóng mặc bộ quần áo Ngụy Tuyết đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi đi ra ngoài cửa. Vong Phu Các nằm ở một nơi hẻo lánh, ở một trấn nhỏ của huyện Tiên Đường. Đây là một tòa lầu các hai tầng, xung quanh bao bọc bởi hoa viên, xung quanh lầu các hoa mai nở rộ, lúc này tuyết rơi đã che phủ con đường nhỏ dẫn vào hoa viên, quanh cảnh ở đây thật thanh tịnh, lại rất u nhã. Triệu Tử Văn đứng trên tầng 2 thưởng thức cảnh tuyết trắng mỹ lệ một lúc rồi chậm rãi đi xuống thang lầu. Vong Phu Các không lớn bằng Quần Phương Các, nhưng trong mắt Triệu Tử Văn, những bài trí đơn giản của hoa viên lại khiến hắn không kìm nổi mà thầm cảm thán, Quần Phương Các là một tổ chức sát thủ, còn Vong Phu Các lại là một tổ chức của những người muốn quên đi tất cả. Nguyện cả đời không lấy chồng. Tất cả những nữ tử này đều được Vong Phu Các thu nhận, một bên là liều mạng kiếm tiền, một bên không ngừng tiêu tiền, thật sự là rất tương phản. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng ngắt một đóa hoa mai đặt lên mũi người, một mùi hương thơm thanh thoát xông vào mũi hắn, lúc này hắn cũng không quá lo lắng cho Lăng Nhi bởi qua thần sắc của Ngụy Tuyết, Lăng Nhi khẳng định vẫn bình an. Soạt, soạt. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Triệu Tử Văn theo bản năng ngẩng đầu lên. Hắn thấy một vị nữ tử duyên dáng đang đạp trên tuyết trắng thong thả đi về phía này. Khi nữ tử đi tới gần cổng, nàng nhìn thấy Triệu Tử Văn, trong đôi mắt đẹp lập tức lóe ra một giọt lệ trong suốt. Triệu Tử Văn cảm thấy yết hầu hắn như tắc nghẹn, không biết phải nói gì, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia. Dư Tư Lăng vui sướng thẹn thùng nhìn Triệu Tử Văn, nước mắt nàng lã chã tuôn rơi, hơn 2 tháng tưởng niệm đã khiến nàng tiểu thụy, nếu không có đứa nhỏ trong bụng thôi thúc có lẽ nàng đã sớm bị bệnh, bây giờ nàng đã lấy lại sự duyên dáng khi xưa. Đôi mắt đưa tình nói không nên lời. Nàng dịu dàng nhìn nam tử mà nàng ngay đêm tưởng niệm, không biết nên nói gì. Lăng Nhi. Đôi mắt Triệu Tử Văn cũng ngập lệ, bọn họ đã trải qua vô số khó khăn đau khổ mới có được lúc này, mới đến được với nhau, mới đạt được sự hạnh phúc này. Hắn rốt cục không kiềm chế nổi sự kích động của nội tâm, nhẹ nhàng gọi Dư Tư Lăng. Tướng công. Dư Tư Lăng rốt cuộc cũng không kìm nén nổi, lao vào lòng Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn cũng bước tới, ôm chặt lấy Dư Tư Lăng. Hắn ôm siết thân hình mảnh mai của nàng như muốn bẻ gãy cái lưng mềm mại kia, trong lúc này, hắn cũng tự phát thệ với bản thân, kiếp này hắn nhất định sẽ che chở cho Lăng Nhi. Những nhớ nhung trước kia đều không còn, hạnh phúc hiện tại khiến Dư Tư Lăng vui sướng khôn cùng, vô số đêm nàng cùng đứa nhỏ trong bụng tịch mịch nhung nhớ, tưởng niệm hắn, đã vô số lần nàng tự trách mình, hối hận tại sao nàng lại nhẫn tâm đâm tướng công một đao, lại làm nhục hắn. Tất cả lúc này theo những giọt nước mắt quần quần tuôn rơi. Triệu Tử Văn nhẹ hôn lên đôi môi anh đảo của Lăng Nhi rồi khẩn trương hỏi. Con của chúng ta. Lăng Nhi nhẹ nhàng lau nước mắt, thản nhiên nói. Tướng công, con chúng ta không sao. Thật không? Triệu Tử Văn mặc dù đã đoán biết nhưng vẫn không kìm nổi hưng phấn, hắn hôn lên 2 má nàng rồi cười lớn. Lăng Nhi, muội thật tuyệt vời. Khuôn mặt hạnh phúc của Lăng Nhi đỏ bừng, thẹn thùng, khuôn mặt băng lãnh của bộ khoái đã sớm mất đi trả lại một Lăng Nhi duyên dáng, nhu thuận. Mang theo tình cảm mãnh liệt. Triệu Tử Văn không kìm nổi lại túi xuống hôn lên đôi môi thơm của nàng. Tướng công, sau này muội sẽ là nha hoàn bồi tiếp huynh, được không? Dư Tư Lăng đột nhiên thần sắc tối sầm, lẩm bẩm. Nha hoàn. So với thị thiếp còn thấp hơn, Triệu Tử Văn nghe vậy khuôn mặt tối sầm. Muội là lao bà của ta, cái gì mà nha hoàn, sau này không được nói lung tung, nếu không huynh sẽ đánh mông muội. Dư Tư Lăng trong lòng thực vui sướng, nhưng nàng sợ lời đồn đại bên ngoài sẽ phá hư thanh danh của tướng công. Nhất là chuyện nữ tử, tại huyện Tiền Đường mọi người sẽ rất nhanh biết, trước đây tướng công không thích nàng, nàng lại dùng quần áo nam tử trêu chọc nữ tử, ai ở huyện Tiền Đường cũng giận nhưng không dám nói gì, chỉ dám sau lưng nàng chửi nàng không biết lễ pháp, ô nhục môn phong. Tướng công, muội sợ làm bại hoại thanh danh Triệu gia. Dư Tư Lăng hiểu, cho tới giờ khi gặp tướng công, nàng mới cảm nhận được sự ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu nam nữ, nàng nghẹn ngào nói. Ta có Triệu gia nào? Triệu gia chỉ có một mình ta, Triệu Tử Văn cười khổ. Hắn hiểu ý của Lăng Nhi, chuyện đồng tính luyến ái ở thời cổ đại vốn là việc vô cùng kinh thế hai tục, là chuyện bại hoại gia môn. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn làm nha hoàn cũng không được. Tướng công, nếu huynh không chịu, muội. Dư Tư Lăng thần sắc thê thảm, sự bi ai trong đôi mắt lại đậm thêm vài phần, nếu tướng công không cần nàng, nàng sẽ bị mọi người phỉ nhổ, cũng sẽ không biết đi đâu. Triệu Tử Văn là người hiện đại, tư tưởng của hắn sao có thể cổ hủ như vậy, hắn ôm lấy thân hình mảnh mai của Lăng Nhi. Nha đầu ngốc, tướng công nói không cần muội khi nào, chờ huynh quay về hạ phủ sẽ đưa xính lễ tới gặp phụ thân muội, ta muốn đường đường chính chính đón muội về nhà. Tướng công. Lăng Nhi bật khóc, ôm chặt lấy Triệu Tử Văn. Nhớ lại ngày nào hai người xung đột ở chợ, trải qua vô số ngoắc ngoéo của cuộc sống, rốt cục họ đã tới được với nhau, họ ôm nhau đứng giữa vườn hoa mai, từng cơn gió lạnh leo thổi qua nhưng cả hai thủy chung chỉ thấy ấm áp. Tháng chạp, gió tuyết đã qua, ba ngày sau đó là tất nhiên, tuyết đọng trên đường phố đã sớm tan chảy, mặt trời cũng chiếu sáng chói lọi trên bầu trời huyện Tiền Đường mang lại hơi ấm rào rạt cho người qua lại, cũng biểu thị tất nhiên đã tới, khắp nơi vang lên tiếng pháo, vô cùng vui mừng náo nhiệt. Triệu Tử Văn ngồi trên ghế đá trong hoa viên Vong Phu Các, hắn đã ở Vong Phu Các dưỡng thương hai ngày, thân thể đã hoàn toàn bình phục, hôm nay hắn rất nóng lòng muốn rời khỏi đây, bởi ở Vong Phu Các này, trừ Lăng Nhi, ai cũng nhìn hắn không vừa mắt. Ai kêu đó là một tổ chức nữ quyền, ta chỉ có thể kiên nhẫn mà thôi. Lăng Nhi, sư phụ muội có nói gì không? Triệu Tử Văn ngồi cạnh Lăng Nhi hỏi. Lăng Nhi khẽ cười nói. Sư phụ nói, có chuyện muốn hỏi huynh. Nàng bảo ta qua là ta phải qua. Triệu Tử Văn đối với Bạch Phát Ma nữ kia không có mấy hảo cảm, hắn ôm chắn lấy cái eo của Lăng Nhi, đặt nàng lên đùi rồi nhẹ nhàng nói. Lăng Nhi, vết thương ở ngực đã đỡ chưa? Tướng công. Lăng Nhi đã tốt hơn nhiều. Hai vành thai Lăng Nhi cảm thụ được nhiệt khí từ miệng tướng công, mặt nàng đỏ rực như lửa, hai vành thai cũng đỏ ứng, thẹn thùng run run nói. Lăng Nhi ngồi trên hai chân của Triệu Tử Văn, bộ ngực mềm mại của nàng áp sát vào thân thể hắn, thân thể Lăng Nhi nóng rực. A. Lăng Nhi chợt cảm thấy cái gì đó đang tắc quái trên ngực nàng, hoan ái nam nữ khiến khuôn mặt nàng đỏ rực, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, đôi môi anh đào hé mở, hai tay nàng ôm chặt tướng công, thẹn thùng mặc cho hắn hái đào. Triệu Tử Văn ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Lăng Nhi tỏa ra, nhìn thân thể kiều diễm của nàng, thằng nhỏ của hắn bành trước như muốn bùng nổ, hắn nuốt một ngụm nước miếng cười nói. Lăng Nhi, tại sao muội luôn gọi ta là tướng công? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang động tình của Lăng Nhi chợt tối sầm lại. Trên khuôn mặt nàng thấp thoáng sự sợ hãi, né tránh ánh mắt của tướng công, nàng hạ giọng nói. Tướng công, huynh có nhớ đêm đó ở Tây Hồ không? Muội và Hạ tỷ tỷ. Triệu Tử Văn nghe thấy tên Hạ tỷ tỷ ngay lập tức hiểu rằng Lăng Nhi muốn nói gì, chỉ có điều Lăng Nhi sợ hãi, không dám nói tiếp, chuyện cũng đã qua, hắn không muốn so đo làm gì. Hai ngày nay hắn luôn cảm thấy Lăng Nhi đang lo lắng gì đó, dường như còn có điều gì vướng mắc trong lòng chưa dứt bỏ, hắn thản nhiên cười nói. Chúng ta bỏ qua những chuyện không vui này đi. Nhưng tướng công không nhớ lúc trước nói gì sao? Đôi mắt đẹp của Lăng Nhi chợt lóe sáng, nàng nhìn tướng công, trong ánh mắt nàng pha chút sợ hãi. Chương 163, bí mật. Triệu Tử Văn cố gắng nhớ lại, nhưng hắn cũng không nhớ mình từng nói qua cái gì, tại sao Lăng Nhi lại sợ hãi như vậy? Hắn hôn lên mắt nàng trách. Huynh đã nói gì? Làn gió lạnh thổi qua hoa viên Vong Phu Các, hoa mai theo gió bay, từng đông hoa rụng xuống con đường. Dư Tư Lăng ngồi trong lòng Triệu Tử Văn. Khuôn mặt xinh đẹp trốn kỹ trong lòng Triệu Tử Văn, run giọng. Tướng công, huynh có nhớ đêm đó, muội đánh huynh ngã xuống, huynh nhớ từng nói gì không? Mặc kệ ta đã nói gì, ta chắc chắn không bỏ muội. Việc này đã qua một thời gian thật lâu, Triệu Tử Văn cũng không nhớ rõ, hắn căn bản không nhớ mình nói cái gì, mặc dù có chút ấn tượng, dường như hắn đã mắng Lăng Nhi là ái nam ái nữ. Lăng Nhi ngẩng mặt nói. Tướng công từng nói qua, nếu ngày nào đó cưới được muội, cũng sẽ lập tức bỏ muội. Ngươi, yêu vật đáng chết. Nếu lao tử cưới được ngươi, ta cũng lập tức bỏ ngươi. Qua lời Lăng Nhi, câu nói đêm hôm ấy ở Tây Hồ hiện lên trong đầu hắn, hóa ra khúc mắc là cái này, Triệu Tử Văn cười khổ. Lăng Nhi, ngày ấy huynh chỉ nói đùa, muội không nên tưởng thật. Huynh vĩnh viễn sẽ không bỏ muội. Tướng công, tướng công. Lăng Nhi thích gọi huynh như vậy. Lăng Nhi cả đời sẽ hầu hạ huynh, sẽ nghe lời huynh nói. Dư Tư Lăng cởi bỏ được khúc mắc lại hạnh phúc ôm chặt lấy tướng công. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Được. Nếu sau này muội không nghe lời, tướng công sẽ đánh vào mông muội. Tiểu đệ của hắn lúc này vẫn dương cờ dòng trống dưới mông Lăng Nhi, nghe lời nói hạ lưu của hắn, Lăng Nhi lại mắc cỡ đỏ mặt, túi thấp đầu. Khu khu bốn. Không biết xấu hổ. Lăng Nhi nghe tiếng vội ngẩng đầu, thấy sư tỷ Ngụy Tuyết đang đứng phía sau, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn nàng. A. Khúc mắc đã được giải, Lăng Nhi vừa thẹn vừa vui, lại ngượng ngùng đứng bên cạnh Triệu Tử Văn mân mê góc áo, không biết phải nói gì. Triệu Tử Văn vốn ra mặt rất dày, hắn cười ha hả nói với Ngụy Tuyết. Hóa ra là Ngụy sư tỷ. Ngụy sư tỷ vẫn ôn hòa nói. Sư phụ có nói, nếu ngươi không tới thì sẽ không trả trường thương lại cho ngươi.
A, ta đi. Triệu Tử Văn thấy Bạch Phát Ma Nữ đã mất kiên nhẫn, sợ nàng chó cùng rất dậu, thật sự không trả lại trường thương.
Tử Văn, muội đi cùng huynh.
Dư Tư Lăng hạ giọng nói với tướng công.
Ngụy Tuyết chợt ngăn lại.
Sư phụ nói, chỉ gặp một mình Triệu Tử Văn, sư muội hay là cùng ta đi chơi cờ.
Sư phụ có nói qua, sẽ không làm khó dễ tướng công, trong lòng Dư Tư Lăng cũng yên tâm, nàng gật gật đầu.
Tử Văn, muội cùng Ngụy sư tỷ đi đánh cờ, sau khi gặp sư phụ thì đến tìm muội.
Đi thôi.
Ngụy sư tỷ vốn không có hảo cảm với tiểu thư đồng này, nàng kéo áo Dư Tư Lăng dắt đi.
Tổ chức nữ quyền chết tiệt.
Triệu Tử Văn vốn không phải kẻ ngốc, hắn không hề có hảo cảm với cái nơi này, cũng may thương thế nhanh chóng bình phục, có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau đó, hắn đi về phía nội đường Vong Phu Các.
Nội đường của Vong Phu Các cách hoa viên không xa, đi qua cửa hoa viên là tới. Triệu Tử Văn đi tới đại môn thấy cửa mở rộng, Bạch Phát Ma Nữ đang ngồi trên chiếc ghế lớn, tay cầm hổ đầu thương, nhẹ nhàng dùng khăn lụa vuốt ve lau chùi thân thương.
Đã tới thì vào đi ba.
La Thanh Yên thản nhiên nói.
Quái vật.
Triệu Tử Văn rất ngạc nhiên, bước chân hắn rất nhẹ, không hề gây ra tiếng động lớn, vậy mà cũng bị phát hiện. Hắn đành tiếp tục tiến vào, nhìn Bạch Phát Ma Nữ cười nói.
Ai nha, thật là rất cảm ơn La sư phụ đã trị thương cho ta.
Căn cứ vào tin tức hắn nghe được trong Vong Phu Các, La Thanh Yên đã ngoài 40, gọi nàng là em vợ.
Mẹ ơi, nàng có là mẹ ta quả cũng có tư cách.
Qua lời kể của Lăng Nhi, La Thanh Yên chỉ một đêm đầu tóc đã bạc trắng, không biết đã gặp sự cố thảm thiết gì, ngay cả đồ đệ mà nàng yêu quý nhất là Lăng Nhi cũng không biết nguyên do.
Đây là thương của ngươi sao?
La Thanh Yên lạnh nhạt nói.
Không phải của ta không lẽ của ngươi?
Triệu Tử Văn thật muốn phản bác một câu, nhưng đêm đó chính là nàng cứu mình về, phần ân tình này hắn vẫn nhớ kỹ, hắn ngượng ngùng cười.
Thương này là của sư phụ cho ta, giờ cũng có thể tính là của ta.
Sư phụ của ngươi tên là gì?
Triệu Tử Văn đứng trước mặt La Thanh Yên như một học sinh mắc lỗi đứng trước cô giáo, Bạch Phát Ma Nữ vẫn chưa đưa thương cho hắn mà vẫn ngồi yên trên ghế, chân bắt chéo như đang tra vấn hắn.
Ta không biết sư phụ tên là gì, chỉ biết người họ Lý.
La Thanh Yên chưa từng bị ai chọc giận như tên thư đồng này, sắc mặt lập tức lạnh nhạt nói.
Sư phụ ngươi ngay cả đồ đệ cũng lừa, hắn không phải là họ Lý, hắn họ.
Lý trưởng quỹ chưa bao giờ coi Triệu Tử Văn là đồ đệ nhưng Triệu Tử Văn lại chịu ơn dạy bảo của lão, từ trong nội tâm hắn luôn coi lão là sư phụ, cũng không quản lão họ gì.
Triệu Tử Văn thấy La Thanh Yên dường như có quen với sư phụ, hắn cười ha hả.
Sư phụ ta họ gì dường như cũng không liên quan tới bà phải không?
Sau này, nếu ngươi gặp hắn, giúp ta chuyển lời, La Thanh Yên ta vĩnh viễn không tha thứ cho hắn.
Mắt La Thanh Yên lóe ra một tia hảo quang phức tạp, nhìn ra ngoài lớn tiếng nói.
Triệu Tử Văn chợt cảm thấy kỳ lạ, trong lòng không khỏi tò mò, La Thanh Yên với Lý trưởng quỹ có quan hệ như thế nào?
Nhất định là La các chủ đã nhận ra xuất xứ của thân binh này, vì thế mới phán đoán sư phụ ta chính là người mà nàng hận.
Ngươi dám đoán lung tung, cho dù ngươi là tướng công của Lăng Nhi ta cũng không tha cho ngươi.
Bạch Phát Ma Nữ như nhìn thấu tâm ý của Triệu Tử Văn, lạnh nhạt nói.
Không cần phải như vậy chứ.
Triệu Tử Văn dở khóc dở cười, vừa mới nghĩ một chút không ngờ đã bị cảnh cáo. Thật không hiểu Bạch Phát Ma Nữ này và trưởng quầy có quan hệ như thế nào.
Bạch Phát Ma Nữ nhẹ nhàng lau hổ đầu thương, ánh sáng lạnh lẽo từ đầu thương lóe lên, nàng nhìn Triệu Tử Văn nói.
Cây thương này là tuyệt thế thần binh, nếu ngươi bất cẩn, cẩn thận cái đầu ngươi.
A, cây thương này Lý trưởng quỹ cho ta, dường như không quan hệ gì với ngươi thì phải.
Triệu Tử Văn phản bác.
Hừ.
La Thanh Yên lạnh lùng cười.
Đến lúc tự nhiên ngươi sẽ biết, đừng tưởng hắn tốt bụng như vậy, cam tâm đem trường thương tặng cho ngươi.
Những lời này của La Thanh Yên khiến Triệu Tử Văn chấn động, chẳng lẽ Lý trưởng quỹ lợi dụng ta?
Nhưng lão là một thế ngoại cao nhân, lợi dụng ta làm gì?
Chẳng lẽ lão có thân phận khác?
Trong lòng Triệu Tử Văn đột nhiên nảy sinh rất nhiều nghi vấn, La Thanh Yên và Lý trưởng quỹ khẳng định có quan hệ rất thân mật, chẳng lẽ có thân thích?
La Thanh Yên lẩm bẩm rồi lại vớt ve hổ đầu thương, trong ánh mắt đượm màu ảm đạm, nàng cắn môi đem trường thương ném về phía Triệu Tử Văn rồi nói.
Nhớ kỹ lời ta nói, thương còn người còn, thương mất nhân vong.
Hổ đầu thương dường như cũng có bí mật tiềm ẩn, Triệu Tử Văn qua giọng nói của La Thanh Yên mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhất định hổ đầu thương không chỉ đơn giản là một cỗ thần binh như vậy.
Đi đi, hãy chiếu cố Lăng Nhi thật tốt, nếu không phải ta thấy ngươi là người có chút chân tình, Lăng Nhi lại có bầu thì không đời nào ta gả nó cho ngươi.
Nếu ngươi giam phụ nó, ta nhất định không tha cho ngươi.
La Thanh Yên dường như rất mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng vung tay ra hiệu cho Triệu Tử Văn lui ra.
Chương 164, Tiền Đường Tứ Đại Tài Tử.
Tại hạ cáo lui.
Triệu Tử Văn không còn vẻ cợt nhả nữa mà thần sắc có chút nghiêm túc. Bình Nam Vương đứng phía sau chỉ huy đám sát thủ truy sát hắn. Giờ lại đưa ra nhiều bí mật mà hắn không biết thế này, chuyện phức tạp không hiểu sẽ giải quyết thế nào bây giờ. Hắn tiếp nhận hổ đầu thương, lo lắng đi ra ngoài. Ngày kia sẽ là giao thừa, trên đường phố chợ tiền đường, ngựa xe như nước, dòng người qua lại tấp nập. Hai bên đường phố, đèn lồng đỏ treo vô số, tiếng pháo râm ran không dứt, không khí tưng bừng cũng cuốn hút Triệu Tử Văn đang đi trên đường. Thương thế của Lăng Nhi không còn trở ngại gì nữa. Nhưng nàng nghe lời tướng công, ngoan ngoãn quay về tiểu viện ở cách huyện nha không xa an tâm chờ đợi tướng công trở về. Triệu Tử Văn đã nhiều ngày chưa về, Bảo Nhi nhất định là sẽ rất lo lắng. Hắn vừa ra khỏi vong phu các đại an trí Lăng Nhi ở trong tiểu viện của nàng. Sau đó, lập tức đi về phía tiệm giày Tử Vũ Hiên. Không khí kinh doanh bên ngoài tiệm giày Tử Vũ Hiên lại náo nhiệt tấp nập như xưa, khách mua lui tới nhiều không đếm xuể. Đáng chú ý nhất vẫn là giày bó và giày thêu có dấu Tử Vũ Hiên dưới chân họ, đây chính là tượng trưng cho kẻ có tiền. Sau khi Tử Vũ Hiên đã tạo dựng thành công thanh danh thì giá cả cũng được nâng cao lên rất nhiều. Nhưng lại càng có nhiều người nguyện ý mua giày và hài ở Tử Vũ Hiên bởi vì có thương hiệu tượng trưng, có thể thể hiện là người tôn quý. Kẻ có tiền sao lại không mua cho được? Triệu Tử Văn nhẹ bước, thong thả đi vào trong cửa hàng. Chỉ thấy Bảo Nhi sắc mặt tiểu tụy đứng ở trong quầy, ánh mắt dại ra, có người ngắm được đôi giày bó, đến quầy trả tiền thì thường xuyên trả thiếu trả nhầm. Bảo Nhi. Triệu Tử Văn thấy nghẹn cả mũi, khẽ gọi nàng. Bảo Nhi đang đứng trong quầy nghe tiếng run cả hai vai, không thể tin nổi, khẽ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc kia, nàng hơi ngẩn người ra rồi lập tức lao ra khỏi quầy, ngã nhào vào lòng đại ca. Nhiều ngày nhớ nhung và lo lắng làm nước mắt nàng quần cuộn tuôn rơi như mưa bão, ướt nhẹp cả áo dài của đại ca. Đại ca, Bảo Nhi còn tưởng rằng vĩnh viễn không thể gặp lại huynh được nữa. Bảo Nhi ôm ngang lưng hổ, nức nở nói. Nếu như đại ca không trở lại, Bảo Nhi cũng không cần sống ở trên đời này nữa. Nhà đầu ngốc. Triệu Tử Văn ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nói. Đại ca không phải là vẫn yên ổn đứng đây sao? Một số công tử và tiểu thư đang ở trong cửa hàng đều kinh ngạc đứng nhìn biến hóa bất ngờ này. Chẳng lẽ đây chính là tiểu thư đồng của Hạ Phủ vẫn oai phong trên văn đàn Hạ Văn sao? Bọn họ đều buông rơi cả hài, đứng ngẩn ra giữa cửa hàng đánh giá tiểu thư đồng đã gây lắm sóng gió ở tiền đường này. Ánh mắt của mọi người khiến Bảo Nhi thẹn thùng, mặt đỏ như lửa đốt. Nhưng nàng đã nhiều ngày lo lắng đổi lấy sự ôm ấp ngọt ngào bây giờ thì căn bản là không định rời khỏi đại ca, mà lại còn vô cùng thân thiết kéo tay hắn, trên mặt tủm tỉm cười vẻ xấu hổ, mi như nét vẽ xa xăm, mắt như nước mùa xuân, khuôn mặt như ngọc trạm ửng hồng ngày càng rộng, ánh mắt nàng dịu dàng duyên dáng, trong suốt như nước. Tất cả khiến cho đám công tử đứng đó trợn mắt ra nhìn. Các tiểu thư cũng có chút hâm mộ vì bộ dạng bà chủ cửa hàng sau khi thấy tình lang, trong sự quyến rũ lại có một nét thanh thuần rất khả ái. Chinh phục được một nam nhân cũng không phải là việc gì khó cả. Ngắn ngủi trong chốc lát, bà chủ đã giống như một thiếu nữ ngây ngây ngô ngô trở thành một thiếu phụ quyến rũ tỏa hào quang tươi đẹp ra bốn phía. Mọi người thấy thế mà ngạc nhiên vô cùng. Những người đến Tử Vũ Hiên mua hài đều là loại tài tử phú gia. Bọn họ quần áo ngăn nắp, quạt xếp khăn trích đầu, thật phong lưu phóng khoáng. Trong khi đó, tiểu thư đồng này thì mặc áo xanh của thư đồng, diện mạo lại khó coi, nhưng lại có được bà chủ cửa hàng không những tài quán xuyến lại còn mỹ mạo như hoa. Trong lòng bọn họ bất bình tới cùng cực. Ngươi chính là thư đồng nho nhỏ ở Hạ Phủ Hạ Văn Ư. Một vị công tử xấu xí thật sự không thể nhịn nổi nỗi ấm ức trong lòng, nhấn mi lộ mang nói, lại còn tăng thêm trọng âm nhấn mạnh vào hai chữ nho nhỏ. Phải thì làm sao? Triệu Tử Văn khẽ nhếch mép, cười nói bằng vẻ rất lưu manh. Đối phó với cái loại ăn chơi chắc táng thế này mà còn dơ đạo với nghĩa ra thì chỉ có thiệt mình. Công tử phú gia này đương nhiên là không thèm để Triệu Tử Văn vào mắt, khinh miệt nói. Ngươi không phải tự xưng là đối câu đối là thiên hạ vô địch ư? Hôm nay tiền đường tứ đại tài tử chúng ta muốn đối lại vài câu với ngươi. Tiệm giày Tử Vũ Hiên náo nhiệt, đương nhiên phiền toái sẽ đến. Nhưng Triệu Tử Văn cũng không nghĩ là hắn vừa đến thì đám ăn chơi chắc táng đó liền bắt đầu đến tìm phiền toái. Tiền đường tứ đại tài tử à? Triệu Tử Văn nghe mà tức cười. Hắn còn chưa bao giờ nghe nói là ở tiền đường có tồn tại cái gì mà tiền đường tứ đại tài tử nữa, căn bản chắc là bốn kẻ vô công rồi nghề, lang thang ăn chơi chắc táng tụ họp lại với nhau. Hắn cười ha hả, nói. Hôm nay chỉ thấy có mình ngươi, thế còn ba vị tài tử khác nữa đâu? Công tử xấu xí cười âm hiểm. Chúng ta tiền đường tứ đại tài tử đều ở đây hết. Công tử này vừa nói xong thì từ phía sau lưng gã có ba kẻ khác đi tới. Bọn họ mặc quần áo hoa lệ, cũng là bộ dạng cao ngạo. Một người cao cao gầy gầy. Một người thai to mặt lớn. Một vị thấp như trái bí đao. Thật không hiểu nên hình dung bốn người này như thế nào nữa. Lẽ ra phải đổi tên thành tiền đường tứ quái mới đúng. Triệu Tử Văn ôn hòa nói với Tiền Đường Tứ đại tài tử. Ta nói này Tiền Đường Tứ quái. Các ngươi là đến đây mua hài, hay là đến để quấy rối? Chúng ta là Tiền Đường Tứ đại tài tử, không phải là Tiền Đường Tứ quái. Bốn vị công tử trong mắt như phun hỏa, nổi giận nói với Triệu Tử Văn. Công tử xấu xí có lẽ là lão đại của cả nhóm. Gã gõ qua xếp, nói. Chúng ta đến để xem vì sao mà Tử Vũ Hiên lại náo nhiệt như vậy. Không ngờ là nhìn thấy ngươi, Hạ Văn, thư đồng của Hạ Phủ đã nổi tiếng từ lâu thì muốn đối vài câu với ngươi thôi. Nói qua nói lại thì cũng vẫn là tìm đến thăm dò, bới móc. Cũng không biết là có phải âm mưu đùa giỡn của Mã Chí Viễn hay không nữa. Chuyện của Bảo Nhi còn chưa thèm tìm gã để tính sổ. Nếu lại đến quấy rối nữa, ta không giáo huấn gã thì không được rồi. Triệu Tử Văn trong lòng ám muội, thản nhiên cười nói. Ta việc gì phải đối câu đối với ngươi chứ? Công tử xấu xí hơi chần chừ. Công tử béo lùn vội nói. Chúng ta đặt tiền cược thì thế nào? Nếu như ngươi đối được câu đối của chúng ta, thì chúng ta sẽ mua hết toàn bộ số giày có trong cửa hàng. Nếu ngươi không đối được thì phải đóng cửa hàng này lại. Thế nào? Chắc chắn là Mã Chí Viễn đến phá rối, bằng không thì cũng không thể nào trùng hợp gặp ngay cái đám Tiền Đường Tứ đại tài tử này đến quấy rối được. Bọn họ tất nhiên là đã đợi mình nhiều ngày nay rồi. Giờ thấy là túm lấy mình luôn. Triệu Tử Văn không oán không thù với bọn họ, lại càng kết luận bọn họ không hề có tâm tư này. Bốn vị nhị thế tổ, một, này nhất định là do Mã Chí Viễn giật dây mới chạy đến đây phá thối rồi. Vậy đa tạ bốn vị tài tử đã khẳng khái giúp tiền. Triệu Tử Văn ha hả cười nói với bốn gã tài tử. Tiền đưa tới tận tay mà không cầm có họa thằng ngu. Bảo Nhi khẽ kéo tay háo đại ca, nói. Đại ca, thật sự là muốn đối câu đối với bọn họ ư. Triệu Tử Văn vừa cười vừa nói nhỏ vào tai Bảo Nhi. Muội còn chưa tin bản lĩnh của đại ca sao? Chờ bọn họ mua hết giày có trong tiệm, đại ca sẽ đưa muội đi chơi chợ. Bảo Nhi gật gật đầu. Đại ca với người ta đối câu đối đã từng thua bao giờ chưa? Nàng tin tưởng đại ca. Thấy Bảo có thể cùng đại ca ra ngoài dạo chơi thì trong lòng rất sung sướng. Bớt xàm luôn đi. Tiếp đối đây. Công tử xấu xí thấy hắn đã đồng ý rồi thì khỏe miệng tràn ngập ý cười giả dối, vội vàng bảo. Phía sau Tiền Đường Tứ đại tài tử, các công tử tiểu thư khác đều buông hài xuống, tụ tập thành một nhóm. Gặp cảnh Tiền Đường Tứ đại tài tử không biết từ đâu chui ra này muốn đối câu đối với tiểu thư đồng làm mưa làm gió kia, bọn họ đều rất tò mò, tụ họp lại một chỗ, chờ xem kịch hay. Công tử xấu xí nhìn dòng sông xa xa dưới cây cầu ở trung tâm chợ, khẽ quạt vài cái, trầm ngâm đọc. Thủy trung đóng băng, băng trùng tuyết, tuyết thượng ra sương. Dịch nghĩa. Trong nước đóng băng, băng loại tuyết, tuyết lại thêm sương. Vị công tử này tướng mạo bình thường mà lại có thể đưa ra được một câu tuyệt đối. Mọi người đều choáng váng, mãi mà không kêu ra được tiếng nào. Công tử xấu xí khẽ vẩy cái quạt nhỏ, đắc ý cười nói. Hạ Văn, đến lượt ngươi đối về dưới. Nếu đối không ra, hôm nay phải đóng cửa hàng lại. Triệu Tử Văn mặt dậy nín đến đỏ bừng. Tài tử xấu xí này nhìn về phía cây cầu xa xa mà đọc ra câu đối, nhìn như có vẻ là tự gã làm ra được. Nhưng Triệu Tử Văn làm sao tin nổi. Cái loại nhị thế tổ này thì có tài học gì chứ? Nhất định là Mã Chí Viễn dạy gã, tuy nhiên bộ dạng diễn kịch thì thật là đạt. Người cười cái gì? Có bản lĩnh thì đối ra về dưới đi xem nào. Công tử xấu xí thấy Triệu Tử Văn cả buổi không đáp. Mặt đen mín cười thì chột dạ bực tức bảo hắn. Đúng thế, đúng thế. Ba đại tài tử cao thấp mập ốm kia cũng nhao nhao lên. Triệu Tử Văn nhìn về phía chân trời xa xa, sương mù buổi sáng sớm còn chưa tan hết, bao phủ trên bầu trời. Linh quang chợt lóe, hắn khẽ ngâm. Không trung đằng vụ, vụ thành vân, vân khai kiến nhật. Dịch nghĩa. Sương sớm trên bầu trời, sương thành mây, mây bay gặp mặt trời. Đối rất hay. Không ít tài tử nhận ra bốn vị nhị thế tổ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu này. Lập tức trở giáo. Trong cửa hàng tiếng khen ngợi trầm trồ, cùng nhiệt. Bảo Nhi tươi cười nhìn đại ca, hạnh phúc đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng. Công tử xấu xí sắc mặt trắng nhợt lui về. Lại đến lượt công tử cao cao gầy gầy bước ra, ngang ngược kiêu ngạo nói. Ta đưa ra một vé đối về cửa hàng, biển đại, môn đại, điếm tử đại, khẩu đại canh đại. Dịch nghĩa. Biển to, cửa rộng, cửa hàng lớn, túi tiền lại càng lớn. Sau khi Lý Thiên Chính đã làm tán bại cả sản nghiệp. Triệu Tử Văn và Bảo Nhi đã tốn không ít ngân lượng khai trương lại một lần nữa, không chỉ đổi bảng hiệu thành lớn hơn, còn mở rộng thêm cả cổng và sân. Giờ đây công tử cao gầy này là ám chỉ chính tiệm Tử Vũ Hiên kiếm tiền lòng dạ hiểm độc. Nhưng câu đối hoàn toàn hợp lý. Mọi người không kìm nổi vỗ tay khen ngợi. Triệu Tử Văn cười sang sảng, nói. Ta đây liền đưa ra một vé đối về công tử cao. Thủ trường, cước trường, tiễn đại trường, hảo cảnh bất trường. Dịch nghĩa, tay dài, chân dài, túi tiền dài, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Chú thích, một sau khi Tần Thủy Hoàng chết, ngôi vua rơi vào tay con thứ là Hồ Hợi, xưng là Tần Nhị Thế. Gian thần Triệu Cao xui y ỉa rằng y gì tuổi trẻ kém tài, tốt nhất là tránh gặp mặt quần thần để giấu cái rốt của mình, việc triều chính sẽ do Triệu Cao đứng ra xử lý rút. Tần Nhị Thế nghe lời, trốn trong cung đắm chìm trong tiểu sắc, tận hưởng khoái lạc, chỉ sau 3 năm ngắn ngủi đã làm cho Giang Sơn mà Tần Thủy Hoàng gian nan gây dựng hoàn toàn suy thoái. Tần Thủy Hoàng muốn con cháu kế vị là Nhị Thế, Tam Thế cho tới Vạn Thế, nhưng nhà Tần chỉ tới được Nhị Thế thì vong. Vì vậy đời sau thường dùng từ Nhị Thế Tổ để chỉ những tên công tử chỉ biết ăn chơi đàng điếm, phá gia chi tử. Chương 165, 1002. Công tử Cao về mặt hình thức đúng là tay dài chân dài, túi tiền bên hông cũng khá dài, một câu đối này của Triệu Tử Văn đã hạ thấp giá trị của công tử Cao gầy chỉ biết ăn chơi chắc táng phá gia chi tử này. Đối rất tuyệt. Mọi người lại không kìm nổi lớn giọng trầm trồ khen ngợi. Công tử Cao gầy sắc mặt tái xanh, vừa định phát tác thì công tử béo tốt, hai to mặt lớn kia lại bước tiến lên, ngăn gã lại. Sau đó, công tử béo mập ôm quyền cười nói với Triệu Tử Văn. Huynh đài quả thực rất có tài. Vậy tiếp ta một đối đi. Công tử mập mạp này có ánh mắt khá mị hoặc, lại hơi giảo hoạt, có lẽ là có sự thông minh sáng suốt hơn hai vị công tử vừa rồi nhiều. Triệu Tử Văn cười nói. Huynh đài, mời ra đối. Công tử béo không nhanh không chậm, thong thả âm. Lưỡng chu cạnh độ, lỗ tốc bất như phan khoái. Dịch nghĩa. Hai thuyền chạy đua. Độ trèo không bằng buồn căng. Giờ gờ, câu này khó ở chỗ có hai từ lỗ tốc nghĩa là tốc độ mái trèo và phảng khoái nghĩa là độ căng, độ nhanh của cánh buồm, đồng thời lại là từ đồng âm khác nghĩa với tên của hai nhân vật lỗ tốc, có sách dịch là lỗ túc, ở thời Tam Quốc và phản khoái thời Hán. Tuy nhiên, đó là theo lịch sử Trung Quốc chính thống. Còn ở trong tác phẩm này, Triệu Tử Văn là kẻ xuyên không về thế giới có lịch sử đảo lộn lung tung xuề thì tên nhân vật và giai đoạn có thay đổi. Cụ tỷ thay đổi thế nào thì mời quý vị đọc tiếp. Công tử béo này nhìn qua cũng không có vẻ gì là có tài học cả. Có thể đưa ra được một câu tuyệt đối nhanh như vậy, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị nhiều ngày rồi. Triệu Tử Văn thầm cười lạnh, lại cúi đầu cân nhắc về sau. Công tử béo tràn đầy tự tin, gõ gõ cây quạt, bảo. Ta xem cửa hàng này hôm nay có lẽ là nên đóng cửa đi thôi. Công tử xấu xí cười âm hiểm, bảo. Câu đối này không ai có thể đối lại được cả. Bảo Nhi không dám nhiều lời quấy rầy đến suy nghĩ của đại ca, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn hắn. Cho dù là đại ca có thể đối lại được hay không, nàng đều vĩnh viễn ở bên hắn. Triệu Tử Văn hơi trầm ngâm, đảo mắt một cái, ngâm lại. Bách quản tranh minh, địch thanh nan bị tiêu hòa. Dịch nghĩa. Trăm ống sáo đua tiếng, tiếng sáo trong trẻo khó mà hơn được tiếng tiêu hòa nhã. Giờ gờ, hai chữ địch thanh nghĩa là âm thanh trong trẻo khi thổi sáo và tiêu hòa nghĩa là âm thanh hòa hợp khi thổi tiêu, đồng thời lại là từ đồng âm khác nghĩa với tên của hai nhân vật là địch thanh thời Bắc Tống và tiêu hà, cũng có sách dịch là tiêu hòa, thời Hán. Các tài tử giai nhân đứng đó trong mắt tràn ngập ý cười. Bốn kẻ ăn chơi chắc táng này làm sao mà là đối thủ của thư đồng này được. Thật là tự mua cho chát vào mặt. Triệu Tử Văn cười hỏi công tử thấp như trái bí đao. Huynh đài, ngươi còn có câu đối muốn đưa ra không? Công tử béo lại đập cái quạt nhỏ cười nói. Chấm đã, chấm đã. Huynh đài hiểu lầm ý ta rồi. Vế trên của ta là. Gã đi đến trước quầy, lấy bút ở trên quầy vừa viết lên giấy vừa đọc. Lưỡng chu cạnh độ, lỗ túc bất như phan khoái. Dịch nghĩa, hai thuyền chạy đua, lỗ túc không bằng phan khoái. Mọi người vừa nhìn lên đọc thì đều chấn động. Đó là một câu đối đồng âm, ám chỉ một thế hệ mưu thần như lỗ túc ở nước Sở cũng không bằng một đại tướng quân phản khoái của nước Triệu. Thực sự là vô cùng tuyệt diệu. Một câu đối nhưng lại hàm chứa nhiều ý tứ sâu xa. Đám tài tử giai nhân đều vô cùng bội phục, thi lễ với công tử béo, nói. Công tử thật tài hoa. Công tử mập mạp cười đắc ý, khẽ quạt vài cái, nói với Triệu Tử Văn. Huynh đài, phải chăng là đã chịu thua? Ta chưa bao giờ nhận thua cả. Triệu Tử Văn cười ha hả, nói. Huynh đài cũng nghe sai về dưới của ta rồi. Hắn nhấc bút lên, xoan soạt vài nét trên giấy tuyên thành ở quầy. Vừa viết vừa đọc. Bách quản tranh minh, địch thanh nan bị tiêu hà. Dịch nghĩa. Trăm sáo đua tiếng, địch thanh khó sánh tiêu hà. Quá tuyệt. Các tài tử giai nhân vốn tưởng rằng thư đồng không nghĩ ra được vế trên có ý tứ sâu xa như thế. Nhưng không ngờ là tâm tư của hắn lại kín đáo như vậy, lại đoán ra được thâm ý ẩn chứa trong vế trên. Dùng địch thanh khó sánh tiêu hà, đối lại vế trên rằng tướng quân khó sánh với mưu thần thực sự là quá tuyệt diệu. Tất cả mọi người đều mở to mắt. Không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả học thức của thư đồng này nữa. Nếu có ai nói hắn là người trời thì chắc cũng không nói quá. Lỗ túc, phàn khoái, địch thanh, Tiêu Hà, bốn nhân vật nổi tiếng trong lịch sử này đều xuất hiện ở thế giới kia của Triệu Tử Văn. Nhưng ở thế giới này lịch sử có sự khác biệt mà vẫn xuất hiện bốn người này, đủ chứng tỏ rằng chỉ cần là cái vảy vàng thì vứt đâu cũng chóe sáng lên hết. Công tử béo mút vốn đang tươi cười lập tức biến sắc thành tái nhợt. Gã kinh hãi lùi lại một bước, nói với dáng vẻ như không thể tin nổi. Ngươi làm sao biết được là trong vé đối có ẩn hàm ý tứ khác? Triệu Tử Văn tiêu sái sửa sang lại cái mũ thư đồng, cười nói. Các ngươi ra vé đối thứ hai quá đơn giản. Ta cân nhắc một chút thì cảm thấy ngay là đấy là cho ta một quả dưa bở, để ta buông lơi cảnh giác với câu đối thứ ba. Ta nói thế có đúng không? Cao thấp béo gầy bốn vị đại công tử đều cả kinh, bất giác không hẹn mà cùng gật đầu. Cái trò hề vặt vãnh này cũng chỉ có Mã Chí Viễn mới thích bày ra mà thôi. Hơn nữa, bốn cái bị thịt này làm sao đưa ra được vé đối khó như thế, trong lòng Triệu Tử Văn lại càng khẳng định đến tám phần rằng đây là do Mã Chí Viễn lập kế mà ra. Thấy đại ca lại đối được, Bảo Nhi khẽ cắn răng, trên mặt tràn đầy tiêu ý, giống như hoa tươi nở rộ. Thiên hạ vô địch đối câu Triệu Tử Văn lại hướng sang công tử như trái bí, cười hì hì bảo. Không biết là vị công tử này sẽ đưa ra vé đối thế nào? Công tử như trái bí đã sớm bị dọa đến nỗi mặt tái nhợt, ấp úng nói. Mã! Công tử! Công tử béo làm sao mà ngờ được rằng gã bí đao ngớ ngẩn này lại nói lắp ra mồm, vội vàng bịt miệng gã lại, không cho nói tiếp rồi ngượng ngùng cười nói với Triệu Tử Văn. Huynh đài đã đối được cả ba câu đối của chúng ta. Chúng ta nhận thua. Chết mất. Hóa ra là một công tử ngốc. Tuy nhiên đúng là Mã Chí Viễn này dám đến quấy rối. Triệu Tử Văn trong lòng cười lạnh nhưng mặt không đổi sắc, cười cười nói. Thế bốn vị huynh đài trả tiền đi thôi. Rồi hắn quay qua hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi, nàng đi đếm coi cửa hàng còn tổng cộng bao nhiêu đôi giày. Bảo Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt yểu điệu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nàng cẩn thận đếm một lượt rồi đáp. Đại ca, tổng cộng có 90 đôi. Triệu Tử Văn cười gian xảo, nói. Một đôi 12 lượng bạc, tổng cộng 90 đôi, giảm giá cho các ngươi một chút, trả 1.200 là đủ rồi. Phi. Hi hi. Si. Các tiểu thư vừa nghe thấy phép tính kỳ quặc này thì không nhịn được phì ra cười rộ lên. Bảo Nhi sợ làm giảm uy phong của đại ca nên gắt giọng nói thầm vào tai hắn. Đại ca, là 920 lượng, không phải là 1.200 lượng đâu. Chả ngươi cái dám ý ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Không phải chỉ là một gã thư đồng ở hạ phủ thôi hay sao? Gian kế đã thất bại, công tử xấu xí lập tức lộ ra bản tính lưu manh du côn, nhướng mi lên dở giọng ngang ngược. Ba công tử cao, béo, lùn kia cũng ngoặc mồm ra kêu. Đúng thế, chỉ là một gã thư đồng nho nhỏ mà cũng dám tìm đại gia ta đòi tiền. Các tiểu thư đứng sau các công tử trong cửa hàng đều oán giận nói. Các ngươi sao lại nói lời mà không giữ lời gì hết vậy? Chúng ta chính là nói lời không giữ lời đấy. Thế thì làm sao nào? Công tử cao gầy nắm nắm tay, cười âm hiểm, đắc. Vẫn còn có kẻ dám đỏ ra mặt dạy với lao tử cơ à? Hừ hừ. Ánh mắt Triệu Tử Văn lập tức biến đổi, sắc khi âm u lạnh lẽo nhìn bốn gã này, nói. Có bản lĩnh các ngươi cứ thử xem. Không trả tiền, xem các ngươi có thể đi ra khỏi cửa này được không? Ngươi nghĩ là bọn ta dọa ngươi à? Bốn gã tuy là con nhà giàu có, nhưng phong phạm ăn chơi chắc táng quen thói rồi, làm sao chịu nhận thua mà đi đền tiền được chứ? Ẩm. Đột nhiên, Triệu Tử Văn vung nắm đấm to như cái bát hung hăng đấm về phía gã công tử xấu xí kia. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm đinh tai nhức óc, mọi người theo bản năng đều không dám nhìn đến thảm trạng của gã công tử xấu xí, đều nhắm tịt cả mắt lại. Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào, bọn họ mới từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy nắm thiết quyền làm người ta kinh hãi kia không nện trên người gã công tử xấu xí, mà là ở trên vách tường ngay gần đầu gã. Điều khiến cho người ta khủng bố hơn chính là vách tường kia bị thủng vào một lỗ chừng nửa thước. Mọi người nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Cha mẹ ơi, sao mà khỏe thế này? Công tử xấu xí cũng cảm nhận được sức lực và quyền phong bá đạo, sợ đến mức hai chân run rẩy, thiếu chút nữa là tè ra quần. Cố gắng nuốt một ngụm nước miếng mới tạm coi là chặn được sự kinh hãi trong lòng, gã hoảng hốt nhìn về phía Triệu Tử Văn, ấp úng nói. Ngươi định làm gì? Nắm tay Triệu Tử Văn không rút ngay ra khỏi mặt tường, mà tiện tay chống vào tường luôn, khẽ nhếch mép, cười cười ra vẻ đang ngẫm nghĩ nói với gã. Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Ngươi! Không cần làm bậy, chúng ta đưa ngân phiếu cho ngươi. Công tử béo ú mắt híp lại, hoang mang nói. Công tử ngốc đi tiên phong lấy ra 10 tờ ngân phiếu đặt lên trên quầy. Mọi người thấy thế thì ha ha cười rộ. Hóa ra là gã không ngốc, còn biết bốn người là bình đẳng, phải chia tiền ra. Tiền đường tam đại tài tử còn lại đều đưa ngân phiếu ra đặt lên trên quầy. Tài tử xấu xí kia nói với vẻ cầu xin. Huynh đài, chúng ta có thể đi được chưa? Triệu Tử Văn rút năm đấm lại, cười nói với Tiền Đường tứ quái. Đa tạ bốn vị huynh đài hảo phóng giúp đỡ. Giọng điệu của hắn lại chuyển ngay sang giọng lưu manh, cười cười tiếp. Các ngươi không đi, chẳng lẽ muốn ăn mấy gậy vào mông sao?
Gậy vào mông.
Các tiểu thư đều đỏ hết cả mặt lên. Thư đồng này không chỉ văn võ toàn tài, nói chuyện cũng thật thú vị, đáng tiếc lại chỉ là một thư đồng. Các tiểu thư mặt mày duyên dáng nhưng trong mắt lại có một tia thất vọng. Tài tử béo không bao giờ muốn tiếp xúc với tên thư đồng khủng bố này nữa, vội vàng nói.
Đi mau, đi mau.
Này này, mau lấy cả giày của các ngươi đi nữa chứ. Ta là một người làm ăn có trách nhiệm đó nha. Triệu Tử Văn hô lên với tứ quái đang vội vã chạy khỏi cửa hàng, nhưng bọn họ không hề quay đầu lại, chạy đi như bay. Thư đồng đánh bại Tiền Đường tứ đại tài tử vừa mới ra lò, mọi người thấy thật hưng phấn. Thư đồng này tướng mạo tuấn lãng, ngăm ngăm đen, văn võ toàn tài, quả là một nhân tài hiếm có, nhưng lại chỉ là một thư đồng. Nhưng bọn họ đều tin tưởng hắn sẽ có ngày trở nên xuất chúng. Các tiểu thư vừa cao hứng lại vừa thất vọng, im lặng rời đi. Các công tử tiểu thư trong cửa hàng vẫn còn chưa thỏa mãn, còn đang nhẩm lại và suy ngẫm về mấy câu đối, chẳng còn hứng thú đâu mà mua giày, đều đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này, những người đứng bên ngoài cửa hàng cũng tản dần. Bất chợt, có người cười mắng. Hạ Văn, hôm nay ngươi kiếm được không ít bạc rồi. Triệu Tử Văn đang cầm tập ngân phiếu đếm một cách hăng hái. Bốn gã chơi bời trác táng này thật sự là đã tặng không hắn 1.200 rồi. Nhưng nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa hàng, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiền Đường tam đại xài lang đều đang đứng bên ngoài cửa hàng, cười cười nhìn hắn. Hạ huynh, Phương huynh, thiếu gia. Triệu Tử Văn hơi ngạc nhiên, rồi cười ha hả đi tới đón tiếp ba người. Hạ Tử Hiên tiến lên nắm bả vai Triệu Tử Văn, cười lớn bảo. Hai ngày nay ngươi đi đâu hả? Báo hại chúng ta rất lo lắng, đi khắp mọi nơi tìm ngươi đó. Chương 166, gặp nhau ở chợ. Hạ Văn Đăng cũng cười cười, nói. Cũng may mà chúng ta biết là thằng danh nhà ngươi mà không có xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ đến tìm Bảo Nhi. Quả nhiên, chúng ta tới đây thì đụng trúng cái mặt ngươi ngay. Phương Thiên Vũ cũng đấm thử vào ngực Triệu Tử Văn, cười bảo. Gần đây ngươi khoe mẽ cho lắm bảo, lại còn kiếm được cả ngàn lượng bạc nữa. Thằng danh này thật là. Hạ Tử Hiên phải lên kinh một thời gian, Triệu Tử Văn cũng rất ít khi gặp hắn. Đến giờ đúng hôm bốn người đều có khả năng hội họp cùng một chỗ, Triệu Tử Văn vui vẻ cười lớn, bảo. Chúng ta giang nam tứ đại xài lang lại một lần nữa sum họp rồi. Phi. Những tiểu thư còn chưa rời khỏi cửa hàng nghe thấy bốn chữ tứ đại xài lang thì đều gắt lên rồi rời đi. Lúc này trong cửa hàng chính thức là không có một bóng khách nào. Hạng Tử Hiên dở khóc dở cười, bảo. Hạ Văn, lần sau ngươi có thể nhỏ giọng đi một tí có được không? Có phải là ngươi muốn toàn cả thành này đều biết hết hả?
Sợ cái gì?
Hạ Văn Đăng không cho là đúng, cãi lại. Vừa rồi cái Tiền Đường tứ đại tài tử gì đó quả thực là trả ra cái thể thống gì. Tài năng của Tiền Đường tứ đại xài lang chúng ta đã chấn động cả Tiền Đường rồi.
Triệu Tử Văn thì hỏi.
Các ngươi vừa rồi đều ở bên ngoài xem kịch vui phải không?
Phương Thiên Vũ cười cười, đáp.
Chúng ta cũng mới đến đây không lâu, chỉ thấy ngươi và Tiền Đường tứ đại tài tử này đối câu cuối cùng thôi.
Tuy nhiên, câu đối cuối cùng của ngươi đúng là quá phấn khích.
Hơn nữa, một quyền kia cũng vô cùng kinh người. Võ công của ngươi thực sự là đã có sự tiến bộ vượt bậc đấy.
Đều là cao thủ có đẳng cấp, Hạ Văn Đăng tự nhiên là có thể nhìn ra uy lực của một quyền kia, bội phục nói.
Bảo Nhi xin chào ba vị huynh trưởng. Bảo Nhi khẽ bước ra từ trong cửa hàng, thi lễ chào hỏi bọn Hạng Tử Hiên.
Hạng Tử Hiên thản nhiên cười bảo.
Bảo Nhi, về sau này muội cần chú ý nhìn chằm chằm Hạ Văn. Hai ngày nay cũng không biết hắn trốn trong khuê phòng của nữ tử nhà ai mà chả chịu đi ra.
Triệu Tử Văn mất tích hai ngày. Điền Hổ cũng chẳng nói năng gì khiến cho Hạ Bình không thể cho qua chuyện này được. Bọn họ đã lâu không gặp Triệu Tử Văn, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Giờ nhìn thấy hắn bình an vô sự thì đều thở phào một hơi, đều đang âm thầm suy đoán xem thư đồng này mấy ngày gần đây lại đi gây tai họa cho con gái nhà ai. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi lập tức nổi lên hai vừng hồng, đôi làn thu thủy dịu dàng nhìn đại ca, hạnh phúc rúc vào cạnh hắn.
Triệu Tử Văn nhìn không khí náo nhiệt trên chợ, cười bảo.
Bảo Nhi, chúng ta đóng cửa hàng lại đi.
Chả mấy nữa mà phải về nhà ăn Tết.
Ăn Tết xong lại khai trương lại.
Đại ca dựa vào tài học kiếm một lúc được 1.200 bạc, Bảo Nhi vô cùng cao hứng, lại vô cùng sung sướng được ăn Tết với đại ca, đương nhiên là vui không thể tưởng nổi rồi, kéo kéo cánh tay hắn, đồng ý ngay.
Muội nghe huynh hết.
Trên phố chợ, đèn hoa sôi động, dòng người qua lại như thoi đưa, tiếng ồn ào con buôn liên miên không dứt.
Hạng Tử Hiên không kìm nổi, nói với Triệu Tử Văn.
Hạ Văn, chúng ta đi chợ dạo chơi đi.
Tiệm giày Tử Vũ Hiên đóng cửa lại, trước cửa hàng vốn ồn ào lập tức vắng vẻ hẳn.
Triệu Tử Văn đồng ý đưa Bảo Nhi đi chợ chơi một chút, nhưng Lăng Nhi lại đang ở trong tiểu viện chờ hắn về. Đang lúc mâu thuẫn thì nghe thấy đề nghị của Hạng Tử Hiên, bèn gật đầu đồng ý luôn. Đề nghị hay đó. Hạ Văn Đăng hôm nay quần áo bảnh bao toàn đồ trắng, đi chợ chơi ngắm nhìn nữ tử thanh xuân qua qua lại lại đúng là sở thích của hắn rồi. Vì thế, hắn vỗ tay trầm trồ ca ngợi. Ta đây ngâm một bài thơ cho mọi người nghe nhé, để tăng thêm lạc thú đi du ngoạn. Tránh mau. Thiếu gia này làm sao ngâm ra được thơ hay thơ tốt, Triệu Tử Văn kéo bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi, nhanh nhanh chóng chóng bước qua. Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ cũng đều là loại thông minh có thừa, nhanh chóng đuổi kịp. Ai mà dám để hắn ngâm thơ ra chứ? Bọn họ đã nếm qua một lần kinh nghiệm đau thương ở hội chùa rồi, làm gì còn có lần thứ hai nữa? Này này, giờ ta ngâm một bài thơ đứng đắn mà. Hạ Văn đang hiểu ngay vì sao mà bọn họ không thèm nể tình như thế, tức giận đến mức mặt đỏ lên, bất đắc dĩ phải đi theo sau Thanh Minh Thanh Nga. Ba người chỉ còn biết nhìn nhau cười và mắng hắn. Đứng đắn cái dâm y không biết là lại cái loại dâm thơ nào. Lấy thành lâu cao lớn làm trung tâm, hai bên đường phố nội thành náo nhiệt, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, có phương trà, tử quán, hàng ăn hàng uống, miếu thờ, vân vân. Người đi trên phố xá, chen vai thích cách, qua lại như mắc gửi. Làm người ta chú ý nhất chính là vô số pháo trúc đắp bằng đồng ở ngay bên cây cầu tròn giữa chợ. Đoàn người Triệu Tử Văn chậm rãi đi trên đường phố, ngắm nghĩa không khí vui vẻ tưng bừng xung quanh, trong lòng cũng bị cuốn hút và thấy rất vui vẻ. Hạ Văn, hai ngày nay ngươi đi đâu mất? Không phải là trốn trong khuê phòng con gái nhà ai đấy chứ? Phương Thiên Vũ cười hỏi. Hai ngày nay đúng là Triệu Tử Văn và Lăng Nhi đều ngọt ngào ở cùng một chỗ. Muốn nói thật là ở trong khuê phòng nữ tử, nhưng nếu nói cho bọn họ hay là mình đã thành tướng công của Lăng Nhi thì chắc có đánh chết bọn họ cũng chả tin. Bọn họ vẫn chưa biết những chuyện mình và Lăng Nhi đã trải qua. Triệu Tử Văn trợn mắt nói khoác. Là Lâm các chủ mời ta đến quần phương các ở hai ngày. Cũng không sao đây chứ. Hạ Văn đang xem thường, liếc mắt bảo. Ngươi đang nói khoác cho mình nghe đây à? Triệu Tử Văn cười cười cho qua, cũng không trả lời mà đang chú ý tới một công tử mặc đồ trắng, đội mũ màu bạc đang đứng ở cạnh cầu hình vòm. Hình như công tử này chính là Mã Chí Viễn. Cũng không biết gã đứng đấy làm cái gì nữa, có cần tìm gã tính sổ không nhỉ? Nếu Hạ Văn đã không làm sao thì ba người kia cũng không quan tâm đến việc hắn chui vào trong chăn của nàng nào, đều ha hả cười râm rồi lại đi về phía chợ phiên đang náo nhiệt. Hạ Văn, ngươi xem kìa. Tỷ tỷ ta ở kia kìa. Hạ Văn đang đột nhiên chỉ về phía trước, nói. Tỷ tỷ ngươi ở đâu thì liên can gì đến ta? Triệu Tử Văn cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng không tự chủ được chuyển ánh mắt từ chỗ Mã Chí Viện đến Đại Tiểu Thư. Đúng là thấy Đại Tiểu Thư và Hạ Bình đang đi trên phố, không ngừng nghiêng ngó xung quanh. Hình như đang tìm ai đó. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hạ Văn đang hưng phấn ngoắc ngoắc tay gọi Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Nàng trước hết là chú ý đến cái khuôn mặt tươi cười xấu xa kia. Hắn nhếch khóe miệng lại vẽ ra một đường cong duyên dáng, mặt khẽ cười lại ấm áp như ánh nắng ngày thu, trong mắt lấp lánh ánh nhìn dịu dàng, giống như tiếng thì thầm mùa xuân thấm vào lòng người. Đại Tiểu Thư nhìn mà vừa mừng lại vừa sợ, trong lòng trộn rộn không ngừng. Hạ Văn vừa nhìn đến Triệu Tử Văn thì cất tiếng gọi to. Nhiều ngày thương tâm và hối hận khiến nàng chỉ bước vài bước đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nước mắt cũng không nhịn nổi mà quần quần tuôn rơi. Vừa rồi còn nói láo là đến quần phương các ở, nha đầu này lại khóc như ta chết toi chết tiệt mất rồi. Đây không phải là muốn làm ta lòi đôi ra sao? Triệu Tử Văn âm thầm kêu khổ. Quần phương các kỳ thực là một phân các tại Hàng Châu của tổ chức sát thủ. Còn tổng các ở kinh đô Hàm Đan gọi là ám kiếm các. Nghe La Thanh Niên nói. Quân phương các không giết hắn thành công, còn tổn thất nhiều cao thủ, hành tung cũng đã bị bại lộ cho nên gần đây bọn họ đã giải tán quân phương các ở Hàng Châu mà bỏ đi. Tuy nhiên, bí mật trên người nha đầu này thì không biết đến khi nào mới có thể giải tỏa được. Điền Hổ cơ bản chỉ là một kẻ vai ưu thịt bắp. Nếu vị đại quan ở trên kia mà không cho nói thì 100% là hắn cũng chả mở mồm ra đâu. Chương 167, tỷ võ chiêu thân. Hạ Bình hai vai run lên bần bật, ôm chặt lấy eo lưng Hạ Văn. Nàng mãi mãi ghi nhớ hình ảnh Hạ Văn một tay nắm ngang trường thương, một mình ngăn cản một cơ số cao thủ. Thân thể cao lớn ấy đã thay nàng chắn gió che mưa. Nàng khóc như hoa lê trong mưa, lẩm bẩm nói. Hạ Văn, đều là muội không tốt. Do người qua lại trên chợ đều dừng bước chân, trợn mắt, há hốc mồm nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm chặt nhau ngay giữa đường giữa chợ, đến nỗi mấy lao giả phong kiến đang tản bộ cũng nhỏ giọng xì xào. Thật là đồi phong bại tục. Khu, khu. Ba người Hạ Văn đang bất đắc dĩ ho nhẹ vài tiếng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bảy người bọn họ không bị nhìn đến chết tươi mới là lạ. Da mặt Triệu Tử Văn có dày hơn nữa cũng không đấu lại được trăm ngàn ánh mắt mọi người trên chợ đang nhìn vào chằm chằm, mặt cũng đỏ lên, ngượng ngùng cười nói. Hạ Bình, muội nhìn xem, không phải là ta vẫn khỏe khoắn lành lặn đây hay sao? Rốt cuộc thân phận nha đầu này là gì nhỉ? Ta sớm nên đoán ra nàng không phải là một tiểu thư đồng đơn giản như vậy chứ. Thư đồng nào có hình thức xinh tươi như thế? Nếu thật sự là thư đồng ở Hạ Phủ, thì ma chảo của thiếu gia chắc sẽ không bỏ qua nàng đâu. Triệu Tử Văn nhìn thấy Hạ Bình thì trong lòng không kìm nổi lại thầm đủ. Hôm nay Hạ Bình mặc một áo dài màu phấn hồng, áo khoác không tay, tóc thai chỉnh tề, nét mi như nước mùa xuân, ánh mắt long lanh mọng nước, dáng điệu mềm mại động lòng người khiến cho đám công tử cố tình đi tới đi lui quanh đó ngẩn ngơ cả bước chân. Bất thình lình, nàng vung nắm đấm nhỏ lên, ra sức đánh vào ngực hắn, nước mắt rơi như mưa, nói. Đáng ghét, đáng ghét. Huynh là đồ bại hoại đáng ghét. Hu hu hu, vì sao lại đánh muội ngất đi? Rồi vứt muội xuống. Hóa ra Hạ Văn cũng có cái sở thích này, đánh người ta bất tỉnh rồi mới. Lại còn không chịu trách nhiệm nữa. Ba kẻ xài lang bên cạnh cười ha hả, mắt sáng lên kỳ dị nhìn Triệu Tử Văn. Ha ha. Triệu Tử Văn gặp ba ánh mắt xài lang này có chút đen tối nhìn mình thì mặt đỏ lên, cười ha hả nói. Đây đều là hiểu lầm thôi mà. Triệu Tử Văn lại có cảm giác Hạ Bình trở mặt cũng quá là nhanh đi. Vừa rồi còn hối hận muốn chết. Giờ lại trách mình lẽ ra không được đánh nàng ngất đi. Làm nam nhân cũng thật khó khăn a. Hiểu lầm. Quả thật là hiểu lầm. Phương Thiên Vũ cười ha hả, nói. Biết ngay mà, bọn họ đúng là sẽ bỏ đá xuống giếng mà. Triệu Tử Văn buồn bực vô cùng. Làm sao mà mình lại đi chơi với cái thể loại bạc béo thế không biết. Hạ Bình, đang ở chợ đấy. Đại tiểu thư tiến lên, khe kéo góc áo của Hạ Bình, nói. Bảo Nhi cũng hiểu nhầm, kéo tay áo Triệu Tử Văn nói. Đại ca, huynh không thể phụ Hạ Bình được. Chẳng ai hiểu mình, Triệu Tử Văn khóc không thành tiếng, dịu dàng nói bên tai Hạ Bình. Hạ Bình, lần này đều là huynh không tốt. Về sau huynh sẽ không bao giờ bỏ muội xuống thế nữa. Huynh bây giờ phải nói là thập tử nhất sinh mới trở về đấy. Hạ Bình quả nhiên bị một chiêu này của hắn làm phân tán sự chú ý, sợ tới mức không dám khóc nữa, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn. Hạ Văn, huynh không có chuyện gì đó chứ? Bọn họ vì sao phải? Hạ Hổ lại còn không cho muội nói chuyện đêm đó với bất cứ ai nữa. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Muội xem không phải là ta vẫn nguyên vẹn đứng đây sao? Những người đã ước hiếp muội đều bị ta đánh cho chạy mất dép hết rồi. Nghe giọng điệu thoải mái của hắn, Hạ Bình cũng nín khóc mỉm cười. Khoan lác. Muốn nói đến người ước hiếp ta, người đầu tiên chính là huynh đó. Chính huynh tự tính sổ với mình đi. Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, ba người Hạng Tử Hiên đồng thời lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu cứ tiếp tục đứng trên đường phố làm trò thế này, không phải bị người ta nhìn cho đến chết cũng bị người ta nói cho đến chết mất. Hạ Bình, Bảo Nhi, các muội muốn mua gì thì mua đi, huynh trả tiền. Rốt cuộc cũng thu phục được Hạ Bình, Triệu Tử Văn thở phào một hơi, cười sảng khoái, nói. Thế chúng ta đây thì sao? Hạ Văn Đăng đại biểu cho Giang Nam Tam Đại Xài Lang còn lại, cũng lên tiếng. Triệu Tử Văn không chút khách khí, nói. Ta chỉ trả tiền cho nữ thôi. Nam thì tự túc. Thấy sắc thì quên nghĩa, trọng sắc khinh bạn. Ba người Hạ Văn Đăng đều căm giận kêu lên. Đại tiểu thư nghe thế trong lòng khẽ run lên, thất vọng cúi đầu. Vừa rồi người xấu chỉ bảo Hạ Bình và Bảo Nhi, cũng không nói gì đến nàng. Nhưng đại tiểu thư vừa cúi đầu, trong nháy mắt chợt nghe thấy tiếng cười xấu xa. Đại tiểu thư. Ngươi muốn mua cái gì ta cũng mua cho ngươi. Ta cũng. Không cần đâu. Trong lòng đại tiểu thư rộn ràng nhảy múa, một cảm giác ngọt ngào dâng lên, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Triệu Tử Văn từ sau khi giải tỏa hiểu lầm với Lăng Nhi, hắn đã thông suốt rất nhiều. Với đại tiểu thư cũng chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Ngày ấy đồng sinh cộng tử bên vách núi, một chút hiểu lầm nho nhỏ đó thì đáng cái gì, lại quay về đối xử tốt với nàng, cười hì hì bảo. Đại tiểu thư, đúng là không cần ư. Đại tiểu thư dường như bị hắn nhìn thấu cả tâm sự, trong lòng run lên, trên mặt từng hồng, thân thể mềm mại khẽ xoay đi, dẫn đầu hòa vào dòng người trên chợ. Hạ Bình không muốn nghĩ nhiều thêm xem đêm đó phát sinh chuyện gì. Thấy Hạ Văn bình an vô sự, lại vừa phát tiết bực tức với hắn rồi, tâm tình tốt hẳn lên, kêu gọi đại tiểu thư. Tiểu thư, đợi ta đã. Dáng người Hạ Bình duyên dáng yêu kiều chạy xuyên qua dòng người, vui vẻ đuổi theo đại tiểu thư. Triệu Tử Văn cũng tươi cười, nhưng trong lòng lại lo lắng mơ hồ. Hạ Bình vẫn chưa biết thân thế của nàng, mà Điền Hổ lại không chịu nói ra. Tóm lại là Hạ Bình giống như một nan đề thật khó giải quyết. Nhưng chính mình đã từng hứa hẹn bất kể ra sao cũng sẽ đều bảo hộ nàng. Chúng ta đi thôi. Hạ Tử Hiên thấy đại tiểu thư vô cùng vui vẻ. Hôm nay có cơ hội có thể thân cận với nàng, làm sao hắn bỏ qua cơ hội tốt vậy được chứ, cười cười bám theo luôn. Xem ra là Hạng huynh vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Tội gì mà phải khổ thế chứ? Đại tiểu thư căn bản là tâm hồn băng giá rồi, Triệu Tử Văn thầm thở dài, cũng tiến đến bắt kịp cả bọn. Hạ Tử Hiên đã thầm mến đại tiểu thư bao lâu, Triệu Tử Văn cũng không biết. Nhưng mà tiểu vương gia này giờ đã 22 tuổi đầu, đến giờ vẫn chưa thành thân, có lẽ chính là vì đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư lại hoàn toàn ra vẻ thờ ơ, cũng không biết là ai mới có thể cảm động được trái tim băng giá của mỹ nhân này nữa. Hạ Văn, muội muốn cái này. Hạ Văn, muội muốn cái kia. Hạ Bình đứng trước hàng bán trang sức ở vỉa hè, không hề khách khi đòi Triệu Tử Văn cái này cái nọ. Bảo Nhi cũng bị lây, dịu dàng nói với đại ca. Đại ca, muội muốn cái này. Hai nha đầu này quả thực là không hề khách khí. Triệu Tử Văn cười ha hả, nói. Đều có thể. Các muội cứ chọn thoải mái đi. Hạ Bình cầm lấy một đôi vòng ngọc đeo lên tay. Vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay trong suốt thật tương xứng, đúng là làn da tuyết trắng bóng loáng như ngọc, làm nổi bật cả hai má hồng nhuận, tăng thêm vẻ thẹn thùng vô hạn. Ông chủ quán béo múp míp, cười híp cả mắt lại lộ rõ bản sắc gian thương, nịnh hót. Cô nương, cô đeo đôi vòng ngọc này thực sự là rất đẹp. Hạ Bình ngây thơ, tươi cười duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nâng cánh tay lên, nói với Triệu Tử Văn. Hạ Văn, đẹp không? Triệu Tử Văn ở thế giới trước cũng thường xuyên cùng bạn gái đi dạo phố, nhưng lần nào hắn cũng không tình nguyện. Đi dạo phố mua sắm đều là chuyện đàn bà, đàn ông chỉ phụ trách chuyện trả tiền mua đồ này nọ, đã mệt thì chớ lại còn tốn kém làm gì có ai tình nguyện muốn đi. Nhưng hôm nay Triệu Tử Văn phóng tay một bữa, cùng hai lão bà đi dạo phố đương nhiên là nguyện ý rồi. Hắn nhìn cổ tay trong suốt của Hạ Bình, vừa lòng cười nói. Hạ Bình, muội đeo cái gì cũng đẹp hết. Hạ Bình phùng má, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, nói. Ừ, cái gì cũng đẹp hết. Đúng là đồ nịnh bợ. Nhưng trong ánh mắt nàng thì tràn ngập vẻ ngọt ngào, tươi tắn, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Đại ca, muội dùng son này có được không? Bảo Nhi không biết từ khi nào đã chú ý đến cách ăn mặc, khẽ cười thoa nhẹ một lớp son. Mày liêu mắt hạnh, nét mi hố lượng, môi hồng điểm chút son nhạt lại làm bật lên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ kiều mị dịu dàng khiến Giang Nam tứ đại xài lang đứng nhìn ngẩn cả người. Đẹp lắm, đẹp lắm. Triệu Tử Văn cảm thấy hạ thân nóng lên. Sao mà không đẹp được cơ chứ? Buổi tối nhất định phải giáo huấn nha đầu này cho tử tế mới được, dám phạm tội dụ hoặc tướng công giữa đường giữa chợ. Bảo Nhi thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy của Triệu Tử Văn thì đã đoán ra được là đại ca bây giờ không biết là đang nghĩ đến chuyện sẽ giáo huấn mình bằng cái tư thế xấu hổ thế nào nữa. Nàng thẹn thùng vô hạn, túi đầu gắt gỏng. Đại ca! Ừ, huynh là cái đồ phóng đãng. Nắm đấm nhỏ bé của Hạ Văn lại đấm vào eo Triệu Tử Văn, sang giọng. Ai cho huynh nhức hiếp Bảo Nhi? Cảnh ba người liếc mắt đưa tình đều được Tam Đại Xài Lang và Đại Tiểu Thư chứng kiến hết. Tam Đại Xài Lang đều là người cô đơn, thấy cảnh đó mà vô cùng ghen tị, căm giận cái gã Hạ Văn này làm sao mà lại có lắm nhân duyên như thế chứ, hơn nữa, lại còn là loại gặp Phật thì sát Phật, gặp thần thì sát thần. Hạ Tử Hiên cũng không bỏ qua cơ hội, thản nhiên cười nói với Đại Tiểu Thư. Hạ Tiểu Thư, nàng thích trang sức nào? Hôm nay Tiểu Vương gia Hạng Tử Hiên mặc một bộ đồ thư sinh màu trắng, sắc mặt như ngọc, sống mũi sắc sảo. Khoe miệng thản nhiên mỉm cười lại khiến cho người ta như muốn đắm chìm trong gió xuân. Không chỉ tướng mạo như Phan An, mà còn có phong độ hơn hẳn, khiến cho vô số nữ tử thanh xuân qua lại trên chợ đều tập trung ánh nhìn về phía này. Ta ngất mất. Rõ là đẹp trai thật lợi thế. Triệu Tử Văn không khỏi cười mang thầm. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của đại tiểu thư không hề biến chuyển gì, khẽ cười nói. Đa tạ ý tốt của vương gia, ta không thích những trang sức này. Hạng Tử Hiên thầm khẽ thở dài, trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ cô đơn. Nhưng hắn không muốn người khác coi thường mình, thần sắc cảm đạm thoáng qua, lại cười nói với đại tiểu thư. Hạ tiểu thư nếu không thích trang sức, vậy chúng ta đi nơi khác đi. Ngươi xem tiểu vương gia không chỉ có tướng mạo xuất chúng, lại là vương gia hiển quý. Vì sao hạ tiểu thư lại thủy chung không thích chàng? Nếu ta mà là hạ tiểu thư, ta đã sớm vừa lòng đến ngất đi được. Một nữ tử đứng phía sau Giang Nam tứ đại xài lang, vừa cắn cắn khăn tay vừa động tình nhìn Hạng Tử Hiên lẩm bẩm. Một nữ tử khác lại khẽ cười, nói. Hạ tiểu thư này đã hơn 20 tuổi rồi. Giao thừa năm ngoái, hạ tướng quân quay về Hàng Châu đã lo lắng chuyện hạ tiểu thư lần lưa không chịu gả ra ngoài, vốn là muốn tổ chức cái gì mà tỷ võ chiêu thân, tuyển gia hiền tế. Chẳng may biên ải báo về quân tình khẩn cấp nên đành từ bỏ ý định. Năm nay hạ tướng quân trở về chắc chắn sẽ tổ chức. Tiểu vương gia văn võ toàn tài, nhất định là có thể ôm được mỹ nhân về nhà. Chương 168, để đối ngoại trước hết phải an nội. Đúng rồi đó. Hạ tướng quân chắc chắn sẽ nhìn chúng tiểu vương gia. Tiểu vương gia thân phận cao quý, văn võ toàn tài. Hạ tiểu thư lại tuổi trẻ mỹ mạo. Thật là một đôi trai tài gái sắc. Nữ tử thất vọng, nhưng lại vui mừng cười nói được ngay. Triệu Tử Văn thính thai nghe hết mấy tin tức bát quái mà đám nữ tử đằng sau xì xào, trong lòng không khỏi hứng thú, nghĩ, cổ đại đều là ném tú cầu tuyển hôn phu. Không nghĩ tới là hạ tướng quân này lại làm cái gì mà tỉ võ chiêu thân nha. Cũng khó trách. Ai bảo ông ta là võ tướng chứ? Nếu là quan văn, nhất định sẽ là tỉ văn chiêu thân. Đại tiểu thư, ngươi xem cái hồng ngọc trâm này có lẽ thích hợp với ngươi. Triệu Tử Văn cầm một cây hồng trâm trên sạp hàng, đưa cho đại tiểu thư, nói. Hạ Bình Hoạt bắt chẳng hề để ý đến ngân lượng của Triệu Tử Văn, hai tay nhỏ bé đều là trang sức hết. Còn bảo Nhi dịu dàng lại chỉ mua có hai món đồ. Nàng không đành lòng tiêu hoang tiền của đại ca. Triệu Tử Văn thấy trong tay đại tiểu thư trống chân thì ngượng ngùng, ấy nấy vì đã để nàng như vậy. Đại tiểu thư chưa bao giờ mang châm gài tóc màu đỏ, cười cười đỏ mặt, thấp giọng bảo. Ta mang hồng châm này liệu có hợp không? Đương nhiên là hợp. Triệu Tử Văn gật đầu nói. Đại tiểu thư cười, mặt đỏ hồng lên. Cầm lấy hồng châm, nhẹ nhàng cắm giữa búi tóc. Nhờ hồng châm làm cho nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng dường như lập tức ửng hồng. Đại tiểu thư khẽ cắn môi anh đào, mũi quỳnh hơi nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp, nét mày như vẽ, không dám nhìn thẳng vào Triệu Tử Văn. Lúc này, đại tiểu thư giống như một thiếu phụ chưa từng ra khỏi khuê các, tiểu diễm động lòng người. Các công tử qua lại trên chợ đều ngẩn ngơ nhìn. Đương nhiên, Triệu Tử Văn cũng không ngoại lệ. Đồng đốc. Đại tiểu thư thấy vẻ mặt Triệu Tử Văn dại ra thì trong lòng vừa thẹn vừa mừng mà mang thầm. Triệu Tử Văn âm thầm cảm thán. Hồng châm này thật sự là quá tương xứng với đại tiểu thư. Hắn xấu xa cười hỏi. Đại tiểu thư thích không? Đại tiểu thư thấy Triệu Tử Văn khẽ khết khỏe miệng lên, tươi cười vẻ lưu manh, thì tim đập mạnh. Nhưng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta vẫn không thích. Ông chủ, trừ cây châm kia ra thì tính toán xem tổng cộng hết bao nhiêu bạc đi. Triệu Tử Văn lập tức nói với chủ quán. Đại tiểu thư vội vã la lên. Ai nói ta không cần đâu. Đồ trang sức này mặc dù không thể đeo, nhưng để lại trong phủ làm đồ trang trí cũng có thể được mà. Triệu Tử Văn sớm đã đoán được là đại tiểu thư miệng nói không như lòng nghĩ, nhưng cố ý trêu đùa nàng một phen. Tuy nhiên, đại tiểu thư dường như là thay đổi rất nhiều so với trước kia, rất giống như Lăng Nhi bây giờ. Hạ Tử Hiên sao có thể nhìn ra đạo lý huyền diệu trong đó được, cười khổ một tiếng, thối lui về đứng cạnh Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ ở phía sau. Hạ Văn Đăng cũng vô vai Hạng Tử Hiên, nói khẽ vào tai hắn. Hạng huynh đừng để ý tỉ tỉ của ta còn chưa có thành thân. Ngươi còn nhiều cơ hội mà. Phương Thiên Vũ cũng phụ họa, nói. Đúng vậy. Hạng huynh văn võ toàn tài. Hạ tướng quân chắc chắn sẽ gả hạ tiểu thư cho huynh thôi. Hạng Tử Hiên cũng đành phải gật đầu, tự an ủi chính mình. Ở ngay giữa chợ là một rừng liễu. Đầu nhánh liễu vừa nhú chồi xanh nhạt, khiến cho người ta cảm thấy tiết xuân lành lạnh. Cũng là vì cảnh hồi xuân. Triệu Tử Văn mới lưu tâm nhìn về nơi đó. Bởi vì Mã Chí Viễn cũng đứng ngay ở dưới một tàng cây liễu. Hắn vẫn nhớ món nợ này cho nên dẫn theo Tam Sài Lang và ba nữ tử đi đến đó, cũng muốn nhìn xem Mã Chí Viễn định làm cái trò gì. Gió nhẹ thổi phất phơ, xanh xanh dương liễu, bên dưới cầu, nước sông cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi về phía đông. Mã Chí Viễn đứng bên bờ sông, dưới cây dương liễu, bên cạnh còn có mấy vị công tử tài tuấn, trong miệng lại nhải lẩm bẩm, cũng không biết là đang thảo luận cái gì. Mã Chí Viễn lơ đãng thoáng nhìn ra xung quanh, gã lập tức hơi nhíu mày. Bởi vì lúc này, đoàn người Triệu Tử Văn đã đi vào rừng liễu. Hạ Văn Đăng dẫn đầu, trong mắt tràn đầy tiêu ý, nhìn về phía Mã Chí Viễn trêu đùa. Đây không phải là Mã công tử sao? Mã Chí Viễn thấy biến không đổi sắc, cười nói. Hóa ra là Hạ công tử và Phương công tử. Lại xoay người thi lễ với Hạng Tử Hiên và Đại Tiểu Thư. Ra mắt Vương gia và Hạ Tiểu Thư. Đám tài tử ở đây đều nhận ra Tam Sài Lang và Đại Tiểu Thư, đều thi lễ chào hỏi bọn họ. Còn Triệu Tử Văn, Bảo Nhi và Hạ Bình thì không ai hỏi han gì đến cả. Cũng bởi vì đám tài tử này đều là một ruột như Mã Chí Viễn cả. Triệu đại ca. Một nữ tử mặc đồ trắng đứng phía sau đám tài tử sau khi nhìn thấy Triệu Tử Văn thì hưng phấn chạy về phía họ. Sao mà khéo vậy chứ? Chẳng lẽ là lại thi hội gì gì đó? Triệu Tử Văn gặp nữ tử mặt mày như tranh vẽ, xinh tươi thoát tục lúc này. Không khỏi thầm tự đủ. Triệu Tử Văn cười cười hỏi nàng. An Nhi, muội cũng đến đây à? Nữ tử này chính là Lý Dịch An, Lý Đại Tài Nữ. Nàng đến là do Mã Tài Tử trong Giang Nam Tứ Đại Tài Tử mời tới, không nghĩ là đến đây lại còn có thể gặp được Triệu Đại Ca. Nàng cao hứng nói. Đại ca, hai ngày hôm nay huynh đi đâu vậy? Ta đi ra bên ngoài du ngoạn. Sao rồi? Các ngươi đây là lại làm thi từ hội à? Triệu Tử Văn kỳ quái hỏi. Bảo Nhi, Hạ Bình. Các muội đều đến rồi. Lý tài nữ đầu tiên là thân thiết nắm tay hai nàng chào hỏi vui vẻ rồi mới đáp. Là Mã công tử triệu tập các tài tử hiệp thương bày mưu tinh kế. Làm thế nào để bảo vệ sự bình an của xã Tắc Đại Kinh ta? Thả vài cái dám là có thể làm xã Tắc bình an ư? Thật là buồn cười. Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, hoàn toàn coi thường cái đám tài tử gọi gì mà bảo vệ quốc gia. Chờ cho các ngươi có thể động đao động thương rồi hắn nói cứng. Lý tài nữ cảm thấy đại ca dường như không quan tâm đến việc này, vội vàng lại nói thêm vào. Ngày đó đại ca nói một câu cách giang do sướng sau đình hoa dẫn dắt mọi người suy nghĩ sâu xa. Cho nên các tài tử mới tập hợp lại, bày mưu tính kế vì đại kinh. Triệu Tử Văn chẳng có lòng dạ nào nghe Lý tài nữ nói chuyện. Cái kiểu muốn làm ra vẻ này nọ thật sự là rất nhàm chán. Hắn cũng không nguyện ý nghe thêm làm gì. Lúc trước một trận chiến vọng giang thành, hắn và tướng sĩ trong quân anh dũng giết địch, bảo vệ tiền đường một khối bồng lai. Hiện giờ bọn họ cũng nói vài câu giam chó, đã bảo phải bảo vệ quốc gia. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Cái gọi là để đối ngoại trước hết phải an nội, theo ta hiểu rằng đại kinh chúng ta trước là phải diệt Tây Lương, rồi sau đó mới ngăn cản đại quân Hung Nô. Non xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun. Đại kinh hiện giờ sức yếu, nên thối lui đến dưới sông Trường Giang, lấy sự hiểm yếu của Trường Giang để ngăn cản đại quân Hung Nô. Lúc Triệu Tử Văn chuẩn bị rời đi, lại nghe đám tài tử chó má bắt đầu mở mồm bức phét. Hơn nữa, nói lại kiểu xón ra từng cục một, hắn nghe thấy vừa bực lại vừa buồn cười, mặt đen nghẹn lại đỏ bừng. Nếu bọn họ mà là tướng sĩ dưới trướng Triệu Tử Văn thì hắn tuyệt đối sẽ dùng quân pháp xử trí ngay. Lý tài nữ đứng bên cạnh Triệu Tử Văn, thấy hắn nín đến đỏ cả cái mặt đen thui, kỳ quái hỏi. Triệu đại ca, huynh cười cái gì? Mã Chí Viễn thoáng liếc mắt cũng nhìn thấy Triệu Tử Văn đang nghẹn đỏ cả mặt, không kìm nổi, hừ nhẹ, nói. Hừ, chỉ có biết thi tử. Chẳng lẽ ngươi còn có thể có mưu lược sao? Mấy ngày trước mọi người có nhớ một đoạn thơ không? Mã Chí Viễn hơi trầm ngâm nói. Tiên lung hàn thủy nguyệt lung xa. Dạ bạc tây hồ cận tiểu gia. Thương nữ bất chi vong quốc hận. Cách giang do sướng hậu đình hoa. Dịch nghĩa. Trời khuya nước lạnh trăng soi sương. Tây hồ lạnh lẽo gần tử quán. Ca nữ vô tình quên quốc hận. Trên sông ca hát, sau đình hoa. Đây là bài thơ mà Hạ Văn, thư đồng của Hạ Phủ đã làm trong đêm ở Tây Hồ. Một vị tài tử không có thành kiến với Triệu Tử Văn sùng kính nói. Bài thơ này không chỉ có thể coi là danh thi thiên cổ, hơn nữa thi nhân lại yêu nước thương dân. Tại hạ vô cùng bội phục. Mã Chí Viễn thấy gian kế đã được thực hiện thì cười ha hả nói. Hôm nay vị thư đồng yêu nước thương dân này đang ở ngay đây. Không bằng để hắn tới bình luận mưu lược của chúng ta. Thế nào? Ta nói này Mã Cúc Hoa, vì sao ngươi cứ luôn lôi cái bài này ra? Ngươi không thấy phiền sao? Triệu Tử Văn vừa nghe Mã Chí Viễn nói vậy thì không kiên nhẫn được mà hỏi lại. Khuôn mặt trắng non của Mã Chí Viễn tức tối đỏ bừng, phản bác, nói. Ta không phải là Mã Cúc Hoa. Mọi người chỉ là muốn nghe giải thích của ngươi thôi. Chẳng lẽ một cái yêu cầu nho nhỏ thế của mọi người mà ngươi cũng không chịu đáp ứng? Triệu Tử Văn vẫn rất say sưa bảo. Mã Chí Viễn, Mã. Quả thật là khá giống. Đúng thế, Hạ Văn, ngươi không phải tự cho là tài học bất phàm sao? Vậy ngươi bình luận mưu lược của bọn ta xem nào. Hai tài tử vừa nói ra mưu lược vừa rồi đắc ý giạt rào nói. Chết mất, các ngươi muốn tìm mắng thì được rồi. Nào. Triệu Tử Văn vốn chỉ khó chịu về đám tài tử thối tha. Giờ bọn họ lại tìm tới tận cửa, cũng không trách được mình, chỉ vào tài tử đang đắc ý rào rạt, lạnh lùng cười nói. Cái gì mà gọi là để đối ngoại trước hết phải an nội. Ta cho rằng đại kinh chúng ta nên trước là diệt Tây Lương, sau mới ngăn cản đại quân của dân tộc Hung Nô. Câu đó ngươi nói phải không? Vị tài tử đắc ý, khẽ phất cây quạt nhỏ, cười nói. Đúng là ta nói. Tây Lương vốn bị Hung Nô tiêu diệt, đến năm ngoái mới phục quốc. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ có lẽ là đại kinh chúng ta. Cho nên phải nhân lúc bọn họ lập quốc còn chưa vững vàng, diệt trừ bọn họ trước. Đánh dăm cái con mẹ ngươi ấy. Triệu Tử Văn trực tiếp chửi vốn, út cả sọt vào đầu gã tài tử có hình thức khá thanh tú kia. Tài tử thanh tú kia làm sao ngờ được thư đồng này lại thô lỗ như vậy. Tức giận mặt trắng đỏ bừng, hai vai cũng run lên bần bật, chỉ vào hắn, lắp bắp. Ngươi, đúng là dám cho đánh cũng không tê ơ. Ngươi chẳng lẽ không có nghe gã tài tử vừa rồi kêu bảo là đại kinh giờ đang yếu sức hay sao? Đại kinh bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, lấy cái gì mà để đối ngoại trước hết phải an nội. Tây Lương với chúng ta đều là nước nhỏ ở Trung Nguyên. Còn dân tộc Hung Nô là ngoại tộc. Diệt Tây Lương thì sẽ chỉ làm cho người nhà đau kẻ thù sướng. Ngươi lại to mồm quàng quạc ra là diệt Tây Lương. Ngươi cũng không khác gì cái giống bán nước bán dân cả. Vị tài tử thanh tú nghe xong sắc mặt hết xanh lại trắng, suýt nữa thì ngất xỉu ngã lăn ra đất. Triệu Tử Văn lại mắng tiếp. sau khi Tây Lương diệt vong rồi, dân tộc Hung Nô có thể tiến thẳng xông vào. Con mẹ nó, ngươi không biết thế nào gọi là môi hở thì răng lạnh à? Ngươi thật sự là uổng phí cả 10 năm đọc sách.
A.
Triệu Tử Văn thanh âm vang vọng, con mắt lấp loáng sáng lạnh, trong vẻ uy vũ lại lộ ra sự bá đạo, từng chữ từng lời mắng mỏ vỗ mặt vị tài tử thanh tú. Anh chàng này mất hết cả mặt mũi, rốt cuộc chịu không nổi ngồi phịch xuống đất than dài. Chương 169, phế tài. Triệu Tử Văn nhìn tài tử thanh tú đã ngã lăn ra đất cười lạnh lùng. Đả kích có như thế thôi đã kinh hãi không dậy nổi rồi, còn nói cái gì mà bảo vệ quốc gia. Thật sự là buồn cười, mà cũng thật đáng buồn thay.
Nói rất đúng.
Thư đồng này tuy ăn nói thô tục, nhưng từng từ từng chữ cũng như châu ngọc, mấy vị tài tử khác không khỏi vỗ tay tán dương. Chuyện môi hở răng lạnh thế này, đại kinh ta sao có thể đi làm được. Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ đều kích động, trầm trồ khen ngợi.
Hạ Văn nói rất đúng.
Mà Hạ Văn Đăng thì dở khóc dở cười chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ cái đám tài tử đáng thương này lại cứ thích nếm mùi gian khổ. Mã Chí Viễn nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, vội vàng nâng đỡ vị tài tử thanh tú sắc mặt đã tái nhợt kia dậy, an ủi.
Đỗ Huynh, Huynh thế nào rồi?
Sắc mặt Đỗ công tử tiểu tụy vô cùng. Hắn đọc đủ các thứ kinh thư, tự cho rằng tài học bất phàm. Hiện giờ lại bị một thư đồng nói cho đến hết đường chối cãi. Vẻ mặt không chút sinh khí, hắn lắc đầu nói.
Ta không sao.
Đại ca. Bảo Nhi nhẹ kéo tay áo của Triệu Tử Văn khẽ nói.
Huynh sao rồi?
Triệu Tử Văn lắc đầu bảo.
Không sao đâu.
Đại tiểu thư nhìn Triệu Tử Văn hiển lộ oai hùng, bộ dáng ngay thẳng đĩnh đạc thuyết giáo thì si ngốc hạ giọng lẩm bẩm.
Ngươi là cái đồ người xấu.
Chỉ biết ước hiếp người khác.
Triệu Tử Văn cũng không biết vì sao mà kích động như thế.
Có lẽ là bởi vì trận chiến Vọng Giang Thành vô cùng thảm trạng. Vô số huynh đệ bên người hắn đã ngã xuống. Huyện Tiên Đường Bình An căn bản là nhờ hắn và huynh đệ máu rơi dài khắp. Thế mà hiện giờ đám tài tử này ở đó mà cao đàm khoát luận, ba hoa trích trẻ về việc bảo vệ quốc gia. Khi phản quân đánh tới thì bọn họ đang ở đâu?
Hạ Bình Chu cái miệng nhỏ nhắn, bảo.
Hạ Văn, huynh nói gì muội cũng ủng hộ huynh hết.
Ngươi làm sao lại nói Đỗ công tử như thế?
Cho dù là hắn có nói sai, ngươi cũng không thể hạ nhục hắn như thế được. Vị tài tử đã đưa ra mưu lược thứ hai cất bước tiến tới, nói với Triệu Tử Văn. Vị tài tử này mày rậm mắt to, mặc một bộ áo xanh, mũ xanh, trông khá giản dị.
Triệu Tử Văn thản nhiên nói.
Sao nào?
Ngươi cũng muốn ta phê ư?
Tài tử áo xanh tràn đầy tự tin, không chút khách khí nói.
Vậy công tử nói xem mưu lược của ta có đủ hay không?
Lý tài nữ hôm nay là đáp ứng lời mời của mấy vị tài tử tiền đường mà tới. Nhưng đại ca căn bản là nói chuyện đối nghịch với bọn họ. Nàng cũng không biết đứng về phía nào nữa, hơi mâu thuẫn không biết làm sao.
Triệu Tử Văn ôn hòa hỏi tài tử áo xanh.
Non xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun. Đại kinh hiện giờ sức yếu, nên thối lui đến dưới sông Trường Giang, lấy sự hiểm yếu của Trường Giang để ngăn cản đại quân Hung Nô.
Những lời này là huynh đài nói phải không?
Tài tử áo xanh ôm quyền thi lễ, nói.
Đúng là tại hạ đã nói thế.
Hiện giờ quốc lực của đại kinh không thể so sánh với ngày xưa, giao phong với đại quân Hung Nô mấy lần đều liên tiếp thất bại, cho nên đại kinh phải lấy lùi mà tính kế sau này.
Ngưu kế hay đấy.
Dân tộc Hung Nô am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Đại kinh thối lui đến phía dưới sông Trường Giang, lấy sự hiểm yếu của Trường Giang để phòng vệ. Mà dân tộc Hung Nô lại không am hiểu thủy tính, đại kinh ta chắc chắn là có thể làm cho bọn họ đến lần nào là bại lần đó.
Triệu Tử Văn không kìm nổi vỗ tay tán dương.
Tạ ơn huynh đài đã khích lệ.
Tài tử áo xanh nhướng mày, đắc ý cười, tiếp theo lại bổ sung.
Đại kinh ta không chỉ có thể ngăn cản được đại quân Hung Nô, có khả năng tu dưỡng bản thân. Đợi khi quốc phú lực cường cũng là lúc sẽ thu hồi lại đất đai đã mất.
Sách lược của Phùng huynh thực quá hay.
Mã Chí Viễn là kẻ đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại còn khinh miệt liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái.
Nhìn xem, ngươi còn không ngoan ngoãn nhận thua đi.
Hạng Tử Hiên nhớn mày bảo.
Hạ Văn này làm sao lại tự dưng đổi tính đi thế?
Sao tự nhiên lại khen Phùng công tử này thế?
Tuy nhiên.
Hạng Tử Hiên vừa chuyển ngữ điệu, nghiêm mặt nói.
Tuy nhiên theo như lời Phùng công tử nói thì cũng có đạo lý.
Dựa vào sự hiểm trở của Trường Giang, nhất định có thể ngăn cản được kỵ binh của dân tộc Hung Nô.
Chỉ có điều
là gì?
Phương Thiên Vũ cũng không suy xét vấn đề đó cho lắm, thấy Hạng Tử Hiên bỏ lửng giữa chừng thì kỳ quái hỏi.
Hạng Tử Hiên lắc đầu, nói.
Nói có lý.
Nhưng ta cuối cùng vẫn cảm giác không ổn.
Lại nhất thời không nghĩ ra là không ổn ở chỗ nào.
Hẳn là không có gì bất ổn đâu.
Đến cả Hạ Văn cũng đồng ý còn gì.
Hạ Văn đang cơ bản là không hề động não, hơi trầm tư, bảo.
Các tài tử đứng dưới dạng liễu đều gật đầu tỏ vẻ tán dương.
Bọn họ đều là ngâm sướng thi từ phong nhã, làm sao hiểu được binh pháp nhu lược, đều là gật gù theo đuôi, giống như là thiểu số phục tùng đa số, đi theo người được ủng hộ nhiều nhất thôi. Mã Chí Viễn khinh miệt nhìn về phía Triệu Tử Văn, âm hiểm cười nói. Thế nào rồi Hạ Văn? Sao đã nhận thua nhanh thế? Ha ha! Triệu Tử Văn một câu cũng không thèm nói, mà ngửa mặt lên trời cười thả cửa. Thanh âm cao vút đến tận trời xanh, tiếng cười hống hách khiến cho rừng liễu cũng run rẩy. Mã Chí Viễn nghe thấy mà trong lòng rùng mình. Hơn nữa, thanh âm ác nghiệt này dường như gã đã được nghe qua ở đâu đó rồi. Gã run giọng nói. Hạ Văn, ngươi cười cái gì? Thư đồng này điên rồi ư? Trong lòng các tài tử đều có ý nghĩ này. Hạ Bình và Bảo Nhi đều lo lắng kéo kéo tay áo của Triệu Tử Văn. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhận thua. Chẳng lẽ vì thế mà? Buồn cười. Thực là con mẹ nó buồn cười. Khuôn mặt Triệu Tử Văn tràn ngập ý trào phúng, cười nói. Cũng không biết các đời hoàng đế đại kinh chúng ta nghe được mưu lược cao thâm thế này của các ngươi thì sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Phùng công tử nhướng mày, nói. Huynh đài nói thế là có ý gì? Triệu Tử Văn lạnh lùng cười nói. Sau khi Khang Triều mất nước, Trung Nguyên ta chia năm xẻ bảy. Cuối cùng đến đời các hoàng đế đại kinh mới thống nhất được Trung Nguyên. Có phải thế không? Đại kinh tuy là chiến sự liên tục, nhưng dân tộc Hung Nô còn chưa đánh được tới trung tâm của kinh quốc. Các tài tử hưởng thụ thái bình an khang, nhưng cũng biết đại kinh khai tổ hoàng đế năm đó giấy binh khởi nghĩa khi Khang Triều diệt vong. Trải qua các đời hoàng đế nỗ lực cố gắng, cuối cùng mới thống nhất được Trung Nguyên. Phùng công tử gật đầu, nói. Các đời hoàng đế đại kinh chúng ta đã thống nhất được Trung Nguyên. Mọi người đều biết thế, nhưng huynh đài nhắc tới chuyện này là có ý gì? Thế phía trên Trường Giang trở lên có tính là quốc thổ của đại kinh ta không? Triệu Tử Văn chất vấn một cách trầm trọng, hỏi. Đương nhiên là tính, nhưng... Phùng công tử đã bắt đầu đoán ra ý tứ của Triệu Tử Văn, vội vàng cãi lại. Nhưng theo như ý ta nói không phải là mang quốc thổ từ Trường Giang trở lên hai tay dâng tặng cho dân tộc Hung Nô, mà là lấy lùi để phòng thủ, đợi cho đến khi đại kinh sung túc cường thịnh thì sẽ thu hồi lại phần quốc thổ phía trên sông Trường Giang. Hay cho cái đợi cho đến khi sung túc cường thịnh thì mới thu hồi lại. Triệu Tử Văn cảm thấy cực kỳ buồn cười, cười phá lên, nói. Nếu là theo như cách nói của Phùng công tử, thì những tướng sĩ đã hy sinh trong trận chiến Vọng Giang Thành thực sự là chết đi rất không đáng. Nếu như bọn họ mưu trí như Phùng công tử, có lẽ bọn họ có thể chờ sau khi quân phản loạn công phá được tiền đường rồi mới lại đến thu hồi đất đã mất. Chuyện này, Phùng công tử lập tức cá khẩu, không trả lời được. Một trận chiến Vọng Giang Thành lúc trước, tài tử tiền đường tự nhiên là biết trận chiến đó thê thảm đến thế nào. Mấy ngàn tướng sĩ mà sau trận chiến còn sót lại có hơn trăm người. Nếu thực sự theo như cách nói của Phùng công tử, quân phòng thủ buông xuôi tiền đường thì bọn họ còn có thể có ngày ở đây mà tiêu sái tùy tiện bình phẩm nữa hay không? Kết quả đương nhiên là không thể rồi. Nếu là quân phòng thủ cứ như cách nói của Phùng công tử, non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, thì có lẽ lúc này tiền đường đã sớm là một mảnh đất khô cằn, trăm họ lầm than rồi. Một câu nói của Triệu Tử Văn đã khiến cho Phùng công tử không có lời nào có thể đáp lại được. Những tài tử vừa rồi đứng về phe chàng ta đều xấu hổ cúi đầu. Thối lui về bên dưới sông Trường Giang, đem nửa giang sơn chắp tay dâng tặng cho Hung Nô. Suy nghĩ của ngươi thật là cương đại. Trước kia các đời hoàng đế kinh quốc ta trải qua hơn 10 năm dốc sức mới thu hồi được giang sơn, lại phải nhân một câu nói của ngươi, mà phải mang nửa bản đồ dâng tặng cho ngoại tộc. Ngươi cái đồ chó má, chính là loại bán nước cầu vinh. Có bắt ngươi bỏ dọ trôi sông cũng đã là nhẹ cho ngươi rồi đó. Triệu Tử Văn phẫn nộ mà rõ ràng nói với Phùng công tử. A. Tội thông đồng với địch bán nước là đáng tru di cửu tộc. Phùng công tử bị dọa đến độ hai chân sủi lơ, ngã thẳng cẳng ra mặt đất. Triệu Tử Văn lại nhìn quét một lượt tất cả các tài tử đang đứng đó, lạnh nhạt nói. Quốc thổ đại kinh chúng ta làm sao có thể để cho ngoại tộc dẫm đạp lên. Chúng ta đường đường là nam nhi thân cao tám thước, hán tử cứng cỏi, chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước một đám man di. Cho dù phải đánh với bọn chúng đến giọt máu cuối cùng, lão tử cũng sẽ không để cho bọn chúng bước vào đại kinh ta một bước. Nói rất hay. Không thể để cho Hung Nô bước vào đại kinh ta một bước. Hạng Tử Hiên nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cũng kích động giận dữ hét. Các tài tử xung quanh cũng nhiệt huyết dâng cao, quát lớn. Không thể để cho Hung Nô bước vào đại kinh ta một bước. Phùng công tử và Đỗ công tử xấu hổ không chịu nổi, nhân lúc các tài tử đang tập trung chú ý trệ người Triệu Tử Văn, lén lút, chật vật chạy đi. Đại ca. Hạ Văn. Hạ Bình và Bảo Nhi giống như vừa được nhìn thấy một vị anh hùng, đôi mắt đẹp duyên dáng nhìn Triệu Tử Văn, kích động gọi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tài nữ ủ rũ. Bởi vì ý tứ mà Triệu đại ca nói đến, vẫn là khinh thường đám tài tử và tài nữ bọn họ. Mã Chí Viễn không chạy trốn mà sắc mặt tâm trầm, trao phúng cười nói với Triệu Tử Văn. Nghe ý tứ của Hạ Văn, ngươi hẳn là cho rằng chúng ta không nên tổ chức hội họp tài tử lần này phải không? Triệu Tử Văn không hề khách khí, hỏi ngược lại. Thế chẳng lẽ lại nên sao? Đại kinh quá trọng văn. Ngâm được hai câu thơ là có thể tự xưng tài tử. Hiện tại tài tử tiền đường đầy cả đường cái, ta chỉ thấy tài tử bây giờ chính là phế tài. Phế tài. Tất cả tài tử nghe thấy đều biến sắc. Đến cả tài tử vừa rồi ủng hộ Triệu Tử Văn cũng trợn mắt ra nhìn. Lúc này, Triệu Tử Văn hiển nhiên đã thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Triệu Tử Văn căn bản không thèm nhìn ánh mắt của đám tài tử, cười ha hả nói. Sinh ra gặp thời loạn, sẽ không có tài tử gì cả, nhưng phế tài thì đầy một đống. Trong thời kỳ chiến sự liên miên thế này, các ngươi ngâm thơ, làm câu đối với nhau. Nếu như hung nô đánh tới thì làm thế nào? Chẳng lẽ các ngươi định dựa vào thi từ và câu đối mà chống lại bọn chúng sao? Chương 170, vết xeo. Các tài tử không thể nào cãi lại được. Bọn họ sinh nhằm thời kỳ quá trọng văn. Bên bờ Tây Hồ ở Giang Nam, yêu văn khinh võ đã dần trở thành một thói quen. Trong lòng bọn họ nguyện ý ra sức đóng góp vì đất nước, nhưng bọn họ chỉ biết thi từ câu đối, trong lòng bọn họ đều thở dài, xấu hổ cúi đầu. Mã Chí Viên biến sắc, lạnh lùng châm chọc, khiêu khích cười nói. Hạ Văn, hình như ngươi cũng biết chơi chữ thì phải. Thời kỳ chiến tranh ở Vọng Giang Thành, cũng không biết là cái tên hỏa đầu binh nhà ngươi tránh ở đâu nấu cơm đun nước nữa. Một tài tử cũng hùa vào với Mã Chí Viễn, nói to lên. Đúng thế, tài tử tiền đường chúng ta ít nhất cũng còn mạnh mẽ hơn cái loại thư đồng chỉ biết ít thi từ câu đối như ngươi. Công tử, xin thưởng cho vài đồng tiền đi. Trong rừng liễu dưới chân cầu ở giữa chợ có mười mấy vị tài tử đứng đó, đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người, cũng kéo theo mấy đứa bé ăn xin. Trong đó, có một đứa bé ăn mặc rách rưới đến cùng cực, lớn gan chìa cái bát vỡ về phía Mã Chí Viễn cầu xin. Bởi vì ở đây chỉ có Mã Chí Viễn là quần áo hoa lệ nhất. Mã Chí Viễn mới tìm được cơ hội mới để đối phó với Triệu Tử Văn. Giờ lại nảy nòi ở đâu ra một đứa bé ăn mày bẩn thỉu chạy tới xin xỏ. Gã phẫn nộ vung cước đá vào lưng đứa bé, quắc, cút sang một bên. Mã Chí Viễn vốn đang đứng cạnh bờ sông, mà đứa bé ăn mày cũng đứng cạnh bờ sông. Một cước kia đã tới, đứa bé ăn mày nhiều ngày rồi chưa được ăn cơm, gầy trơ cả xương, kêu khẽ một tiếng rồi bị ngã lăn ra đất. Thuận thế lăn tòm xuống sông luôn. Cùng với tiếng kêu a lên của đứa bé ăn mày, nước sông bắn lên tung tóe. Biến hóa đột xuất này khiến cho tất cả đám tài tử đều cả kinh. Mã Chí Viễn cũng không ngờ là đứa bé ăn mày này lại không chịu nổi một cước như thế, bị đá lăn luôn xuống sông. Dù sao đây cũng là một mạng người, trong mắt gã hiện lên vẻ kinh hoàng. Cứu ta với! Cứu ta! Đứa bé ăn xin nhỏ tuổi, không biết bơi, dãy rủa lung tung trong con sóng nhấp nô, uống liền mất mấy ngụm nước, nhấp nô trên mặt sông. Có thể thấy khả năng bị chết đuối là rất lớn. Đột nhiên trong lúc đó, một bóng đen hiện lên, lao xuống giữa dòng. Mọi người đứng đó đều ngẩn ra, xem kỹ lại mới phát hiện ra bóng đen đó chính là thư đồng Hạ Văn. Triệu Tử Văn tinh thông thủy tính, nhưng tiết xuân rất lạnh, nước sông lạnh thấu xương. Hắn vừa nhảy vào nước liền cảm giác lạnh lẽo ngấm vào xương thủy, không kìm nổi run lên bần bật, nhưng hoạt động dần dần thì cũng bớt lạnh hơn. Hắn nếu không phải là đang bơi thì cái rét lạnh thấu xương kia cũng làm hắn tiêu tùng tại chỗ. Một tay hắn cặp đứa bé vào nách, tay kia xải cánh, bơi ngửa hướng về bên bờ liễu. Đứa bé ăn xin nhẹ đống, bờ lại gần, Triệu Tử Văn không quá mất sức đã đưa được nó lên bờ. Chỉ có điều, vừa lên bờ thì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, run hết cả người lên. Đại ca! Hạ Văn! Tiếng kêu kinh hãi vang lên bốn phía. Hạ Bình và Bảo Nhi đều lau nước mắt chạy tới cạnh bờ sông. Hành động đột ngột của Triệu Tử Văn làm cho đến bọn họ cũng không phản ứng lại kịp. Các tài tử mở to hai mắt. Thư đồng này thật đúng là không sợ chết. Mã Chí Viễn cũng thở phào một hơi. Dù sao nếu như đứa bé ăn xin này rơi xuống nước chết thì cũng mất thời gian kiện tụng về mạng người. Khi Triệu Tử Văn xuất hiện trở lại trước ánh mắt mọi người, thì hắn đã cứu được đứa bé ăn mày lên. Hắn đưa đứa bé lên bờ, nhanh tay cởi bỏ quần áo nó. Nó đã uống một bụng no nước, sắc mặt tuy tái xanh rồi nhưng vẫn còn hô hấp. Triệu Tử Văn để hai tay ở giữa bụng nó, dùng sức nhấn một cái, ộ một tiếng, nó phun ra một ngụm nước. Bụng đã mềm đi rất nhiều. Hắn thở phào nhẹ nhõm, gọi. Bảo Nhi, mau mau, đưa áo lại đây cho huynh. Triệu Tử Văn nói chuyện đã bắt đầu run run, trong lòng thầm mắng cái thời tiết chết tiệt này. Bảo Nhi lúc này mới phát hiện đại ca đang cởi trần, vội vàng nhặt áo dài và áo lót đại ca vừa cởi ra, đem áo lót lại khoác lên người đứa bé ăn mày, run giọng hỏi. Đại ca, huynh không sao chứ? Đám ăn mày cùng hội với đứa bé kia đều chạy đến, luôn mồm nói lời cảm tạ Triệu Tử Văn. Đứa bé bây giờ cần nhất là được sưởi ấm. Đám người đó liền bế nó còn đang hôn mê đi sưởi ấm. Triệu Tử Văn cởi trần lộ ra khuôn ngực ngăm đen, gian chắc. Những người ở đó thấy Thư Đồng không màng đến sinh tử thì trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, còn khi nhìn đến phần cơ thể cởi trần ra của hắn thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Điều làm cho họ kinh ngạc không phải là cơ ngực và bắp tay rắn chắc của hắn mà là trên nửa người hắn khắp nơi là những vết sẹo ngang dọc chẳng chịt trông rất ghê người. Đến cả Giang Nam Tam Đại Xài Lang cũng mở to ánh mắt, không thể tin nổi nhìn những vết thương ghê người trên người hắn. Đại Tiểu Thư và Hạ Bình thì đều bịt miệng run rẩy, không kìm nổi nước mắt tuôn ào ạt. Bảo Nhi và Đại Ca đã thành thân, ngủ cùng một giường, đương nhiên là đã biết rồi nên không kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng nhìn hắn. Triệu Đại Ca. Lý Tài Nữ đôi mắt đẹp như phủ một lớp sương mù, không thể tin nổi, bấm môi, lẩm bẩm nói. Triệu Tử Văn lấy áo dài trong tay Bảo Nhi mặc lên người rồi mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn không kìm nổi dùng mình vài cái. Hắn chào phúng nói với Mã Chí Viễn. Ngươi không phải nói ta chỉ là một hỏa đầu binh thôi sao? Ngươi! Ta! Mã Chí Viễn nhìn những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên ngực hắn. Đó là những dấu vết chỉ có được ở những người đã kinh qua chiến trường, chém giết nhiều mà tích tụ lại. Gã ý thức được Thư Đồng này có lẽ chính ra cái con người mà cả đời gã nghĩ đến là sợ hãi. Gã sợ đến nỗi không biết nói sao được nữa. Triệu Tử Văn bước lại gần Mã Chí Viễn, lạnh lùng nói với gã. Ngươi có biết là một cước vừa rồi của ngươi rất có thể sẽ hại chết một mạng người hay không? Mã Chí Viễn cảm nhận được sát khí lạnh lùng của Triệu Tử Văn. Sát khí lạnh lẽo đó và người đêm đó hoàn toàn giống nhau. Gã hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, mắt mở to, kinh hãi nói. Ta không cố ý đá hắn rơi xuống nước. Triệu Tử Văn đi tới trước mặt gã, túm lấy cổ áo gã, một tay nhấc đổng gã lên trên cao, ánh mắt băng lạnh, lạnh lùng nói. Ta đã từng buông tha cho ngươi một lần rồi. Ngươi lại còn không biết hối cải, thiếu chút nữa đã hại chết người khác. Hôm nay thì không thể trách ta được rồi. Ánh mắt Mã Chí Viễn càng hoảng loạn, gã thất thanh kêu lên. Ngươi là... Triệu. Triệu Tử Văn không chờ gã nói xong, ném vẻo gã xuống giữa sông. Bùng một tiếng, bọt nước vẩy tung lên. Tiếng kêu cứu của Mã Chí Viễn cũng vang dội lên. Hạ Văn, dù sao hắn ta cũng là công tử con quan tuần phủ đó. Làm như vậy không ổn lắm đâu. Phương Thiên Vũ đến cạnh Triệu Tử Văn, thấp giọng bảo. Chương 171, thiên hạ nơi nào chẳng phải Tô Hàng. Mã Chí Viễn xanh cả mặt, môi đông lạnh nhợt nhạt như không còn chút máu, thân thể lạnh như băng giá. Gã nằm im trong chiếc thuyền nhỏ dưới hồng tiều, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi đến quên cả cơ thể đang rét lạnh. Nếu như lần này Triệu Tử Văn muốn giết gã thì quả thực là quá dễ dàng. Mã công tử thế nào rồi? Tôi cập bờ để tìm người thay cho ngài bộ quần áo nhé. Một người lái đò đội nón che trông không rõ mặt kêu lên với Mã Chí Viễn đang toàn thân ướt sũng. Khi hắn nhìn thấy có một chàng trai rơi xuống nước thì vội cứu gã lên, không ngờ là người đó lại đúng là Mã công tử. Mã Chí Viễn là công tử của tuần phủ Hàng Châu, lại là một trong Giang Nam tứ đại tài tử. Người lái đò đương nhiên là nhận ra gã. Tuy không biết rằng gã làm sao lại bị ngã xuống nước, nhưng hắn lo lắng nếu như để cho Mã công tử lạnh quá mà chết rét trên thuyền của mình thì chắc chắn tuần phủ đại nhân không tha cho mình đâu. Trong lòng hắn lo lắng cho nên trước hết tự thay cho gã một bộ quần áo của mình đã. Người lái đò quanh năm quăng chài bắt cá, thể trạng tất nhiên rất tráng kiện. Rét lạnh mùa xuân thế này sao có thể đông lạnh được hắn. Hắn chỉ lo lắng thay áo dài đang ướt sũng của Mã công tử ra rồi cẩn thận hòng khô đồ ướt. Mã Chí Viễn từ nhỏ đã yếu đuối. Tiết lạnh mùa xuân lại bị rơi xuống nước, rét thấu đến xương khiến hắn không ngất dùng mình, đầu váng mắt hoa rồi dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Mã công tử. Người lái đò vội vã kêu lên một tiếng, vội trèo nhanh về dược điếm gần nhất. Hai bên bờ sông, các tài tử cùng chung chí hướng với Mã công tử đang đều lo lắng cho sự an toàn của gã. Nhưng thấy chiếc thuyền nhỏ kia đã rời đi rồi, bọn họ lại sợ Triệu Tử Văn vết sẹo đầy mình này trách tội, cũng không dám tự tiện rời đi, túi đầu không dám nói một câu xem thường nào. Triệu Tử Văn đứng ở bờ sông, nhìn về chiếc thuyền nhỏ treo đi, mặt không chút thay đổi nói. Yên tâm, Mã Chí Viễn sẽ không chết đâu. Chỉ có điều sẽ nhiễm một chút phong hàn. Người lái đò này sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Hắn nói thản nhiên cứ như chuyện này chẳng liên can gì đến mình cả. Nếu thực sự là ngày đông giá rét thì chắc chắn sẽ làm người ta đông cứng lại mà chết ngay. Nhưng hôm nay chỉ là tiết xuân lạnh mà thôi. Mã Chí Viễn này nhiều nhất cũng chỉ bệnh nặng một trận, còn chưa đến mức tiêu tông cái mạng nhỏ của gã. Triệu Tử Văn nhìn chúng điểm ấy nên mới ra tay giáo huấn gã. Đa tạ huynh đài hạ thủ lưu tình. Một vị tài tử ôm quyền nói. Trong lòng tài tử này đã đoán ra được thân phận của Triệu Tử Văn, nhưng không dám nói ra mồm. Hắn thân là một anh hùng mà cả đại kinh sung kính, cho dù hắn có giết chết một gã tài tử ăn chơi trác táng thì làm sao nào. Triệu Tử Văn nói với gã tài tử coi như là lanh trí kia. Không có gì. Ta chỉ cho hắn một bài học mà thôi. lúc này đám tài tử còn ai dám khinh thị hỏa đầu binh này nữa. Chỉ có điều có những người đoán ra được thân phận của Triệu Tử Văn, nhưng lại không dám nói ra, bởi vì bọn họ sẽ không tự tìm bất hạnh mà đi chọc giận Triệu tướng quân làm gì. Các tài tử đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Tử Văn. Những vết sẹo chằng chịt khắp nơi kia làm bọn họ nhìn mà sợ và kính nể. Đây mới thực sự là hán tử cứng cỏi. Một bài diễn văn vừa rồi của hắn cơ bản là không thể chê vào đâu được. Bọn họ chính là một đám phế tài, hay nói khó nghe một chút thì chính là cái loại dân mất nước trong tương lai. Triệu Tử Văn đứng dưới dạng liệu, lại nhớ về những tướng sĩ huynh đệ ngày đó. Khoe mắt hắn rơm ướt, khẽ ngâm một đoạn, hoài niệm về khoảng thời gian bọn họ đã dùng nhiệt huyết của mình, hợp sức bảo vệ sự bình yên của Tô Hàng, Tô Châu và Hàng Châu. Cổ tranh ai tấu Xuân Hàn thì? Thiếp nhân vô lệ diệt thê hoàng. Đán sử thử thân năng báo quốc. Thiên ngai hà sử bất Tô Hàng. Dịch nghĩa. Đàn tranh ai tấu trong tiết lạnh mùa xuân. Không có ai cứng rắn đến mức không rơi lệ thê lương được cả. Nhưng có thể để cho thân này đền nợ nước. Thiên hạ còn nơi nào chẳng phải là Tô Hàng. Tạm dịch thơ. Đàn tranh ai tấu tiết Xuân Hàn. Ai người cứng rắn hàng hàng lệ rơi. Ví thân này đáp nợ đời. Thận trung báo quốc cũng nơi Tô Hàng. Triệu Tử Văn tóc dài bay phiêu lãng, dáng người cao lớn kiên cường mạnh mẽ đứng bên bờ hồ, đôi mắt thâm thúy nhìn về hướng Vọng Giang thành xa xăm, hình ảnh thanh tao khiến người ta nhìn mà say mê. Hắn vừa mở miệng đã có ngay một bài thơ tuyệt tác, muốn so tài học với hắn thì thực sự là rất buồn cười. Thiên hạ còn nơi nào bằng được với Tô Hàng? Mọi người lẩm nhẩm ngâm lại. Đúng là ai ai cũng hy vọng thiên hạ thái bình, đều mong mọi nơi nơi đều có được sự xinh đẹp và bình yên như ở Tô Hàng. Nhưng sự thật luôn trái ngược. Chiến sự liên miên khiến kinh quốc dần suy yếu. Nếu cứ tiếp tục bại lui, có lẽ thiên đường bình lặng Tô Hàng này cũng sẽ gặp cảnh tai ương. Trong lòng các tài tử đều thầm thở dài, nhưng vẫn không kìm nổi, ôn quyền nói. Thơ hay. Huynh đài thật có tài học. Triệu Tử Văn đã mặc áo ngoài vào rồi, thân thể cường tráng nên cũng không còn cảm thấy quá rét lạnh nữa. Hắn vung tay lên, nói. Thơ tử cũng chỉ là giải trí. Loại thơ tử thế này ta làm hơn ngàn bài cũng chả có gì là khó cả. Thư đồng bá đạo mà lại tự tin như thế, các tài tử cơ bản là không thể cãi lại được. Một bài thơ vừa rồi đã khiến bọn họ ngậm mồm không đáp được một câu. Hạ Bình và Đại Tiểu Thư đều đang đứng cách chỗ Triệu Tử Văn không xa. Lúc này bọn họ mới cảm thấy trong lòng Hạ Văn có rất nhiều nỗi khổ sở. Vết sẹo nhiều như thế. Đại Tiểu Thư nhớ rõ rằng cái đêm hương diễm dưới vách núi kia, trước ngực Hạ Văn không hề có vết sẹo nào, thế mà bây giờ thì sẹo chẳng chịt. Đại Tiểu Thư nghĩ đến đó lại không kìm nổi đau xót. Đôi mắt đẹp lại ngần ngần nước. Ngươi nói xem Hạ Văn rốt cuộc là ai? Ta cảm giác hắn không phải đơn giản là như chúng ta tưởng tượng ra đâu. Phương Thiên Vũ và Hạng Tử Hiên nói nhỏ bên tai Hạ Văn Đăng. Hạ Văn Đăng gật gật đầu. Công phu của Hạ Văn không còn giống ngày xưa nữa. Một nắm đấm đã lún vào tường sâu đến nửa thước. Có lẽ công lực của hắn lúc này so với ta chỉ có hơn chứ không kém đâu. Hạng Tử Hiên trầm mặc không nói gì. Cả ba người bọn họ đều đoán được thân phận của Hạ Văn rồi. Nhưng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là một đại tướng quân, làm sao lại có thể vứt bỏ địa vị tướng quân, lại đến hạ phủ làm một tiểu thư đồng cơ chứ? Ba người bọn họ đều chôn chặt tận đáy lòng những lời này, không hề nói hở ra chuyện gì. Thần sắc Triệu Tử Văn tối sầm lại. Nói nhiều với cái bọn tài tử suốt ngày chỉ biết làm thơ với đối câu như thế để làm gì nhỉ? Hắn quét mắt nhìn liếc qua các tài tử một vòng, sau đó nói. Hiện giờ, đất nước đang có hiểm họa không thể đương đầu. Các ngươi lại ở đây mà mèo khen mèo dài đuôi. Nói cái gì mà vì đại kinh bày mưu tính kế, nhưng mà các ngươi nói được ra mưu kế gì? Quả thực là toàn có đánh giấm thì giỏi thôi. Nếu đại kinh ai ai cũng giống các ngươi, cả ngày chỉ biết khoe khoang tài văn vẻ, như thế thì thiên hạ nơi nơi chẳng có Tô Hàng. Giờ gờ, ở đây là Triệu Tử Văn chơi chữ. Câu thơ gốc của hắn là thiên nhai hà sử vô Tô Hàng, nghĩa là thiên hạ còn nơi nào chẳng phải là Tô Hàng. Giờ hắn hỏi phản vấn lại đám tài tử. Thiên hạ đáo sử vô Tô Hàng, nghĩa là thiên hạ khắp nơi sẽ chẳng còn tồn tại Tô Hàng nữa. Thơ thì hay, ý tứ thì sâu sắc, nhưng khả năng văn chương của người dịch có hạn, không truyền tải được hết, bà con thông cảm. Các tài tử sắc mặt tái nhợt, nói cho cùng ra thì bọn họ cũng chỉ muốn biểu hiện chút tài hoa chứ không phải là thực sự bảo vệ quốc gia gì cả, có nói ra mưu lược thì cũng cực kỳ ấu trĩ và buồn cười. Có lẽ đến lúc có chuyện thì đại kinh thật sự sẽ biến thành thiên hạ nơi nơi chẳng có Tô Hàng. Hôm nay Triệu Tử Văn đã hoàn toàn vạch mặt đám tài tử. Hắn mắng xong lại cảm thấy một cảm giác vô lực, trống rỗng. Bởi vì tư tưởng của bọn họ là thâm căn cố đế, có nói cái gì có lẽ bọn họ đều nghe không vào. Triệu Tử Văn cười khổ một tiếng, nói. Chờ đến ngày các ngươi có thể động đao động thương thì hãy ngồi lại mà luận đàm chuyện bảo vệ quốc gia. Chúng ta từ ngày mai sẽ bắt đầu luyện võ chăm chỉ, bảo vệ đại kinh của chúng ta. Một số tài tử ít nhiều cũng bị Triệu Tử Văn mắng mà tỉnh táo ra, cắn môi hứa hẹn. Ngày mai á? Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Đại kinh chúng ta còn có bao nhiêu cái ngày mai cho các ngươi tiêu hao lần nữa? Hôm nay có lẽ là Triệu Tử Văn quá kích động. Hắn có lúc cũng không biết đã mê man tới tận nơi nào, hồi tưởng lại những ngày đồng sinh cộng tử với các huynh đệ trong quân ngũ, lại muốn quay trở về quân doanh. Nhưng lại sợ hãi cái cảnh huynh đệ từng người một ngã xuống trước mắt hắn. Nhưng hắn cũng biết, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ trở về. Trận chiến với người hung nô, các huynh đệ cần hắn. Triệu Tử Văn nhìn lên bầu trời sơ nạ thảm bao la, bước nhanh mà đi, cao giọng sướng. Minh Nhật phục Minh Nhật. Minh Nhật hà kỳ đa. Nhật Nhật vãi Minh Nhật. Vạn sự thành tha đà. Dịch nghĩa. Ngày mai rồi lại ngày mai. Ngày mai làm gì mà nhiều thế. Ngày mai lại đợi ngày mai. Vạn sự muốn thành thời gian trôi qua một cách phí hoài. Tạm dịch thơ. Ngày mai rồi lại ngày mai. Có bao nhiêu cái ngày mai mà chờ. Ngày mai lại đợi ngày mai. Dẫu nên cơm cháo cũng hoài thời gian. Những tài tử đứng đó không còn ai dám trầm trồ khen ngợi nữa. Bởi vì hai bài thơ này không phải là thư đồng khoe tài văn chương, mà đều là dạy bảo bọn họ. Nhìn bóng dáng hùng vĩ của thư đồng văn võ song toàn này rời đi, vẻ mặt các tài tử đều tràn đầy sự khâm phục. Một tài tử sớm giác ngộ, cao giọng quát. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bắt đầu luyện võ, bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia. Các tài tử đều hô to. Hôm nay bọn họ bị thư đồng mắng cho tỉnh ngộ. Bọn họ không muốn làm dân mất nước. Phải vung đao thương trong tay lên, không để cho hung nô được bước vào đại kinh ta một bước. Triệu Tử Văn thực sự ra không phải là trách bọn họ. Bọn họ chuộng văn khinh võ cũng không phải là do trời sinh, mà là do hoàn cảnh khách quan thôi. Nhưng đại kinh cũng là đất nước hoa hạ của ta. Triệu Tử Văn đã sớm coi mình là người kinh quốc. Nhìn bọn họ bước phét ba hoa trích chòe, hắn thực sự là không kìm nổi nên mới hung hăng trách mắng bọn họ một chút, cũng chỉ là vì phát tiết một chút uất ức trong lòng thôi. Giang Nam Tam Đại Xài Lang đều nhìn nhau mà cười. Hạ Văn này tính cách thực sự là khó nắm bắt. Có khi hắn hạ lưu vô sỉ, có khi lại nghiêm túc các nghiệt, hiện giờ lại là tiêu sái thản nhiên. Bọn họ nhìn nhau cười, rồi cùng bước đi theo hắn. Hạ Văn đáng ghét. Đi cũng không thèm nói một tiếng. Hạ Bình ánh mắt đầy hạnh phúc, mắng nhưng cũng cất bước vội vàng theo sau. Người xấu. Đại tiểu thư mắng khẽ một câu, cũng bắt kịp bọn họ. Còn Bảo Nhi nhu thuận thì vẫn đi phía sau đại ca. Hai bài thơ ẩn chứa triết lý, sâu xa giáo huấn người ta, đều khiến người ta ngẫm nghĩ đến vô cùng vô tận. Các tài tử đều cảm thán tài học kinh người của thư đồng, căn bản là không ai có thể sánh được, lại càng thêm kính phục trái tim yêu nước yêu dân của hắn. Bên dưới cầu, các tài tử chịu sự giáo dục sâu sắc đều đã rời đi. Trong rừng liễu chỉ còn lại Lý Tài Nữ, hai tay che trước ngực, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mông lung, nhìn về bóng dáng Triệu Tử Văn đang rời đi xa dần, lẩm bẩm nói. Triệu đại ca, rốt cuộc huynh là người như thế nào? Chương 172, họ Tô. Lúc này, đoàn người của Triệu Tử Văn đã trở lại trung tâm chợ. Ba người Hạ Văn Đăng đang ôm đầy hai tay toàn là nhân sâm, vải vóc và lá trà. Hạ Văn Đăng thực sự không hiểu nổi vì sao Triệu Tử Văn lại phải mua mấy thứ này để làm gì. Cho dù là làm lễ mừng năm mới cũng không cần đến nhiều như thế chứ. Cho nên hắn thắc mắc. Ta nói này Hạ Văn, ngươi mua lắm vải vóc như thế làm gì? Lại còn bao nhiêu lá trà nữa, tham thế. Ngươi mua để dùng sao? Phương Thiên Vũ khinh bỉ vừa nhìn vừa bảo. Phải đấy. Ngươi mua lắm vải vóc như thế chẳng lẽ là định may quần áo à? Hơn nữa lại còn bắt bọn ta cầm cho nữa chứ. Hạ Tử Hiên là người ít nói nhất trong ba người, lúc này cũng căm giận bất bình ca thán. Mua lắm đồ như thế, còn bắt bọn ta mang cho. Còn ngươi thì một ít cũng không cầm là sao? Triệu Tử Văn đi tuốt đằng trước, Bảo Nhi và Hạ Bình giúp hai bên người hắn. Hắn cười ha hả nói. Vừa rồi chẳng phải là các ngươi đã tình nguyện rồi sao? Tam đại xài lang đồng thời trừng mắt lườm gã thư đồng vô sỉ này. Vừa rồi bọn họ còn thấy hắn có vẻ mặt chẳng có tí sinh khí nào, cho nên mới giúp hắn mua mấy thứ đồ này nọ, không ngờ là hắn lại mua lắm thế, lại còn ở đó nói khấy nữa chứ. Triệu Tử Văn trên tay rảnh rang, cười ha hả nói. Các ngươi cam chịu số phận đi. Vô sỉ. Tam đại xài lang đều mang cái gã thư đồng đáng chết, lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay này. Bảo Nhi đi bên cạnh Triệu Tử Văn, hạ giọng hỏi. Đại ca. Huynh mua nhiều đồ thế này là định làm gì vậy? Với tính cách cởi mở, Triệu Tử Văn căn bản là không vì một sự kiện mà canh cánh mãi trong lòng. Sau khi nói xong thì đã phát tiết hết nỗi oán giận, tâm tình không còn khó chịu như ở trong rừng liễu lúc này nữa. Hắn cười bảo. Mấy thứ này huynh mua để làm xính lễ. Xính lễ á? Triệu Tử Văn vừa nói xong, tất cả mọi người sửng sốt đến nửa ngày. Bọn họ biết trước mắt Hạ Văn chỉ có một thê tử là Bảo Nhi, Hạ Bình thì là Hứa Hôn, chưa xuất giá. Nhưng Hạ Bình không có cha mẹ, hắn đến đâu để đặt xính lễ chứ? Hai tay mảnh mai của Hạ Bình xoắn lại, cái miệng nhỏ nhắn rầu ra, nói. Hạ Văn, huynh gặp phải con cái nhà ai cũng quyến rũ mê hoặc, còn cần phải đi đặt xính lễ nữa sao? Cái này, Triệu Tử Văn nhất thời khó nói ra được. Nếu nói là đến chỗ Chi huyện nhạc phụ đại nhân kia để đặt xính lễ thì chắc chắn bọn họ sẽ bị hù dọa rồi. Hai tiếng của Lăng Nhi thì ai cũng biết, thật sự là không dễ gì nghĩ thoáng ra được. Đại tiểu thư vẫn trầm mặc ít lời, nghe thấy thế thì đôi mắt xinh đẹp ngời sáng. Chẳng lẽ người xấu lại biết đến đặt xính lễ với mẫu thân ư? Nhưng đôi mắt đẹp của nàng lập tức lại ủ rũ lại ngay. Hắn làm sao mà biết được sự tình kia chứ? Huynh nếu không nói thì hôm nay muội sẽ không để huynh yên đâu. Hạ Bình hung hăng méo vào eo hổ của hắn, oán giận nói. Bảo Nhi đã gả cho đại ca, đương nhiên không nghĩ là đó là nàng. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có chút tê tái. Chúng ta đến nơi rồi. Triệu Tử Văn chỉ vào một con phố nhỏ cạnh một tiểu viện lũ nhã, vừa nói vừa lặng lẽ chuồn khỏi ma chảo của Hạ Bình. Ơ, đây chẳng phải là tiểu viện của Dư tỷ tỷ sao? Một câu nói của Hạ Bình như đâm thẳng vào cuộc sống của Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng cười nói. Trước hết chúng ta cứ để đồ đạc ở lại đây đi đã. Để ở đây á? Tam đại xài lang ôm đồ đến mỏi hết cả tay, bất chi bất giác lại bị hắn lôi đến đây. Nhưng nghe nói là để đồ đạc ở tiểu viện của Dư bộ khoái thì đều vô cùng kinh ngạc, nói với vẻ không thể tin nổi. Con gả cho ai, liên quan gì đến người? Người không cho con đi, con đá văng người ra. Triệu Tử Văn còn chưa kịp giải đáp gì thì đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng ở tiểu viện truyền ra. Hắn vừa nghe thấy thế thì cau mày, vội chạy vào trong phòng, một cước đá văng cả cửa ra. Cảnh tượng trong phòng không phải giống như hắn tưởng tượng. Dư Tư Lăng mày liễu đảo ngược, mắt đẹp phun hỏa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bộ dạng như nóng lòng muốn tỉ thí đến nơi rồi. Còn đối diện với nàng là một vị đại lao gia có cái thai to, mặt phệ, diện mạo khá phúc hậu. Thế này là... Triệu Tử Văn nhìn thấy lao gia kia, lập tức đỏ hết cả mặt, lúng túng nói. Hai người cứ tiếp tục đi ạ. Tướng công. Muội. Dư Tư Lăng cũng bị nam tử đột nhiên xông vào này làm cho phát hoảng, nhưng thấy rõ dung mạo của hắn rồi thì bộ dạng thay đổi 180 độ, thoát cái sắc mặt đại biến, nhỏ giọng nói như đứa trẻ mắc lỗi. Lao giả kia cả kinh hỏi. Ngươi chính là tướng công của Lăng Nhi ư? Triệu Tử Văn đã lâu không nhìn thấy bộ dạng dũng mãnh này của Lăng Nhi. Hôm nay không ngờ là đánh bậy đánh bạ lại tình cờ gặp mặt ở đây. Da mặt hắn lại dày lên, cười nói. Ai nha, Dư đại nhân, sao người lại đến đây ạ? Lần trước ở Vạn Hoa Lâu, Dư Đại Nhân và Triệu Tử Văn đã từng gặp mặt một lần. Lần đó Dư Đại Nhân là một khách làng chơi. Giờ khi gặp lại nhau, hai người lại thành quan hệ cha vợ và con rể, Dư Đại Nhân lập tức đỏ bừng cái mặt béo, cười cười nói. Ngươi chính là tướng công của Lăng Nhi ư? Trước mặt Triệu Tử Văn, Lăng Nhi chỉ muốn là một hiền thê lương mẫu ngoan ngoãn, làm sao dám có bộ dạng hung mãnh như vừa rồi chứ? Nàng sợ tướng công trách cứ nên len lén bước gần đến bên hắn, khẽ túi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuống. Triệu Tử Văn gật đầu đáp. Ngày mai ta dự định đến phủ của đại nhân đặt xính lễ. Thế ư? Dư đại nhân thấy bộ dạng Lăng Nhi ngoan ngoãn dịu hiền đứng bên cạnh Triệu Tử Văn, không dám hé răng, trong lòng thực sự là khó mà tin nổi. Có thể thấy được thư đồng này chắc chắn có chỗ hơn người. Nếu Lăng Nhi đã định ở cùng hắn thì Dư đại nhân cũng chẳng có ý kiến gì. Lăng Nhi ở tiền đường cũng lắm hai tiếng. Có người dám đến hỏi cưới nàng đã là van vái tổ tiên phù hộ độ trì rồi, Dư đại nhân sao có thể không đáp ứng cơ chứ? Ngày mai vừa lúc ta có ông bạn già ở Hàm Đan đến thăm. Ta luôn tiện giới thiệu ngươi một chút. Dư đại nhân cũng biết Triệu Tử Văn đang là một nhân vật gây lắm sóng gió ở tiền đường, tài văn chương học cao hiểu rộng. Ông đương nhiên hy vọng hiền tế của mình có thể mau mau thăng quan tiến chức chứ không phải chỉ là một thư đồng nho nhỏ. Bạn già à? Không phải là đại nhân vật gì đó đấy chứ? Không biết ta có biết không nhỉ? Triệu Tử Văn nghĩ thế nên hỏi nhạc phụ sắp thành. Dư đại nhân. Không biết đại danh của người bạn này của ngài là gì? Ông ta họ Tô, tên là... Ôi! Dư đại nhân vốn định để lại một cái gút thắt gây sự chú ý, chợt nghe một tiếng kêu thảm, lập tức lại là một người ngã vào trước cửa, tiếp đó lục tục vài người nữa ngã xuống theo. Ti chức tham kiến vương gia. Dư đại nhân nhìn thấy một người trong số những kẻ vừa ngã nhào vào đó, ngẩn ra một lúc rồi vội vàng thi lễ, nói. Hạng Tử Hiên vốn định tránh bên cạnh xem kịch vui. Ai ngờ hắn và Hạ Văn Đăng với Phương Thiên Vũ xô đẩy lẫn nhau làm cho cả lũ ngã nhào hết xuống. Khuôn mặt tuấn lãng của Hạng Tử Hiên xấu hổ đỏ lên, cười cười nói. Bổn vương là đi cùng Triệu huynh đến đây thôi. Tham kiến Dư đại nhân. Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ đều đỏ mặt ôm quyền thi lễ với Dư huyện lệnh. Dư đại nhân gật đầu, nhịn không dám cười ra tiếng, nói với tiểu vương gia. Vương gia, ti chức còn có công vụ trong người, xin cáo lui trước ạ. Hạ Tử Hiên đã mất hết cả thể diện trước mặt Dư huyện lệnh, chỉ ước gì lao ta đi nhanh nhanh lên cho, nhưng lại vẫn làm bộ như thản nhiên, gật đầu nói. Dư đại nhân đã có công vụ bên người, vậy mời ngài đi trước thôi. Nhạc phụ đại nhân đi thong thả. Triệu Tử Văn đột nhiên buông một câu, dọa cho Dư đại nhân thiếu chút nữa vấp ngã trên mặt đất. Triệu Tử Văn nhất thời quên mất Tam đại xài lang và cả mấy nàng đang đứng phía sau. Khi nhìn lại bộ dạng lúng túng của họ thì nhịn cười đỏ cả mặt. Tuy nhiên, hình như không thấy đại tiểu thư và hai tiểu nha đầu kia đâu cả. Sao lại không thấy họ đâu thế nhỉ? Không cần nhìn nữa. Hạ Bình đã kéo tỉ tỉ của ta với Bảo Nhi đi mất rồi. Hạ Văn Đăng nhìn Triệu Tử Văn có vẻ thâm ý, cười bảo. Hóa ra là cái bình giấm chua kia, bảo sao mà đến cả Bảo Nhi nhu thuận như thế cũng đông nhiên không thấy đâu. Triệu Tử Văn nhìn bóng dáng nhạc phụ đại nhân đang đi xa dần, đột nhiên lại ý thức được, họ Tô à? Không phải là người đó chứ? Chương 173, chào từ biệt. Ra mắt ba vị huynh trưởng. Lăng Nhi đỏ hết cả hai vành hai, duyên dáng thi lễ với ba người Hạng Tử Hiên. Khuôn mặt Hạng Tử Hiên lại đỏ bừng lên. Cho hề vừa rồi cũng bị Dư Bộ Khoái bắt gặp, hắn ngượng ngùng cười nói. Dư Bộ Khoái, mời mau đứng lên cho. Hôm nay Dư Bộ Khoái mặc một bộ quần áo bằng lụa màu tím nhạt, mày liễu mắt phượng, mặt hoa da phấn. Nàng luyện võ nên dáng người đầy đặn mê người, hàng mi như nước mùa xuân, khuôn mặt tuyệt mỹ thẹn thùng ngừng hồng, bộ dạng mềm mại khiến ba người Hạng Tử Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Đây mà là Dư Bộ Khoái hung hãn mà họ biết trước kia sao? Tiểu tử ngươi thật là giỏi. Hạ Văn Đăng nhẹ nhàng kéo cánh tay phải của Triệu Tử Văn, vừa ghen tị, vừa hâm mộ, căm giận nói. Lăng Nhi cũng biết trước kia nàng đã để lại cho người ta ấn tượng không tốt đẹp gì. Nàng sợ ba huynh đệ của tướng công không đồng ý với mình, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống, lẩm bẩm nói. Lăng Nhi sớm đã từ chức bộ khoái rồi. Sau này chỉ một lòng hầu hạ Tử Văn thôi. Sau này ba vị huynh trưởng chỉ cần gọi muội là Lăng Nhi là được rồi. Bọn họ vốn quen nhìn Dư Tư Lăng trong trang phục bộ khoái, giờ nhìn đến nàng một thân nữ trang, lại thẹn thùng vô hạn, cảm giác thật sự là khó tả nên lời. Lăng Nhi, sao muội lại từ chức bộ khoái? Triệu Tử Văn và Dư Tư Lăng đã ở cùng nhau nhiều ngày nay, cũng không thấy nàng đi từ chức bộ khoái lúc nào thì kỳ quái hỏi. Dư Tư Lăng đáp, vị trí bộ khoái này vốn không nên để nữ tử làm. Lăng Nhi sợ hại tướng công thành trò cười cho người ta, cho nên vừa rồi đã báo cáo với Dư đại nhân, sau này không làm bộ khoái nữa. Ba người Hạng Tử Hiên thầm cười khổ trong lòng. Nếu Triệu Tử Văn đã cưới Lăng Nhi, bất kể thế nào cũng đều thành trò cười cho người ta cả. Dư bộ khoái đã từng thích nữ nhân. Cả tiền đường ai ai cũng đều biết cả, đều cho rằng đó là đi ngược lại đạo đức và lễ pháp, đối với chuyện đó đều oán giận mà không dám nói gì. Hiện giờ Triệu huynh cưới nàng, thật sự là rất mạo hiểm, phiêu lưu. Triệu Tử Văn thì tư tưởng hoàn toàn bất đồng với bọn họ. Hắn chưa bao giờ sợ người ta nói xấu sau lưng mình. Chỉ cần Lăng Nhi có thể một lòng một dạ với hắn là được. Cho nên hắn cười cười nói với nàng. Thế sau này tướng công sẽ nuôi nàng cả đời. Nếu mà không có ba tên xài lang Hạng Tử Hiên ở đó thì đảm bảo Lăng Nhi sẽ cảm động ầm ầm mà nhào vào lòng hắn ngay. Nàng gật đầu nói. Tử Văn, huynh thật là tốt với muội. Triệu huynh, chúng ta về phủ trước nhé. Xính lễ chúng ta đặt ở bên ngoài. Phương Thiên Vũ vừa rồi quẫn quá sinh đần ra, giờ mới thấy nên đi sớm thì hơn, cho nên ôm quyền nói với Triệu Tử Văn. Ba người Hạng Tử Hiên cũng không hề nói lời chúc nào với việc Triệu Tử Văn cưới Dư Tư Lăng, bởi vì Dư Tư Lăng ở tiền đường trước giờ hài tiếng không tốt. Bọn họ cũng không hiểu vì sao mà Triệu Tử Văn lại phải cưới nàng, càng không biết đây là phúc hay là họa nữa. Tướng công, ba vị huynh trưởng dường như không thích muội. Dư Tư Lăng thấy ba người Hạng Tử Hiên đã đi ra khỏi cửa viện thì có chút thất vọng, lẩm bẩm nói. Về sau sẽ thích thôi. Triệu Tử Văn ôm vòng eo mảnh mai của Dư Tư Lăng, nghiêm mặt lại nói. Về sau muội cũng không thể nói chuyện với phụ thân như thế được nữa nhé. Dù sao người cũng là phụ thân của muội mà. Dư đại nhân còn chưa nói được với Triệu Tử Văn mấy câu thì đã đùng đùng rời đi. Rất rõ ràng đó là vì chuyện con gái mắng phụ thân bị hắn và ba người Hạng Tử Hiên chứng kiến, mất hết cả thể diện nên phải bối rối rời đi. Lăng Nhi ủy khuất, mắt đẹp ngân ngấn nước, túi đầu nức nở nói. Khi muội còn rất nhỏ, cha đã nạp tiểu thiếp. Từ đó về sau ông ấy lạnh lùng với mẫu thân muội, hại mẫu thân buồn bực mà chết. Từ nhỏ muội đã hận đàn ông, nhất là phụ thân của muội. Hóa ra là như thế, Triệu Tử Văn thầm thở dài. Nam tử cổ đại chỉ cần không phải là nghèo túng thì đều nạp thiếp, huống chi là loại lao đầu háo sắc quý phái như Chi huyện, sao không nạp thiếp cho được. Nhưng mà lao đầu háo sắc này cũng thật là không biết trước sau gì cả, chẳng lẽ đón người mới vào thì đã ghẻ lạnh người cũ ngay. Làm sao mà một chút phong phạm của ta cũng không có vậy nữa. Tên của muội là để tưởng nhớ mẫu thân muội đó. Lăng Nhi nước mắt trong suốt tuôn rơi hào hạt, nhào vào trong lòng đại ca, thương tâm khóc lớn. Dư Tư Lăng. Triệu Tử Văn lẩm nhẩm đọc lại một lần. Lần đầu tiên nghe thấy tên này thì chỉ cảm thấy dễ nghe, không nghĩ tới là lại có ý tứ như thế này. Hóa ra Lăng Nhi không phải đã thích nữ nhân từ nhỏ mà đều là do lao đầu háo sắc kia làm hại. Triệu Tử Văn cũng nhớ đến cha mẹ hắn ở thế giới kia, lại thở dài thật sâu. Hóa ra hắn và Lăng Nhi có cùng điểm tương đồng. Hắn dịu dàng ôm lấy vai Lăng Nhi, nói. Lăng Nhi, về sau ta sẽ chăm sóc muội thật tốt. Tướng công, Lăng Nhi về sau nhất định sẽ hầu hạ tướng công thật tốt. Về sau tướng công không được bỏ rơi Lăng Nhi đâu nhé. Dư Tư Lăng lo lắng kết cục của mình cũng sẽ bi thảm như mẫu thân, sợ sệt ôm lấy eo lưng Triệu Tử Văn, thì thầm nói. Nha đồng đốc, làm sao lại như thế được? Triệu Tử Văn dịu dàng nói. Muội không cần để ý đến thái độ của ta, muội có thể trở về như Dư Tư Lăng trước kia, vẫn tiếp tục là một dư bộ khoái không sợ trời không sợ đất kia. Dư Tư Lăng lắc đầu nói. Muội không muốn suốt ngày cứ đánh đánh giết giết. Muội chỉ muốn ở bên cạnh tướng công thôi. Triệu Tử Văn lườm đống xính lễ to đùng ngoài cửa, căm giận nói. Cha muội đúng là một lão cáo giả thành tinh. Tướng công, Dư đại nhân sao lại thế? Dư Tư Lăng không hiểu gì cả nên hỏi lại. Chuyện này cũng thật khó nói. Triệu Tử Văn nhất thời lúng túng giải thích. Ta đúng là tự mình mang phiền phức tới cho mình rồi. Dư Tư Lăng biến sắc, mày liêu dựng ngược, hai bàn tay mảnh mai nắm chặt, cả giận nói. Có phải là Dư đại nhân ức hiếp tướng công không? Để muội đi tìm lao tính sổ. Nha đầu muội, làm sao lại đi tìm cha tính sổ được chứ? Triệu Tử Văn vừa nói vừa phát vào mông nàng. Ui ra! Lăng Nhi cảm giác thấy nhiệt lực từ tay hắn truyền tới kiều đồn, toàn thân như bị điện giật, cả người nóng bừng không chịu nổi, cười cười mặt đỏ bừng, yếu đuối vô lực dựa vào trong lòng Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn lại cảm giác được kiều đồn có giãn săn chắc kia. Một cái tát lại khiến tâm thần hắn rung động, hạ thân nóng lên chạm vào bụng của Lăng Nhi. Khuôn mặt Lăng Nhi ửng hồng, cả người nóng bỏng dã rời dựa hẳn vào người tướng công, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu gắt gỏng. Tướng công lại nghĩ đến chuyện xấu rồi. Cảm nhận làn da trên đùi Lăng Nhi nhắn nhủi và bóng loáng, từ hai bầu ngực tỏa ra nhiệt lực và hương thơm thoang thoảng của cơ thể, Triệu Tử Văn không kìm nổi lòng dạ lại nhộn nhạo hết lên. Nhưng bây giờ mặt trời mới vừa lặn, cơm tối còn chưa ăn, hắn cười cười bảo. Lăng Nhi, muội đi làm cơm đi, ta đói bụng rồi. Lăng Nhi thất vọng a lên một tiếng rồi lùi ra khỏi người Triệu Tử Văn, chuẩn bị đi vo gạo nấu cơm. Hắn thổi nhẹ một hơi nóng bên tai nàng, cười nói tiếp. Đến tối chúng ta tiếp tục. Hả? Lăng Nhi vừa sợ lại vừa thẹn, kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy mất. Lăng Nhi đi vo gạo nấu cơm, Triệu Tử Văn đương nhiên là đi bê xính lễ vào để trong nhà rồi. Theo phong tục của Kinh Quốc thì đều là các bà mối đi đưa xính lễ, nhưng Triệu Tử Văn không cần quan tâm đến khuôn sáo cũ rích làm gì. Tuy nhiên cũng không ngờ là lão đầu háo sắc này lại dùng Tô đại nhân gì đó dụ dỗ hắn tự mình dẫn sắc đến. Nhưng lão đầu háo sắc này cũng là lo bỏ trắng răng rồi bởi vì bản thân hắn cũng định tự mình đến đó mà. Triệu Tử Văn vừa bước ra ngoài cửa, lơ đãng thoáng nhìn thì đã thấy trước cửa viện có một bóng dáng quen thuộc. Điền Hồ à? Triệu Tử Văn đi ra phía đó, thử gọi một câu. Người nọ đang đứng dựa vào cửa viện, nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi xoay người, lộ ra một hàm râu quai nón đặc trưng, cười ngây ngốc nói. Triệu Minh, vẫn khỏe chứ? Triệu Tử Văn tiến đến chụp mạnh vào bả vai Điền Hồ, cười lớn nói. Thật đúng là ngươi rồi. Điền Hồ cũng thở dài một hơi thật sâu, nói. Triệu Minh. Chuyện đêm đó ta thật sự là xin lỗi huynh. May mà huynh không việc gì, bằng không ta sẽ hối hận cả đời. Triệu Tử Văn nghiêm mặt nói. Tình hình ngày hôm đó cả ngươi và ta đều biết, phải để ta ngăn cản bọn họ. Ngươi cũng có sứ mệnh trong người, ta không trách ngươi. Đêm đó ở Tây Hồ Trường Đình, chỉ có Triệu Tử Văn và một cây trường thương. Tình thế khi đó nguy cấp, trách nhiệm của Điền Hổ là bảo hộ cho Hạ Bình an toàn, để cho Triệu Tử Văn hy sinh cũng là việc làm bất đắc dĩ mà thôi. Điền Hổ tự cười giễu mình. Nói. Buồn cười là hai người chúng ta đều bị mắc lừa. Triệu Tử Văn không hiểu ra sao cả, hỏi. Lừa cái gì? Mắc lừa lúc nào? Cái mảnh giấy kia không phải là để dành cho Hạ Bình, mà là bọn sát thủ đưa cho chúng ta. Điền Hổ giải thích chậm rãi. Dụ dỗ Hạ Bình đi ra ngoài dường như là còn có lý do nào đó khác nữa. Nhưng Hạ Bình nhất định không chịu nói cho ta biết. Không thể nào. Triệu Tử Văn nghe nói mà cả kinh. Nhưng ngẫm lại cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Hạ Bình không ngốc đến nỗi bị một tờ giấy lừa gạt mà đi ra ngoài ngay. Tuy nhiên, thứ có thể dụ được nàng đi ra ngoài đó là cái gì? Điền Hổ sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp. đêm qua ta đã tới quần phương các điều tra. Ở đó chỉ còn là người đi cắt trống. Hình như toàn bộ sát thủ của ám kiếm các đã rút hết về Hàm Đan rồi. La Thanh Yên sớm đã nói qua vấn đề này với Triệu Tử Văn, nếu không hắn cũng đã đến quần phương các điều tra rồi. Hắn gật đầu, nghĩ thầm, đám sát thủ này không biết đã dùng cái gì để dẫn dụ Hạ Bình ra ngoài nhỉ. Điền Hổ lại nói tiếp. Hôm nay ta chủ yếu là đến chào từ biệt huynh đệ. Ta phải về đoàn tụ với người nhà ở Hàm Đan. Hạ phủ 2-3 hôm nữa cũng đồng ý để cho hạ nhân tôi tớ về nhà đoàn viên, qua năm mới lại quay lại. Người nhà của Điền Hổ đều ở Hàm Đan, đương nhiên là phải về đoàn viên rồi. Triệu Tử Văn cũng không kinh ngạc lắm, thản nhiên nói. Vậy Điền huynh đi đường cẩn thận. Ta sẽ trông nom săn sóc tốt cho Hạ Bình. Điền Hổ cười khổ, Triệu huynh này rốt cuộc vẫn là loại tâm tư kín đáo. Hắn tới đây vốn là định dặn do Triệu Tử Văn chú ý bảo vệ Hạ Bình, tuy rằng ám kiếm các đã rời đi, nhưng hắn vẫn lo ngại ám kiếm các đi rồi sẽ quay trở lại. Trước khi rời đi, Điền Hổ lại dặn do Triệu Tử Văn một câu rồi mới biến mất khỏi khúc quanh mờ mịt trên đường. Về chuyện cái gì đã dẫn dụ được Hạ Bình ra khỏi nhà, Triệu huynh có lẽ không cần nóng vội truy vấn nàng đâu. Chương 174, đào góc tường. Ta dối hơi ả mà đi truy vấn. Đều là bí mật hoàng gia của bọn họ, ta đi hỏi để làm cái gì? Không có việc gì thì cuốn xéo đi. Triệu Tử Văn thấp giọng mắng một câu rồi định xoay người đi vào trong phòng ăn bữa tối mà Lăng Nhi đã chuẩn bị. Tử Văn huynh, từ từ. Triệu Tử Văn vừa mới đi được 2 bước lại nghe phía sau có người gọi hắn. Gọi thẳng tên hắn như thế cũng chỉ có Triệu Minh Thành, Triệu Đại Công Tử mà thôi. Quái, hôm nay đổi mùa hay sao không biết, làm sao mà cứ hết người này đến người nọ chạy qua đây vậy. Triệu Tử Văn xoay người, thấy Triệu Minh Thành mặc trường sam, mặt như quan ngọc, vội vội vàng vàng đi đến đây. Dường như là có chuyện khẩn cấp cần tìm mình. Minh Thành huynh, tìm ta có chuyện gì không? Triệu Tử Văn không nhanh không chậm nói. Triệu Minh Thành nhìn thấy Triệu Tử Văn đang đứng trước mắt thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra một thứ gì đó trong người đưa cho hắn, bảo. Tử Văn huynh, đây là Lý Tiểu Thư muốn ta đưa phong thư này cho huynh. Thư à? An Nhi gửi thư cho ta ư? Triệu Tử Văn thấy hơi lạ, nhận phong thư kia rồi khẽ mở ra. Một mùi hương thoang thoảng xông lên mũi. Hai bên bì thư là một cái khăn màu đỏ và một tấm giấy viết thư hoàn mỹ. Mở trang giấy viết thư kia ra, mấy chữ nho nhỏ xinh đẹp đập vào mắt hắn. Dạ Lai Trầm Túy Tá Trang Trì. Mai Ngạc Sắp Tàn Chi. Tiểu Tình Huân Phá Xuân Thụy. Mộng Đoạn Bất Thành Quy. Nhân Tiếu Tiếu, Nguyệt Y Yể Y Yể, Thúy Liêm Thủy. Canh Na Tàn Nhị, Canh Niêm Dư Hương, Canh Đáp Ta Thỉ. Dịch Nghĩa. Hôm qua trầm mê tháo trang sức. Canh Mai Cắm Đã Tàn. Rượu tỉnh rồi lại làm giấc ngủ dở dang. Giấc mộng rừng mà không có hồi kết. Người lặng lẽ, trăng là lướt, màn treo buông rủ. Càng lắm nhụy hoa tàn, càng nhiều tàn hương rơi xuống, càng chờ đợi thời gian. Triệu Tử Văn nhìn đến xuất thần, trong lòng lại cuộn dâng sóng gió. Đây là một bài từ bày tỏ nỗi lòng. Khi hắn nhìn xuống một chút nữa thì thấy một hàng chữ nhỏ nhuệ lệ. Đại ca, An Nhi biết huynh khinh thường chúng ta là đám tài tử tài nữ chăm voi không được bắt nước sáo. Nhưng An Nhi cũng không làm sai cái gì. Chỉ có điều. An Nhi thích đại ca, An Nhi thích huynh. Lý đại tài nữ trong lịch sử Trung Quốc thích ta. Triệu Tử Văn như bị người ta hung hăng táng cho một gậy vào đầu, cả buổi không phản ứng lại được, ngơ ngác nói. An Nhi hiện tại đang ở đâu? Triệu Minh Thành có vẻ buồn bã, nói. Khi Lý Tiểu Thư giao cho ta phong thư này thì đã lên xe ngựa rời khỏi tiền đường, quay về Hàm Đan đoàn tụ với Lý Đại Nhân rồi. Nhưng mà bây giờ huynh đuổi theo nàng thì có lẽ còn có thể nói lời tạm biệt với nàng được đó. Triệu Tử Văn không cần nghĩ ngợi gì, lao đi luôn, nhưng lại nghe thấy Triệu Minh Thành ở phía sau kêu lên. Tử Văn huynh, ngựa của ta đang ở dưới tàng cây, không xa đâu. Huynh mau lấy cưỡi mà đi. Ngay ở góc phố chính quả nhiên có một con ngựa trắng đang được cột vào một thân cây. Triệu Tử Văn một bước đã cởi bỏ được cương ngựa, lại một bước nữa vèo lên yên, cầm roi vung loạn, ngựa chạy đi như điên. Triệu Minh Thành nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Triệu Tử Văn cưỡi tuấn mã mà than nhẹ một tiếng, thong thả bước đi trong không gian chạm vạng trên phố. Gió lạnh rít gào hung hăng tạt vào mặt Triệu Tử Văn, nhưng hắn không hề thấy lạnh trong lòng. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã thoát tục của An Nhi. Triệu Tử Văn và An Nhi từ lúc quen biết cho đến khi hiểu nhau, có vô số những hoài niệm đủ để có thể quay đầu nhìn lại. Mỗi cái nhăn mặt, mỗi một nụ cười của An Nhi ngày xưa dường như đều hiện lên trước mắt hắn. Trước kia, Triệu Tử Văn luôn có ý nghĩ rằng nàng là một đại tài nữ cao cao tại thượng trong lịch sử mà mẹ hắn hằng hâm mộ, cho nên chưa từng có ý dám kinh nhận. Bây giờ An Nhi đã chỉ rõ đến mức này, hắn mới phát hiện ra rằng bản thân đã sớm thích nữ tử khuê các này. Nàng tuy trong khuê các, thùy mị dịu dàng, nhưng cũng chẳng thắn và khoáng đạt, cũng có cả ý chí và kiên nghị rõ ràng. Tài nữ xinh đẹp tài hoa hơn người quả thực đã khiến hắn mê luyến vô cùng. Nếu như Lý tài nữ đang đứng trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ hô to. Lý tài nữ, ta thích muội. Góc tường của Triệu Minh Thành này hôm nay ta không thể không đào rồi. Nhanh! Nhanh! Triệu Tử Văn hung hăng ra roi ngựa chạy như điên trên phố. Kỹ thuật của hắn khá tốt nên chỉ mất nửa nén hương đã đi đến một tiểu đỉnh trên sườn núi ở ngoại thành Tiên Đường. Ngàn dặm xa xôi được ánh trăng trải dài, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn không nhanh không chậm chạy về hướng Hàm Đan. Triệu Tử Văn ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này mà không bắt kịp thì có lẽ phải đuổi đến Hàm Đan mới có thể bắt kịp được. Triệu Tử Văn giờ này cũng chưa nghĩ ra là nên đối mặt như thế nào với An Nhi. Chẳng lẽ đã đuổi tới Hàm Đan rồi nói muốn kết hôn với nàng? Thế thì quá buồn cười. Nàng không chỉ là tài nữ nổi danh, hơn nữa, lại còn là con gái của lễ bộ thượng thư. Hắn hiện giờ không công khai thân phận, chỉ là một thư đồng nho nhỏ, làm sao có thể cưới được nàng? An Nhi, muội chờ ta. Lúc ta cùng thiếu gia đến Hàm Đan dự thi, nhất định sẽ cưới muội làm vợ. Triệu Tử Văn nhìn lên sao trời, con ngươi thâm thúy tỏa ánh sáng lạnh lẽo, bá đạo gào lên về hướng phương xa. Vì An Nhi hắn đã có trái tim tranh cường háo thắng rồi. Sau khi đến Hàm Đan, để ta xem vị trí tể tướng này sẽ là như thế nào. 21. Trong phòng tiểu viện tối lờ mờ, Lăng Nhi đã cởi bỏ áo dài, chỉ còn mặc một bộ quần áo lót bó sát người, đùi ngọc dài tròn lẳn, bộ ngực sữa sung mãn, cao cao đứng thẳng, bờ ngông tròn no đủ. Dáng người lung linh đang rúc vào trong lòng Triệu Tử Văn. Tiếp xúc da thịt khiến Triệu Tử Văn tâm thần rung động, quay sang ôm chặt lấy nàng. Tâm trạng Lăng Nhi hơi khẩn trương, thấy hắn ôm mình chặt chẽ thì vội vàng nói. Tướng công, chú ý con của chúng ta. Triệu Tử Văn cũng phát hoảng lên, vội vàng thả lỏng một chút ôm lấy cánh tay nàng, đặt bàn tay to bẻ bẻ lên bung nàng chậm rãi vớt ve, căng thẳng hỏi. Lăng Nhi, con mình không việc gì chứ? Lăng Nhi ửng đỏ hết mặt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, khẽ nói. Con thì không sao, nhưng mà huynh đừng có hù dọa làm con sợ. Triệu Tử Văn vốn đang chuẩn bị giải quyết chính sự buổi tối đành cười khổ. Hắn lại ghé vào bụng Lăng Nhi, chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong. Lăng Nhi đột nhiên rơi nước mắt, ôm chặt lấy tướng công, khẽ nấc lên. Tướng công, cảm ơn huynh có thể tha thứ cho muội. Cảm ơn con của chúng ta. Lăng Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Một câu nói này của nàng đã chứa đựng rất nhiều tình cảm. Triệu Tử Văn nghe thấy mà trong lòng đau xót, vội vàng ôm nàng lại, mạnh mẽ cười nói. Lăng Nhi, ta sẽ bảo vệ muội và con của chúng ta cả đời. Lăng Nhi không biết đã có bao nhiêu đêm cô độc cùng với đứa con còn trong bụng. Nàng sợ sẽ bị người đời phỉ nhổ, lại tưởng nhớ tướng công. Nỗi thống khổ khôn nguôi khiến cho cả đời người ta cũng khó có thể cảm nhận nổi. Cho dù nàng có là tiên tử trên trời cũng khó có thể chịu được sự tra tấn như thế. Đêm khuya thanh vắng dài đằng đẵng, lại ngày đêm mong mỏi mình và tướng công được sum vầy, nàng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Những đau khổ chất chứa trong lòng đống chốc bùng nổ, rùi vào trong lòng hắn, nước mắt quần quận rơi, ướt cả áo hắn. Triệu Tử Văn rất lung túng, không biết nên nói cái gì. Vợ chồng hai người bọn họ đã trải qua bao đau khổ mới phát hiện ra tình yêu sâu sắc mình dành cho người kia, chỉ hy vọng giờ phút ngọt ngào và hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Chú thích, đào góc tường là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh út người ta, hoặc là vụng trộm chiếm ưu thế của người khác. Chương 175, đặt sính lễ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hạnh phúc của Lăng Nhi thân thiết rủi vào trong lòng tướng công. Ước ao ngày xưa không dám với tới, không ngờ là tối nay đã thành hiện thực. Lăng Nhi co người lại nép chặt vào tướng công, chỉ sợ cảnh này rồi sẽ tan biến mất như một giấc mộng, cứ rúc vào trong lòng hắn, nỉ non một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bóng loáng như ngọc, nước mắt chưa khô dưới ánh đèn le lói lại trong suốt rực rỡ như những hạt châu, làm cho người ta vừa yêu lại vừa thương. Triệu Tử Văn trong lòng ấm áp, trong đầu đống nhiên lại hiện ra hình ảnh An Nhi chan chứa nước mắt viết bức thư tình kia. Ánh mắt nàng ai hoán, ánh sáng đèn leo lắc như nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng. Lăng Nhi trong lúc ngủ mơ, khoe môi anh đào lộ ra nụ cười thản nhiên, hai tay ôm chặt lấy cổ Triệu Tử Văn, dường như sợ giấc mộng này sẽ đột nhiên biến mất. Triệu Tử Văn cười ảm đạm, hai tay cũng ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Cho tới bây giờ hắn cũng không hề nghĩ rằng trước đây mình và Lăng Nhi đấu võ mồm, hục hặc với nhau dữ dội như thế, thế mà hiện giờ lại thành vợ chồng tay ấp má kể. Nhân sinh thật đúng là rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy được huyết mạch trong bụng Lăng Nhi đang chuyển động. Chợt có cảm giác bình thản và yên ổn mà trước nay chưa từng có, dần dần cũng thiếp đi. 21. Trong một phủ viện bề thế ở huyện Tiên Đường, một nam tử môi tái nhợt, tóc hai rũ rượi nằm trên giường gấm. Bên giường là một lão nhân thân thể mập mạp. Lão nhân ánh mắt tràn ngập nỗi phẫn nộ, lại bi thương nhìn nam tử đang nằm trên giường, nói: "Chí Viễn, ta nhất định sẽ giết chết thư đồng này, báo thù cho con." phủ viện hoành tráng này chính là Mã phủ Hàng Châu tổng đốc phủ. Nam tử đang nằm trên giường, đương nhiên chính là người suýt chút nữa bị chết quáng Mã Chí Viễn. Tuy rằng gã đã được cứu sống kịp thời, nhưng thân thể yếu đuối vẫn bị đông cứng lại, đi dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng rồi mới trở về. Toàn thân gã nóng lên như lửa, đầu váng mắt hoa, đang đắp đến 5-6 cái chăn bông dày cộp thế mà không toát nổi mồ hôi. Trong cơn mê ngủ, Mã Chí Viễn nghe thấy câu nói của lão nhân kia, bị sợ đến nỗi tỉnh ngay túm chặt lấy bàn tay già nua của Mã Tuần Phủ, gào lên nói. Cha, không cần đâu. Đừng dây vào hắn. Bằng không con sẽ mất mạng đó. Mã Tuần Phủ nghe thấy thế mà toàn thân chấn động. Một gã thư đồng nho nhỏ thì làm được cái gì chứ? Lão ta nhìn bộ dạng Mã Chí Viễn tiểu tụy thì không chịu nổi, vô cùng đau đớn, nói, con ơi, hắn chỉ là một gã thư đồng mà dám tra tấn con thành bộ dạng thế này. Chẳng lẽ con lại còn bảo cha bỏ qua hay sao? Hắn không phải là thư đồng của Hạ Phủ đâu cha. Hắn là Triệu Bốn. Tướng quân. Mã Chí Viễn run rẩy một hồi lâu mới chậm rãi nói ra được hết câu. Đôi mắt đầy hàn quang bắn ra bốn phía và thanh âm băng lạnh như từ địa ngục kia của Triệu tướng quân khiến gã vô cùng sợ hãi. Mã Tuần Phủ dùng mình, không thể tin nổi, hỏi lại. Ai cơ? Hắn là Triệu Bốn. Tướng quân lương. Hắn chính là Triệu tướng quân giết người không chớp mắt kia. Con phải rời khỏi tiền đường. Vĩnh viễn không trở về đây nữa. Mã Chí Viễn yếu đuối lớn tiếng khóc ròng. Mã Tuần Phủ như bị sét đánh nửa ngày không tỉnh nổi. Nhưng lão ta đã lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, thành thục trầm ổn, nào có non nớt như Mã Chí Viễn chưa từng trải qua nỗi đả kích nào. Lao cao mày lẩm bẩm nói. Chỉ nghe nói thư đồng này là một hỏa đầu binh. Không ngờ hắn lại chính là Triệu tướng quân giết gần ngàn người trong trận chiến Vọng Giang Thành. Bảo sao đêm đó Triệu tướng quân vì sao lại vì Bảo Nhi mà thương tâm đến thế. Hóa ra Triệu tướng quân chính là thư đồng kia. Mã Tuần Phủ thần sắc ưu sầu âm thầm lo lắng. Nếu Triệu tướng quân vì chuyện đó mà về sau đến tính sổ thì biết làm thế nào cho phải đây. Mã Tuần Phủ cân nhắc hồi lâu. Đống nhiên lão như già đi rất nhiều, thở dài thật sâu, nói. Chí Viễn, sau khi con khỏi bệnh, lập tức đến Tô Châu nương nhờ chỗ đại ca con đi. Triệu tướng quân kia ngày nào con ở tiền đường thì ngày đó con đừng trở về vội. Đại ca của Mã Chí Viễn là anh cùng cha khác mẹ với gã. Đại ca của gã làm huyện lệnh Tô Châu. Mã Tuần Phủ cũng chỉ còn cách để gã đến đó nương nhờ đại ca mình, chứ còn nếu như vẫn ở lại tiền đường, cũng không biết sau này Triệu tướng quân sẽ đối phó với gã như thế nào nữa. Vẫn là rời đi khỏi đây thì tốt hơn. Gã mất hết cả sức lực, yếu đuối gật đầu. Lúc này thì kế sách tốt nhất cũng chỉ đành như thế mà thôi. Vì sao Mã gia ta lại động chạm đến Triệu tướng quân, một nhân vật lợi hại như vậy chứ? Mã Tuần Phủ thần sắc tiêu điều, thở dài, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. 22. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Văn tỉnh lại đã không thấy Lăng Nhi đâu cả, chỉ có bữa sáng nàng đã nấu xong đặt ở trên bàn. Triệu Tử Văn cười ha hả. Sáng nay hắn định đi đặt sính lễ, không ngờ là Lăng Nhi lại gấp gáp như vậy, bỏ chạy về nhà chờ mình đến. Hắn cười một cách bất đắc dĩ, rồi thong thả mặc quần áo tử tế, xử lý hết bữa sáng mà Lăng Nhi đã chuẩn bị cho hắn rồi đến chợ kêu hai gã tiểu nhị, thay hắn mang sính lễ đi. Tuy rằng Triệu Tử Văn không cần để ý mặt mũi hay thể diện gì gì đó. Nhưng mà Tân Lang lại đi mang sính lễ thì không phải là vấn đề thể diện, mà là vấn đề về chỉ số thông minh 6. Rời tiểu viện đi ra không xa lắm có thể nhìn thấy một tòa phủ cao lớn, cửa sơn đỏ thẫm, hai bên đại môn là hai con sư tử vai hùng. Ngay chính giữa cửa treo một tấm biển sơn son ba dư phủ. Triệu Tử Văn tiêu sái bước thẳng vào trong đại môn dư phủ. Hai gã tiểu nhị nâng sính lễ bước sát theo sau. Gia đình và hộ vệ của dư phủ thấy có người nâng sính lễ tiến vào cũng không hề ngạc nhiên. Chắc là dư đại nhân đã có dặn qua. Dư phủ khá rộng, vừa tiến vào cửa đã thấy một khoảng sân trống rộng rãi, trồng đủ các loại cây cối làm cảnh, ưu nhã thanh tao. Triệu Tử Văn quét mắt lướt qua rồi đi thẳng vào nội đường dư phủ. Ai ra, hiền tế đã tới rồi. Dư đại nhân đã sớm đợi trước cửa nội đường, thấy Triệu Tử Văn từ bên ngoài đi vào thì tiến lên trước đón tiếp. Ôi trời, trận thế thật khủng bố. Triệu Tử Văn vừa mới bước vào nội đường đã thấy ngồi đầy những người là người, không khỏi trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói. Ta đây là đến đặt sính lễ hay là đến cưới vợ luôn? Lão nhân này cũng quá âm hiểm. Triệu Tử Văn căm giận nhìn lão đầu háo sắc, ngoài mặt thì tươi cười nói. Nhạc phụ đại nhân quá khách khí rồi. Nhưng trong bụng thì đã sớm chửi vùi chửi lấp lao già rồi. Những người đang ngồi trong nội đường cũng không ít, Triệu Tử Văn vừa nhìn đã thấy Tổng đốc đại nhân ngồi ngay ngắn ở đó. Hắn tuy đã cùng Tổng đốc Hàng Châu có duyên gặp mặt một lần, nhưng cũng không có ấn tượng sâu sắc gì với lão ấy. Chỉ nhớ là lão mặt chữ điển, mũi cao. Cương trực công chính và có tiếng là quan tốt. Hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất chính là vị tuần phủ Hàng Châu kia Mã Khôn. Hôm qua Mã Chí Viễn vừa mới bị mình giáo huấn, không ngờ hôm nay gặp ngay cha gã. Đúng là bốn không phải oan gia thì không gặp gỡ. Lại một người quen nữa ngồi đó, chính là đệ đệ của Dư Tư Lăng Dư Minh Kiệt. Gã đang nghiến chặt hàm răng, đầy vẻ không phục nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Văn. Tiếc là gã chỉ là một thằng bé chưa đầy 18 tuổi, căn bản là không thể uy hiếp gì được hắn. Đến cả tỷ phu mà ngươi cũng dám trừng mắt lên nhìn thế à? Triệu Tử Văn sắc mặt tối sầm, cố ý trừng mắt lên với Dư Minh Kiệt. Hôm nay coi như Dư Minh Kiệt đã biết sự lợi hại của Triệu Tử Văn, bị dọa tới sắc mặt trắng bệnh, vội vàng cúi đầu. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của mình, dọa hắn một chút thế là được rồi. Triệu Tử Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã Khôn một cái rồi cười nói với Nhạc Phụ đại nhân. Dư đại nhân, ngài bày biện lớn như thế này là định làm gì đây ạ? Nhớ tới đêm đó thiếu chút nữa mất mạng trong tay Triệu tướng quân này, cả người Mã Khôn cứ giật lên thon thót, vội vàng túi dầu, làm ra vẻ rút lui, nhượng bộ. Gia đình Dư Phủ tiếp nhận xính lễ trên vai tiểu nhị, đặt vào một góc ở nội đường. Tiểu nhị đã sớm được nhận bạc của Triệu Tử Văn, vừa xong việc thì hướng sang Triệu Tử Văn chào một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Ngươi sao lại vẫn còn ăn mặc như thế hả? Dư huyện lệnh chú ý tới Triệu Tử Văn vẫn đang mặc trang phục của một thư đồng thì không khỏi trách cứ. Triệu Tử Văn sửa sửa cái mũ thư đồng, cười ha hả nói. Cũng không phải là đón dâu Lăng Nhi về, chỉ là đến đặt xính lễ thôi, đâu cần phải long trọng như vậy. Một câu này của hắn chính là muốn ám chỉ Dư đại nhân có âm mưu thủ đoạn, muốn để cho toàn bộ dân chúng tiền đường biết Dư đại nhân ta đây là có người đến mà xin cưới con gái chứ không phải là nóng lòng sốt ruột với nữ nhi đó. Làm thế vừa giữ được thể diện cho lão, lại để cho Lăng Nhi có một thanh danh không nhỏ. Quả thật là một lão hồ ly. Dư đại nhân cười khổ. Triệu Tử Văn này cũng là một tiểu hồ ly. Hắn cố ý ăn mặc tiểu thư đồng thế này chính là khiến lão ta khó xử đây. Không ít người đang ngồi đó đều lộ ra ý cười mà không dám cười ra tiếng. Hôm nay Tô đại nhân muốn đến phủ ta. Bọn họ là muốn đến nên tiếp Tô đại nhân chứ không phải là ta muốn bọn họ đến giúp vui. Dư đại nhân nhẹ giọng giải thích với Triệu Tử Văn. Thế ư sáu. Triệu Tử Văn cười cười rất thâm thúy, nói. Thế thì ta đến đây cũng thật vừa lúc nhỉ. Dư đại nhân lại đỏ mặt lên, ngượng ngùng cười nói. Ngươi trước hết là ngồi vào đi. Khi Tô đại nhân đến, ta sẽ dẫn ngươi đến giới thiệu một chút. Hôm nay Triệu Tử Văn đến đây là cảm thấy khá hứng thú với Tô đại nhân kia. Hắn cũng không muốn so đo nhiều làm gì, gật đầu tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống. Những người đang ngồi đó không phải quan thì là thương, đều là những nhân vật có uy tín và danh tiếng ở tiền đường. Nhưng lại không có tiểu vương gia hạng Tử Hiên. Những người đang ngồi đó đa số là không biết Triệu Tử Văn, lúc này thấy một thư đồng tự mình đến đặt xính lễ. Thư đồng này đối với Dư đại nhân cũng coi như đủ cung kính. Bọn họ cũng đoán được thư đồng này vô cùng ái mộ Dư tiểu thư, bằng không hắn sẽ không đích thân mang lễ đến. Dư đại nhân quay trở lại ghế trên. Lúc này, một nữ tử dáng người chắc tuyệt từ trong sương phòng của nội đường bước ra. Nàng khẽ nhấc bức rèm che. Tiếng động khiến cho mọi người đang ngồi đó theo bản năng đồng loạt quay lại nhìn nàng. Hôm nay Lăng Nhi mặc một chiếc áo ngắn bằng lụa màu xanh ngọc bích có thêu hoa, váy dài màu nguyệt bạch, cổ tay trắng nón đeo một đôi vòng phỉ thúy màu xanh lục, chắc chắn là sáng sớm quay về Dư phủ đã tỉ mỉ chú ý trang phục và trang điểm. Lông mi vẽ nhạt, môi son điểm nhẹ, làn son nhạt làm nổi bật nét cười, sắc đẹp động lòng người khiến cho những người ngồi đó đều nhìn đến nỗi mở cả mắt.